Chương 224, Tam giai trận pháp sư chương 224, Tam giai trận pháp sư hử. Lần sau gặp lại liền sẽ tính toán với cô ta luôn một thể vậy. Muốn trở lại bên kia Nghiêm gia thư các đem hạ phẩm linh thạch trả lại cho Nghiêm Linh Nhi. Chỉ là Trần Vân Thanh suy nghĩ một chút, liền là bỏ đi cái ý nghĩ vừa rồi. Hiện tại bên kia gia đình người ta đang đoàn tụ, hắn là đến nơi đó làm phiền, không phải là quá không có đạo nghĩa hay là sao? Nói nữa với cái tính cách cứng đầu của Nghiêm Linh Nhi, muốn cô ta nhận lại hạ phẩm linh thạch, đây là điều không mấy khả thi. Thôi tạm thời hắn giữ lấy tạm cho cô ta vậy, ít hôm nữa gặp lại liền sẽ đưa luôn một thể vậy. Ông chủ ạ, đây là một loại nhị giai thượng phẩm trận pháp rất là cao siêu, ông phải tin tưởng tôi không có gạt ông đâu. Trận pháp sao? Đang muốn rời đi nơi này, một loại âm thanh huyền náo cách đây khoảng xa làm cho Trần Vân Thanh hắn để ý, nhìn kỹ lại một chút, là một vị yêu sĩ nhất trọng cảnh giới, nhìn rất giống với lại đa số tán tu, không ngoài khả năng người này cũng không phải xuất thân từ môn phái lớn gì. Hiện tại ông ta đang cùng một ông chủ của một cửa hàng chuyên bán yêu kỹ nơi Nam Hắc thị này đang rằng có mua bán một cái quyển trục khá rộng, nghe ra đó là một quyển trận pháp thì phải. Cũng thật sự là ngạc nhiên, người ông chủ này cũng là người quen của hắn, đây không phải là mộ táng, trước đây có bán cho hắn một quyển kiếm pháp yêu kỹ, còn là chỉ đường cho hắn đến Nghiêm gia thư các mua sắm bí tịch yêu kỹ đây sao? Xem ra hắn cùng người này cũng thật sự rất là có duyên nha. Ông chủ, ông tin tôi đi. Đây là một quyển nhị giai thượng phẩm trận pháp cổ xưa, là do ông nội của tôi liều mạng trong một ngôi mộ cổ đạt được, tôi không có gạt ông đâu. Dương Nghị tâm đau khổ lên tiếng giải thích với lại ông chủ tiệm bán yêu kỹ nơi này. Hắn đây là hoàn toàn nói thật à, quyển trận pháp này chính là ông nội của hắn phải vứt bỏ cả tính mạng của mình mới có thể đem được nó đi ra. Trước khi ngài lâm chung, có căn dặn con cháu, sau này có người nào có thiên phú về trận pháp khá tốt, liền là đưa quyển trận pháp này cho người đó, nói không chắc Dương gia bọn họ sẽ có thể ra được một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Nhưng đáng tiếc, trải qua ba đời, hậu bối của Dương gia không có người nào có thiên phú về trận pháp cả, cuốn này nhị giai thượng phẩm trận pháp cũng liền là bị mai một theo thời gian, để lại bên trong nhẫn chứa vật đến mốc meo. Dù là như thế, đây là di vật của ông nội hắn để lại, hắn tuyệt đối không muốn đem nó bán đi như thế này. Nhưng cũng không có cách nào khác, con gái của hắn hiện tại đang cần gấp phá khí đan để mà đột phá yêu sĩ chi cảnh, mà phá khí đan giá cả lại quá cao, lên đến 5 viên hạ phẩm linh thạch một viên, lấy hắn chỉ là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, còn là phế nhân một hạng người, sao có thể có được số tiền lớn đến như thế này kia chứ? Trong nhà bảo vật cũng không còn lại cái gì đáng giá, ngoài cái quyển cổ trận này ra, hắn thật sự không có biết lấy cái gì ra để mà bán lấy tiền mua đan dược tài nguyên giúp con hắn đột phá cả. Vị sư đệ này, không phải là tôi không muốn giúp đỡ cho chú, mà là đối với lại trận pháp một đạo, tôi không có nhiều hiểu biết, cũng chưa hề kinh doanh qua mặt hàng này, thế nên tôi chỉ có thể xin lỗi. Mộ Táng hơi lắc đầu một cái, trả lời Dương Nghị Tâm khá là kiên quyết. Nhị giai thượng phẩm trận pháp, thật sự là một mối mua bán rất là có lợi cho hắn, khi mà đối phương chỉ yêu cầu hắn trả có 20 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng đáng tiếc hắn không có dành về trận pháp, không thể nào phân biệt được thật giả cho được. Còn có một điều nữa làm cho hắn chùn chân không dám mua quyển trận pháp này, đó là vì giá cả mà Dương Nghị Tâm này đưa ra quá rẻ đi. Thông thường một quyển nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cũng có giá thấp nhất một viên hạ phẩm linh thạch, trận pháp này là hành nghề đặc biệt, nên giá cả của nó có thể cao gấp mấy lần nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, chí ít cũng là có mấy trăm đến mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Thậm chí nếu là trận pháp tốt, giá cả cả thể lên đến mấy vạn, trăm vạn viên cũng không phải là không thể. Nhưng giờ đây Dương Nghị Tâm chỉ muốn bán lại cho hắn cái giá 20 viên hạ phẩm linh thạch, làm buôn bán tại Nam Hắc thị lâu năm, hắn đương nhiên là sẽ không có bị người khác lựa cho thảm thương như vậy. Hắn là có suy đoán, Dương Nghị Tâm này đã đem cái quyển trận pháp này đi đến khá nhiều nơi tại trấn Nam thành nơi đây, nhưng không có một người nào chịu bỏ số tiền 20 viên hạ phẩm linh thạch để mua quyển trận pháp này, nên Dương Nghị Tâm mới chạy đến nơi đâu thử vận may, nhưng Mộ Táng hắn cũng không phải là người dễ bị lừa như thế này. Ông chủ, tôi đã hiểu. Dương Nghị Tâm rất là thất vọng, hắn cầm lấy quyển nhị giai thượng phẩm trận pháp đem nó bỏ trở lại vào nhận chữ vật, muốn quay đầu rời đi. Thật ra ông chủ họ Mộ này nói không hề sai, hắn là đã đem quyển nhị giai thượng phẩm trận pháp này đến rất nhiều cửa hàng buôn bán yêu kỹ, yêu quyết các loại, ngay cả những thương hội lớn như Nguyệt Hoa hay La Lâm thương hội hắn cũng đi qua, nhưng không có ai nhìn ra chân chính lợi hại của nó. Có vị giám định đại sư còn cho là quyển trận pháp này chỉ là một quyển cấp thấp hổ quyển yêu kỹ, định giá còn không đến mộ viên hạ phẩm linh thạch, hắn đương nhiên là không có đồng ý với giá bán đó rồi, một viên hạ phẩm linh thạch làm sao đủ tiền cho hắn mua phá khí đan cho con gái mình đột phá. Thế cho nên hắn đem nó đi những cửa hàng khác, xem có người nào có thể biết được đây là bảo vật, ra giá cao mua lại nó hay là không. Nhưng mà quá đáng tiếc, hắn đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, vứt hết mấy đôi giày, bỏ quanh trấn Nam thành các cửa hàng, nhưng vẫn không có người nào có thể nhìn ra được nó là bảo vật. Xem ra hắn không có hy vọng gì vào cái này quyển cổ trận rồi, vẫn là nên tìm cách khác mà thôi. Người anh em này, ông chủ, có phải ông đã đổi ý, muốn mua lại quyển cổ trận của tôi? Ánh sáng cuối đường hầm, thật sự là ánh sáng cuối đường hầm à, vị ông chủ này gọi hắn lại, chắc chắn là muốn mua lại quyển trận pháp trong tay của hắn, nếu là như thế, con gái của hắn là có hy vọng rồi. Không phải, tôi muốn nói với lại người anh em, ở tại nơi này trấn Nam thành chúng ta không có trận pháp sư, sẽ không có người có thể phân biệt ra thật giả giá trị của quyển trận pháp trong tay chú em, nhưng nếu chú đem nó lên Mân Việt của thành, nơi đó có trận pháp sư công hội, có tam giai trận pháp sư lỗi đại sư tọa trấn, có thể ngài ấy sẽ nhìn ra được huyền cơ bên trong. Nhìn Dương Nghị Tâm này một bộ khá là tuyệt vọng thân sắc, Mộ Táng trong lòng cũng là không nỡ, vì thế liền chỉ cho y một con đường sáng. Trấn Nam thành bọn họ nơi đây trước vẫn có một cái trận pháp sư công hội nho nhỏ, do một vị nhị giai sơ kỳ trận pháp sư tọa trấn, đáng tiếc qua mấy chục năm nơi đây không có sinh ra được người nào có trận đạo cao siêu gì. Từ khi vị nhị giai trận pháp sư kia bị triệu hồi về Mân Việt quận, nơi đây trấn Nam thành cũng không còn người nào tọa trấn, bên trên Mân Việt quận vì nhiều nguyên nhân cũng không có phái thêm nữa trận pháp sư đến đây. Thành ra nơi này liền là trống vắng trận pháp sư, không có người nào có thể đi phân biệt được trận pháp thư tịch thật giả, như đi lên Mân Việt quận, may ra là có một đường hy vọng. Mân Việt quận thành. Dương Nghị tâm lẫm nhẫn nói nhỏ. Hắn biết mộ táng này là đang chỉ cho hắn con đường sáng nhất có thể rồi. Mân Việt quận thành là trung tâm của Mân Việt quận bọn họ đang sinh sống, cai quản hơn 10 tòa thành trì lớn nhỏ, ngay cả trấn Nam thành nơi đây cũng là thuộc về Mân Việt quận tốt. Đi đến nơi đó, chắc chắn là sẽ có người nhận ra được đây là trận pháp chân chính. Nhưng từ đây đến Mân Việt quận không phải là chuyện dễ, có cưỡi độc giác mã loại tốt, cũng phải mất ít nhất 3 ngày không ngừng không nghĩ, còn là phải đối mặt với rất là nhiều đạo phỉ băng nhóm còn cường đại hơn trấn Nam đạo nơi đây, như đụng chúng bọn chúng mà nói, lấy hắn yêu si nhất trọng hậu kỳ tu vi, chắc chắn là phải chết rồi. Nên cái con đường này tuy nói là rất sáng, nhưng cũng thật sự rất là khó đi, không muốn nói là không khả thi, ít nhất là đối với một tên nông thôn như hắn đây. Đa tạ ông chủ chỉ cho con đường sáng, Nghị Tâm xin cáo từ trước một chút. Dù hắn trong lòng không có ý định đi đến Mân Việt quận thành thử vận may, nhưng công ơn người ta chỉ lối, hắn cũng là nên cảm tạ đối phương một tiếng. Vị đại thúc này, cháu rất có hứng thú với lại quyển trận pháp của chú, không biết chú có thể cho cháu xem quyển trận pháp kia một chút có được không? Trần Vân Thanh nhìn thấy người này muốn đi, hắn là tiến đến, khá là lễ phép lên tiếng hỏi. Vị huynh đệ này, thôi được rồi, mời cậu xem qua đi. Dương Nghị Tâm thấy người đến quan tâm quyển trận pháp của mình chỉ là một cái thanh niên mười mấy tuổi, trên người còn là bị đánh bầm dập không hề nhẹ, không ai có thể nhìn ra được gương mặt thật của người này hiện bây giờ. Hắn trong lòng thầm hiểu, người này chỉ là nghe đến trận pháp liền muốn nhìn xem nó có hình dáng mô tê thế nào, xong liền buốt phét vài câu qua loa có lệ. Đối với những người như thế này, hắn thật sự là không có thấy hợp nhãn cho lắm. Nhưng nhìn lại tu vi đối phương, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, cao hơn Dương Nghị Tâm hắn rất là nhiều, nhưng không có khinh thị hắn, còn cung kính hỏi thăm, người như thế này, tại tu hành giới là không có nhiều lắm đâu, để cho in xem qua một chút cũng không có chuyện gì. Chương 225, Bát Phương Hổ Trận. Chương 225, Bát Phương Hổ Trận. Nhưng nhìn lại tu vi đối phương, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, cao hơn Dương Nghị Tâm hắn rất là nhiều, lại còn không có khinh thị một người yêu sĩ nhất trọng hắn, cùng kính hỏi thăm. Người như thế này, tại tu hành giới là không có nhiều lắm đâu, để cho in xem qua một chút cũng không có chuyện gì. Dù sao quyển trận pháp này ngày hôm nay cũng có nhiều người nhìn qua, không ai biết được bên trong ảo diệu như thế nào, thêm một cái thanh niên này nữa không nhiều, ít đi cũng không thiếu. Dương thúc thúc, thứ mà cháu muốn xem là quyển trận pháp kia, mà không phải là dung nhan của vị cô nương này. Trần Vân Thanh mở ra quyển trục, nhìn lại bên trong, hắn liền có chút dở khóc dở cười. Bên trong này là chân dung của một cái thiếu nữ tầm 17-18 gì đó, cũng thuộc hàng thanh tú đang xem, nhan sắc tầm trung, không đẹp nhưng cũng không quá xấu. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn không có hứng thú ngắm cô nương này cho lắm, nếu như muốn ngắm gái đẹp, hắn liền bảo Nghiêm Linh Nhi kia trang điểm một chút, liền là có thể xinh đẹp gấp mấy lần cô gái trong tranh này đây. Thứ mà Trần Vân Thanh hắn muốn xem là cái nhị giai thượng phẩm trận pháp mà Dương Nghị Tâm này vừa rồi quảng cáo kia kìa. Nghe nói là người tiền xưa để lại, khá là trâu bỏ một dạng. À, xin lỗi, là ta đã lấy nhầm hòa chủ. Dương Nghị Tâm tiếp nhận lại quyển trục trong tay của Trần Vân Thanh, nhìn lại một chút, hắn nhìn ra bên trong không phải là trận pháp quyển trục thật, mà là con gái của hắn hình vẽ chân dung, hắn gương mặt hơi có một chút đỏ, lên tiếng xin lỗi. Chuyện này thật sự quá xấu hổ một chút đi mà, như tên thanh niên này hiểu lầm hắn đây muốn tiếp thị con gái, như vậy thì thật là không xong, danh tiết của nữ nhi hắn liền là một sớm trôi theo dòng nước mất rồi. Cũng là trách hắn có chút sơ ý, quyển họa trục vẽ chân dung con gái mình cùng quyển trục trận pháp rất là giống nhau, Dương Nghị Tâm hắn lại không có đánh giá cao tên thanh niên này có thể mua quyển trận pháp của hắn, nên tinh thần không được tập trung, lấy nhầm mất họa trục rồi. Dương thúc thúc, không biết quyển trận pháp này chú muốn bán với giá bao nhiêu? Nhận lấy trận pháp từ trong tay của Dương Nghị Tâm, Trần Vân Thanh tập trung tinh thần quan sát một chút, ánh mắt của hắn không khỏi co lại, thân hình hơi có một chút chấn động. Đây là nhị giai thượng phẩm trận pháp không có sai, tên đầy đủ của loại trận pháp này là Bát Phương Hổ Trận, đây là một cái chủ về công kích trận pháp, trận văn viết lại bên trong là hổ văn, một loại trận văn đã thất truyền từ lâu. Tại bên trong trận pháp cơ sở mà Nghiêm Linh Nhi đưa cho hắn, cũng có đề cập đến loại trận pháp này. Loại trận pháp nhị có những người nghiên cứu về trận đạo cực kỳ chuyên sâu mới hiểu, cùng hiểu được cổ văn họa tiết, mới khắc họa ra được đến. Như bình thường trận pháp sư là không thể nào nhìn ra được. Hắn nhờ xem qua mấy ngàn quyển trận pháp thư tịch căn bản lý giải về trận văn văn tự các loại, nên mới nhận ra được nó mà thôi. Bát Phương Hổ Trận, một loại công kích cực kỳ bá đạo trận pháp, do 144 loại trận văn tổ hợp lại mà thành, một khi khởi trận, bên trong trận pháp liền sẽ xuất hiện một lúc 8 con hổ thực ảnh đều có tu vi nhị giai cửu phẩm đỉnh cao công kích. Nó là tương đương với lại 8 người có tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong công kích. Nhưng nó là lợi hại hơn 9 tên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ quá nhiều, là vì hổ trận có thể chuyển động biến hóa khôn lường theo sự điều khiển của trận pháp sư. Cộng thêm nó đến từ thời xa xưa, nên uy lực phải mạnh hơn những trận pháp hổ trận hiện tại nhiều lắm. Nói thật, nếu như có thể dựng ra được loạt trận pháp này, hắn cam đoan bất kỳ một cái yêu sư nhất trọng cường giả nào bị lạc bên trong trận là không có một cơ hội nào có thể sống sót trở ra. Nếu đối phương là yêu sư nhị trọng thậm chí là tam trọng cường giả, với sự điều khiển tài tình cùng tài nguyên trong tay, chắc chắn có thể đem một cái yêu sư tam trọng đó diệt đi. Cái này Bát Phương Hổ Trận không hổ là trận pháp được lưu truyền lại từ thời đại thượng cổ, nó tuy là cấp 2, nhưng uy năng của nó là đã không thua gì cho một cái tam giai hạ phẩm trận pháp bình thường của thời nay. Lần này Trần Vân Thanh hắn là nhặt được bảo vật rồi, bằng mọi giá hắn cũng là phải đem cái quyển trận pháp này lấy vào trong tay mới được. Huynh đệ, cậu là muốn mua lại quyển biển cổ trận pháp này? Dương Nghị Tâm chớp chớp mắt, như có chút không có tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, nghe thấy. Tên thanh niên này muốn mua lại quyển trận pháp này, như thế có khả năng rất là lớn ý đã biết đây là một quyển trận pháp chính tông. Nhưng sao lại thế này được, quyển trận pháp này là hắn đã đưa đi rất nhiều nơi, rất nhiều vị giám định đại sư có tên tuổi của La Lâm Thương hội cũng không có nhận ra, sao tên thanh niên này có thể nhìn ra được? Không lẽ tên này là một vị trận pháp sư? Trận pháp sư? Cái danh từ này vừa mới lóe qua trong đầu của Dương Nghị Tâm, làm cho hắn hơi rùng mình một cái. Không thể nào đâu. Trận pháp sư là một cái chức nghiệp cao quý, rất khó có khả năng đạt đến, dù có người bước chân vào cánh cửa nhất giai trận pháp sư, theo thư tịch hắn biết được cũng là phải mất rất lâu thời gian, 3-40 năm cũng là điều hết sức là bình thường, có người còn cả 100 tuổi mới may mắn đột phá được nhất giai trận pháp sư. Nhưng nhìn tên thanh niên trước mắt hắn đây, nhìn ngang nhìn dọc, cũng là không có giống là người đã sống mấy chục cả 100 tuổi a, một thằng nhãi danh thì có thể biết gì về trận pháp, chắc là hắn đã nhìn nhầm mất rồi. Dương thúc thúc, đúng như vậy, chú báo giá đi. Trần Vân Thanh không biết hiện tại trong lòng của vị Dương Nghị Tâm này đang nghĩ gì, nghe ông ta hỏi lại, hắn có chút tức cười gật đầu xác nhận một lần nữa. Cái này Dương Nghị Tâm là đã hoàn toàn nói bậy rồi, Huyền Bát Phương Hổ trận này vốn không phải là viễn cổ trận pháp gì, mà nó là thượng cổ trận pháp, thời đại của nó là xa xôi hơn viễn cổ rất là nhiều. Trận pháp thư tịch hắn đọc được trước đây sẽ không có sai, thượng cổ trận văn cũng không thể nào nhầm lẫn đi nơi nào được. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không có giải thích gì với lại Dương Nghị Tâm này, hắn biết ông ta chẳng hiểu gì về trận pháp một đạo, cùng lắm là nhìn qua một ít quyển sách nói sơ qua về trận pháp sư là cùng, có nói những điều thâm sâu này ra với lại ý cũng không hiểu, còn là gây thêm quá nhiều phiền toái không cần thiết, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Huynh đệ, nếu như cậu thích, 100 viên hạ phẩm linh thạch, cậu cứ lấy đi. Dương Nghị Tâm nhìn thấy Trần Vân Thanh thần sắc kia là muốn mua quyển trận pháp này không giả, liền là đưa ra một cái giá. Sau khi đưa ra, hắn trong lòng có chút hối hận, nhìn tên thanh niên này ăn mặc đồ khá là rẻ tiền, hắn thấy sẽ không có bao nhiêu tài sản, nếu bị hắn đưa ra cái giá quá cao, làm ý chủ bước, không mua nữa, như vậy hắn phải làm thế nào đây? Nên biết hắn thật sự khó khăn lắm mới có thể tìm được một người biết nhìn hàng, hắn thật sự lo lắng vì mình hét cái giá quá cao, liền sẽ làm cho đối phương bỏ cuộc, như vậy thì phải làm sao đây? 100 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh hơi quái dị nhìn Dương Nghị Tâm tôn này lại thúc. Quả nhiên, trong lòng Dương Nghị Tâm thầm hô không xong, lo sợ cái gì sẽ đến cái đó, nhìn tên tiểu tử này hỏi lại với ánh mắt khó hiểu thế kia, hắn là biết được, lần này mình nói quá hứa rồi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Mộ Táng tại bên cạnh, cũng là nhìn Dương Nghị Tâm này không có vừa mắt, nhàn nhạt lên tiếng nói nhỏ. Dương Nghị Tâm này hắn đã nghĩ đem quyển cổ trận giả này đi khắp nơi trong thành để kiếm người lừa, giá thì chỉ 20 viên hạ phẩm linh thạch cũng chẳng có con ma nào mắc mưu, giờ đây may mắn lắm mới có một người đuôi mù không hiểu biết thanh niên đến hỏi giá, tên này còn không biết điều hạ giá xuống thật thấp, còn đưa nó lên tận trời xanh, lần này tên này có thể bán được nó, hắn tình nguyện mang họ của Y Y Minh đệ. 50 viên hạ phẩm linh thạch. Không, cậu đưa cho ta 20 viên hạ phẩm linh thạch là được rồi, cậu có thể đem nó lấy đi. Lời nói của Mộ Táng tuy nhỏ, nhưng mà Dương Nghị Tâm cũng là nghe ra được đến. Hắn đương nhiên là hiểu người mà Mộ Táng nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi này chính là ám chỉ mình đây đâu. Thật sự trong lòng hắn hiện tại hối hận, hắn quyết định đưa ra một cái giá hợp lý nhất, không, phải hàng nó xuống như là định mức thấp nhất trong lòng hắn mặc định. Vị khách hàng này, hắn thật sự không muốn bỏ qua chút nào, hắn rất là cần số tiền này đi mua tài nguyên cho con của hắn tu hành a nơi đây 20 viên hạ phẩm linh thạch. Dương thúc thúc, chú xem qua một chút đi. Trần Vân Thanh không muốn bị đại thúc này nói thêm quá nhiều nữa, hắn đưa ra một cái túi không gian cho đối phương, mỉm cười nói, cái này. Dương thúc thúc, cháu biết 20 viên hạ phẩm linh thạch này không có xứng đáng với lại giá trị của trận pháp, nhưng cháu không có bao nhiêu tiền. Trần Vân Thanh không cho Dương Nghị Tâm nói hết câu, hắn là lên tiếng ngăn cản, thần sắc có chút hơi xấu hổ. Hại, như huynh đệ đã nói như vậy, ta cũng không biết nói gì hơn, ân tình này của huynh đệ Dương Nghị Tâm ta xin tâm lãnh, như sau này cậu cần gì giúp đỡ, hãy đến Dương gia trấn để tìm ta, ta chắc chắn là sẽ giúp đỡ hết mình. Dương Nghị Tâm ôm quyền cảm tạ Trần Vân Thanh một cái, lời nói bên trong chứa chan cảm động cùng thật lòng. Chương 226, Cổ gia nhị thiếu chương 226. Cổ gia nhị thiếu túi không gian này hắn đã nhìn ra, số tiền bên trong nào có phải là 20 viên hạ phẩm linh thạch gì, mà là lên đến 200 viên. 200 viên hạ phẩm linh thạch. Số tiền lớn đến như thế này, từ trước đến giờ sống mấy chục năm hắn cũng chưa từng trông thấy qua bao giờ, ngay cả khi nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ có được nó. Thế nhưng hôm nay vì một quyển trận pháp không được rõ lai lịch cho lắm, người thanh niên này lại đưa cho hắn số tiền lớn đến thế này. Theo hắn nghĩ, tại sâu xa bên trong đó, đa phần là vị thanh niên này có ý giúp đỡ hắn nguyên nhân. Hắn cũng là muốn trả lại cho đối phương, nhưng dường như đối phương lời nói không có ý nhận lại, còn sẽ làm cho bên cạnh ông chủ mộ này sinh ra nghi hoặc. Thế nên thôi, hắn chỉ có thể mặt dày nhận lấy, nhưng ân tình của người thanh niên này, đối với lại hắn, hắn là mãi không bao giờ quên. Dương thúc thúc ngài không cần khách khí. Trần Vân Thanh cũng không có nhận cảm tạ của đối phương. 200 viên hạ phẩm linh thạch này là hắn dùng để mua lại Bát Phương Hổ trận, nói đúng ra cái giá tiền này là có chút thấp so với lại giá trị thật sự của quyển trận pháp này, là Trần Vân Thanh hắn chiếm tiện nghi. Hắn trong lòng là muốn đưa cho đối phương nhiều hơn nữa, thế nhưng hắn nghĩ lại không cần thiết, đối phương tu vi quá thấp, đưa cho đối phương 200 viên hạ phẩm linh thạch đã là một số tiền khổng lồ rồi. Nếu mà đưa ra nhiều thêm, chẳng những không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ làm hại đối phương. Tiền tài động nhân tâm đạo lý này hắn vẫn là hiểu biết, thế nên để cho đối phương nhiều đó tiền thôi, như sau này có duyên gặp lại, hắn giúp đỡ đối phương thêm một ít nữa vậy. Chật chật, thật sự có người bỏ ra 20 viên hạ phẩm linh thạch để mua một cái không rõ ràng trận pháp hay sao? Nhìn hai người kia dần đi xa, Mộ Táng cũng quay lại cửa hàng nhỏ của mình, không khỏi chép miệng nói nhỏ. Hắn làm ăn bao nhiêu năm, có chuyện gì chưa từng nhìn thấy qua, bức họa chụp trận pháp kia, theo như hắn thấy có đến 90% là hàng giả rồi, có đem lên Mân Việt quận thành cũng chỉ là tay trắng trở lại. Nói đùa chứ những vị giám định đại sư tại chấp sự này tuy là không hiểu biết bao nhiêu về trận pháp, nhưng mà ánh mắt vẫn phải có chút đỉnh, như bọn họ đã phán định nó chỉ là mặt hàng cấp thấp không có đăng giá, nó chính là loại mặt hàng rẻ tiền kia. Chỉ có người điên mới đi bỏ tiền mua những thứ đó, hôm nay hắn là gặp thêm một người điên như thế này. Tiểu Mộ, cậu có ở nơi này hay không? Âm thanh này hơi quen, là vị bằng hữu nào gọi ta vậy kìa? Đang tại bên trên lầu 2 nhâm nhi cốc trà ngon nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, âm thanh bên dưới kêu gọi làm cho Mộ Táng hơi có chút giật mình, loại âm thanh này nghe quen lắm, như là mình đã nghe tại nơi nào rồi thì phải. Chết là lão sư. Mộ Táng như nhớ lại chuyện gì, hắn giật bắn cả mình, không kịp chỉnh trang lại y trang, ba chân bốn cẳng từ trên lầu chạy xuống, thần sắc có bao nhiêu hốt hoảng là có bấy nhiêu hốt hoảng. Lão sư, sao thầy lại đứng tại đây thế này, mời thầy vào, mời thầy đi vào bên trong. Đi xuống bên dưới, trông thấy ba người đàn ông, một người còn trẻ tuổi chắc không đến 20, hai người đàn ông cũng đã có tuổi, nhưng Mộ Táng không có quan tâm đến hai người còn lại, hắn chạy đến bên cạnh người lớn tuổi nhất, râu tóc bạc trắng có tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, cùng kính hành lễ mời vào. Ông lão này tên là Hải Tương Tư, là một đại danh nhân của trấn Nam thành này, chuyên hành nghề giám định cổ vật cùng thiên tài địa bảo, hiện tại đang làm việc tại La Lâm Thương hội với tư cách giám định sư trưởng, địa vị cùng danh vọng trong giới giám định rất là cao. Đồng thời, Hải Tương Tư chính là người đưa hắn vào con đường bán cổ vật tư tịch này, hắn là đã đi theo Hải Tương Tư 10 năm thời gian, những kinh nghiệm giám định của hắn toàn là học được từ Hải Tương Tư. Đáng tiếc thiên tư chỉ hắn không được cao, học 10 năm cũng không thể học được ba thành bản lĩnh của lao sư nhà mình, đúng lúc lao sư có thu nhận thêm đệ tử mới, hắn đây chỉ có thể trong lòng tự biết liền rời đi. Nhưng dù hắn ra đi, những năm qua hắn chưa bao giờ quên đi công ơn dạy dỗ của ông ta, như ông ấy cần mà nói, dù công việc có khó khăn đến mấy, hắn cũng là sẽ không ngại đi làm. Đáng tiếc mấy năm qua Hải Tương Tư vị lao sư này không có đến nơi đây thăm hắn, thành ra báo ân ý nghĩ cũng là rơi vào khoảng không, lần này Hải Tương Tư đến đây tìm hắn, xem ra cơ hội trả lại một chút ân nghĩa cho lao sư là đã đến rồi. Tiểu Mộ, giới thiệu cho cậu biết một chút. Vị này là Cố Cự Cao, Cố Nhị công tử đến từ Mân Việt quận thành Cố gia, còn vị đại nhân này chính là Cố Cường, chấp sự cấp cao của Cố gia. Vào bên trong nhà của Mộ Táng sau khi phân chủ khách trà nước xong, Hải Tương Tư liền là giới thiệu cho Mộ Táng hai người khách mà mình vừa đưa đến. Tiểu nhân Mộ Táng, gặp qua nhị thiếu gia, Cường đại nhân. Nghe xong lời giới thiệu của Hải Tương Tư, Mộ Táng không khỏi dùng mình một cái, nhanh chóng từ ghế ngồi đứng lên, cùng kính chạy đến thi lễ. Mân Việt quận thành Cố gia. Gia tộc này dù tại nơi hẻo lánh trấn Nam thành này, Mộ Táng hắn cũng là có nghe nói qua, đây là một trong số những thế lực cường đại nhất tại Mân Việt quận thành, khắp nơi Mân Việt quận này đều là có thế lực của bọn họ. Truyền là bên trong Cố gia có không ít vị yêu sư cường giả tọa trấn, ngay cả yêu sư cựu trọng cường giả cũng có mấy tôn, đây là một cái thế lực không một người nào muốn đắc tội nhất tại Mân Việt quận nơi đây. Khi Hải Tương Tư đưa hai người này vào đây, nhìn thấy thần thái cao quý cũng như là tu vi yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ đỉnh của người này phát ra, hắn đã đoán được thân phận đối phương không có đơn giản, chắc chắn là phải đến từ một cái thế lực lớn mới có thể tại hai mấy tuổi đầu liền có cái này tu vi khủng bố. Nhưng đến khi vị lão sư này giới thiệu, hắn cũng là giật mình không hề nhẹ. Không nghĩ đến đối phương lại đến từ cái thế lực khủng bố đến như vậy, còn vị Cố Cường này, như hắn tính không lầm thì cũng là một cái yêu sư cường giả, còn là rất lợi hại yêu sư cường giả, nếu như không cũng không được lên làm chấp sự của Cố gia được đâu. Hôm nay không biết là vì có chuyện gì, hai đại nhân vật của Cố gia lại đến nơi đây thăm hắn, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, cũng không biết là phúc hay họa đây. Tiểu Mộ, ta muốn hỏi cậu một chuyện. Hôm nay có phải có một người họ Dương đến nơi đây bán một quyển trận pháp cổ xưa cho cậu hay không? Cố Cự Cao cùng Cố Cường không đếm xỉa gì đến Mộ Táng, điều này là nằm trong tính toán của Hải Tương Tư hắn, hắn là biết mục đích của hai tôn đại thần này lần này đến đây không phải là vì làm quen với lại một cái yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ như Mộ Táng, mà là muốn biết về quyển trận pháp kia. Chuyện này cũng là nên trách hắn không có ánh mắt nhìn bảo vật một phần, sáng nay tên trung niên kia đến La Lâm Thương hội muốn bán quyển trận pháp kia, khi đó chính hắn là người giám định, nhưng hắn không hiểu những văn tự ghi trên đó nên từ chối đối phương. Ngẫm nghĩ lại hắn là vẫn không quên được chuyện này, thế nên tìm một ít cổ thư xem lại, song hắn mới biết những đồ án cũng như văn tự bên trong kia ghi là thuộc về thời đại cách đây rất xa xưa, những đồ án kia như trong sách ghi không nhầm mà nói thì nó là một loại khá đặc biệt trận văn. Đúng lúc có hai đại nhân vật của Mân Việt quận thành Cố gia du ngoạn ghé qua, hắn liền mời vào thỉnh giáo một phen. Người mà hắn muốn hỏi chuyện đây chính là Cổ Cự Cao, nhị thiếu gia của Cố gia, đồng thời y còn có một cái thân phận khác là nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, đệ tử đắc ý nhất của vị lỗ đại sư nơi Mân Việt quận bên kia. Sau khi xem qua một ít ký tự mà hắn ghi ra, vị này Cố gia nhị thiếu tuy chưa biết nó thuộc về loại trận pháp nào, cũng như văn tự trên kia khá khó hiểu, nhưng bằng cặp mắt của nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, y là nhận ra đây là một loại cao thâm trận văn, có giá trị rất cao, đồng thời muốn có được quyển trận pháp này để về nghiên cứu. Hải Tương Tư hắn cũng rất muốn giao hảo với lại Cố gia, liền là đồng ý, nhưng người bán đã chạy đi đâu mất, sau nhiều lần điều tra, ba người bọn họ liền biết lần cuối cùng mà tên họ Dương kia đến là cửa hàng nhỏ của tên Mộ Thắng này, nên mấy người bọn họ mới có mặt tại đây hôm nay. Lão sư, đúng là như vậy. Không lâu trước đây đúng là có một người họ Dương đến nơi đây của tôi bán ra một quyển trận pháp. Mộ Táng nghe Hải Tương Tư lời nói liền có chút ngẩn người một chút liền gật đầu. Hải Tương Tư hỏi đến họ Dương, lại còn liên quan đến trận pháp, cái này ngoài tên Dương Nghị Tâm trước đây không lâu đem đến nơi đây của hắn bán ra trận pháp, thì còn có thể là ai, hôm nay hắn nhớ mình mới tiếp một người khách này thôi. còn là vì chuyện này mà hắn cười miệng một thời gian đâu. Trận pháp đó nơi đâu, lập tức lấy ra, ta sẽ đem ra gấp 10 lần giá cả mua vào cho ông. Cố Cự Cao xen vào lên tiếng. Dễ nhận thấy được thân hình hắn hiện tại đang run rẩy một chút, đây là dấu hiệu hắn đang rất kích động. Chương 227, yêu sư cảnh khủng bố. Chương 227, yêu sư cảnh khủng bố. Trận pháp hiện tại đã đi vào thời đại mặt pháp, một đời không bằng một đời, đây là những gì lão sư của hắn từng nói cho hắn biết. Những bộ trận pháp của tiền nhân không chỉ có giá trị để nghiên cứu nâng cao trình độ, mà nó còn có uy năng lớn hơn những bộ trận pháp hiện tại thông hành rất là nhiều. Không biết bộ trận pháp mà hắn gặp lần này cấp bậc ra sao, nhưng nếu đem nó dâng cho lão sư của mình, hắn nhất định sẽ được lão sư xem trọng. Từ nay vị trí chân truyền đệ tử của hắn cũng là được củng cố, vị trí bên trong cổ gia càng ngày càng được bảo đảm, lần này thế nào hắn cũng là phải đạt được nó mới được. Hồi nhị thiếu gia, quyền trận pháp kia không có trong tay của tôi. Mộ Táng cung kính lên tiếng trả lời Cố Cự Cao. Nhưng không có ai biết, trong lòng của hắn hiện tại đang là chấn động mãnh liệt. Nhìn vào phản ứng của những người này, hắn hoàn toàn có thể hiểu được, quyền trận pháp mà hắn nghĩ là rác rưởi đồ vật, rất lớn khả năng nó là một bảo vật kinh thế. Như không, đường đường là nhị thiếu gia của Cố gia, cũng sẽ không có hạ mình đến nơi tồi tàn này của hắn, cũng sẽ không có chuyện đưa ra cái giá gấp 10 lần để mua lại nó. Ánh mắt của hắn lúc trước thật là đã có vấn đề rồi. Một bảo vật tốt đến như thế, một bảo vật có thể đưa hắn tiến gần hơn với lại những người quyền quý nhất Mân Việt quận thành, cứ như vậy đã trôi qua trước mắt của mình. Xem ra năm xưa lão sư từ bỏ mình là hoàn toàn đúng, lấy ánh mắt này mà đi kế thừa y bát của ông ta, đúng thật sự là một điều sĩ nhục. Không có trong tay của ông, ông không có gạt tôi đi. Đang kích động lửa nóng bừng bừng Cố Cự Cao, nghe được lời nói phát ra từ miệng của Mộ Tăng kia, liền lại như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, lạnh leo từ đầu đến chân. Hừ, phúc, không cần cùng thiếu gia nhà ta đùa giỡn hoa chiêu. Cố Cường tại phía sau, hừ lạnh một cái, nhíu mày lên tiếng. Không có trong tay tên này, làm sao có thể? Bọn họ ba người là đã điều tra rất kỹ, sau khi họ Dương kia đến nơi đây cửa hàng liền là không có đi bất kỳ nơi đâu nữa rời khỏi trấn Nam Thành, tên kia không bán cho Mộ Táng người này thì còn có thể bán cho ai được? Khu phốc, các vị đại nhân, xin cho ta một cơ hội giải thích. Mộ Táng lùi lại ba bước, tiếp tục ho ra một ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ là khủng hoảng. Yêu sư cường giả, thật sự là quá mức khủng bố, không có làm cái gì, chỉ hư lạnh một tiếng, cũng liền là làm cho một cái yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ như hắn lục phủ ngũ tạng chấn động mãnh liệt. Như loại người này muốn lấy cái mạng của hắn, chắc không cần ra tay, chỉ cần hừ nhẹ vài cái liền có thể. Lần đầu tiên trong đời, hắn là cảm nhận được sự khủng bố của yêu sư cường giả loại người này, hắn thề với lòng, tuyệt đối không thể nào đắc tội với đám người này cho được. Nhị thiếu gia, Cường đại nhân, ta nghĩ tiểu mộ không phải là cố ý muốn đùa giỡn hai vị, hay là cho nó một cơ hội để giải thích đi. Hải Tương Tư nhìn tình cảnh thê thảm của Mộ Táng cũng là không nỡ, dù gì hai người cũng có một khoảng thời gian làm thầy trò, hắn không muốn thấy chết lại không cứu. Nói đi, không cần phải tìm cách gạt ta. Cố Cự Cao gật đầu một cái. Một con sâu cái kiến mà thôi, diệt đi cũng chẳng để làm gì, quan trọng hiện tại là phải có được quyển trận pháp kia trong tay, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Các vị, không lâu trước đây, đúng là có một cái họ Dương, tu vi yêu sĩ đến đây tìm tôi bán ra một quyển trận pháp, nhưng mà ta... Mộ Táng đưa đến cho Hải Tương Tư một cái cảm kích ánh mắt, sau đó liền là đem chuyện vừa mới xảy ra không lâu nơi đây tường thuật lại cho mấy người tại nơi này nghe. Hắn không là dám nói dối bất kỳ một câu nào, hay là thêm bất tình tiết nào ở đấy cả. Những người tại các đại gia tộc này hành xử ngang ngược khủng bố hắn đã nghe nói đến, bây giờ bọn chúng còn dùng để đối phó với lại hắn đây nữa, hắn thật sự là không dám cùng mấy người này kéo dài thêm thời gian nữa đâu. Người thanh niên kia hiện tại ở nơi nào rồi? Xem qua Mộ Táng này không có giống nói dối cho lắm, Cố Cự Cao liền gấp rút lên tiếng hỏi. Tên thanh niên theo như lời nói vừa rồi của Mộ Táng sau khi xem qua trận pháp liền không có một chút do dự xuống tiền mua xăm nó, điều này chứng minh được tên kia đã nhận ra được đây là một quyển trận pháp thật, mà không phải là hàng giả. Nói như thế, tên kia rất lớn khả năng cũng là một cái trận pháp sư, hoặc chí ít đối phương đối với trận pháp cũng có rất là cao hiểu biết. Dù là tại trong trường hợp nào, trước hết hãy tìm ra người thanh niên kia rồi tính tiếp, tìm ra hắn mới có cơ may lấy lại cổ xưa trận pháp, không tìm được mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Hồi nhị thiếu gia, ta cũng không có biết người này hiện tại đang ở nơi nào. Mộ Táng lần này là không có giúp đỡ gì được cho Cố Cự Cao đám người này nữa rồi. Hắn nhớ lại, từ khi đối phương đến trước cửa hàng này của hắn, chưa có báo ra tên họ bao giờ, hắn cũng là chưa có gặp qua đối phương, làm sao có thể nhận ra. Cái hắn biết duy nhất là đối phương có tu vi yêu sĩ nhị trọng mà thôi. Ông chắc còn nhớ đến hình dáng của đối phương chứ? Nhìn đến vị kia Cố Cự Cao trong ánh mắt lại hiện lên sắc ý, Hải Tương Tư không thể nào làm gì khác hơn là giúp đỡ tên đệ tử bất tài vô dụng này của mình thêm một lần nữa. Hắn biết, như hôm nay không thể biết được tin tức gì của tên thanh niên kia, dù là nhỏ nhất, chỉ sợ với cách làm việc bá đạo trước nay của đám người Cố gia, tên đệ tử này của mình chắc không còn toàn mạng rồi. Có đương nhiên là tôi nhớ. Mộ Táng gật đầu liên tục, không có đợi mấy người này nhắc nhở lần thứ hai, liền là nhanh chóng lấy ra giấy bút, vẽ một bức chân dung. Hắn là tìm lại trong ký ức của mình thật kỹ về người thanh niên kia, cố gắng không quên bất kỳ một cái chi tiết nào. Ông không có vẽ nhầm đó chứ? Xem qua bức họa mà Mộ Táng vẽ ra xong, cả ba người Cố Cự Cao nhìn về Mộ Táng, ánh mắt cực kỳ không tốt. Bên trong này một tên thanh niên, nhưng mà gương mặt tên này bầm tím sưng tái, không có một chút nào nguyên bạch cả. Dựa vào cái bức họa này mà đi tìm người, làm sao có thể tìm ra được đây, ngay cả mấy người bọn họ cũng không nhìn ra dung mạo thật của đối phương nữa là. Cái tên Mộ Táng này có phải cố ý chơi bọn họ hay là không đây? Hồi nhị thiếu gia, lúc đến đây, tên thanh niên này đúng là có cái hình dáng như thế này, tôi không hề họa sai nữa điểm chi tiết. Mộ Táng run rẩy lên tiếng trả lời. Tên thanh niên kia khi đến đây, mặt mũi đúng là sưng lên lợi hại rất khó có thể nhận ra, hắn đoán không sai mà nói, liền đã trải qua cùng người khác độc thủ, kết quả bị thua, còn bị đối phương hành cho một trận ra bạn nữa. Đoán thì đúng rồi, quan trọng nhất một điểm là gương mặt của đối phương hắn không có nhận ra, như giờ cho hắn gặp lại, có khả năng có vài phần ấn tượng, nhưng lâu ngày, rất khó mà nói. Chúng ta đi thôi. Cầm bức họa của Mộ Táng vẽ ra nhìn một chút, rất nhanh chóng, Cố Cự Cao liền là ra hiệu cho Cố Cường rời đi nơi này. Hắn cũng có ý nghĩa như là Mộ Táng một dạng, tên thanh niên này hiện tại đang có bộ dáng như thế này, bọn họ tìm còn dễ, một khi để y hoàn toàn bình phục, bọn họ lại không biết rõ gương mặt đối phương. Biển người bao la, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cường giả thanh niên không thiếu, biết đi nơi nào mà tìm người này đây. Nếu như Trần Vân Thanh mà biết, chỉ vì Nghiêm Linh Nhi cô gái kia nỗi máu ghen tung đi đánh hắn một trận như đầu heo một dạng làm cho gương mặt biến dạng, tránh đi được Cố gia đám người tìm kiếm hay truy sát, không biết hắn là sẽ khóc hay cười đây. Tiểu Mộ, cậu hãy tự mình bảo trọng đi. Cố Cự Cơ hai người rời đi không lâu, Hải Tương Tư thở dài một tiếng, đến vỗ nhẹ vai của Mộ Táng, sau đó cũng liền rời đi nơi này. Nên nhớ bên kia La Lâm Thương hội sắp chuẩn bị tổ chức đấu giá hội cuối năm, hắn thân là giám định sư trưởng, việc cần đến hắn giải quyết là quá nhiều đi. Hơn nữa, những gì cần giúp đỡ Mộ Táng hắn cũng làm cả rồi, dư lại liền là phải dựa vào vận khí của Mộ Táng mà thôi. Bảo trọng sao? Không, ta không muốn ở lại đây chờ chết, nhất định phải tìm được tên thanh niên kia. Hải Tương Tư đám người đã đi hồi lâu, nhưng mà câu nói hàm nghĩa của ông ta vẫn là cứ văng vẳng bên tai hắn. Chương 228, Mộ Táng đuổi đến chương 228, Mộ Táng đuổi đến suy nghĩ cẩn thận. Hắn hiểu được, nguy hiểm của mình chưa hề qua đi. Một khi mấy người Cố Cự Cao không có tìm được người thanh niên kia, như vậy với phong cách ngang tàng bá đạo của đám người kia, bọn chúng trong lúc nóng giận thế nào cũng sẽ tìm đến người phát tiết lửa giận. Người được chọn ngoài Mộ Táng hắn ra thì có thể là ai được? Nếu như hắn không có ánh mắt bỏ qua cho cái cổ trận pháp kia, mấy người đó đâu có đi đến nơi đây một chuyến uổng công. Như hắn chịu lên tiếng làm quen tên thanh niên kia một chút, biết được đối phương tên họ thế lực, liền cũng có thể dễ dàng tìm được người. Nhưng một lần nữa hắn lại đi bỏ qua, quá nhiều lỗi lầm như thế, mấy người họ Cao không đi tìm hắn làm dê thế tội, thì có thể tìm ai được? Trong hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể tự cứu lấy mình, bằng mọi giá phải giúp đỡ Cao gia người tìm ra tên thanh niên kia, sau đó lấy lại quyển trận pháp, đưa nó cho Cố Cự Cao. Như thế không những hắn không phải chết, còn có được một số lượng tài nguyên không nhỏ ban thưởng, đây mới là con đường sáng nhất hắn có thể đi hiện tại rồi. Lạc Hoàng Miếu, như thế nào Trần Vân Thanh ta lại đi đến nơi này lần nữa rồi? Đem cái bát phương hổ trận cất vào bên trong nhận chữ vật, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trần Vân Thanh không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn sau khi rời khỏi Nam Hắc thị bên kia, liền làm một mực cầm lấy quyển bát phương hổ trận này ra quan sát tìm hiểu, càng tìm hiểu, hắn lại càng đắm chìm vào bên trong không thể tự mình thoát ra được, đến khi mò ra một ít manh mối dừng chân lại, liền là phát hiện ra mình đang ở nơi đây mất rồi. Lần sau nên cẩn thận lại một chút. Tạm thời đi vào bên trong Lạc Hoàng Miếu này, nghỉ chân một chút tiêu hóa những gì mình đạt được từ bát phương hổ trận, sau đó liền tính tiếp bước đi thứ hai. Nghĩ lại lần này đi đến nơi đây được cũng là có chút may mắn, như giữa đường đi mà hắn gặp phải tên cường giả nào, cho hắn một đao chẳng hạn, trong hoàn cảnh không có phòng bị như thế, Trần Vân Thanh hắn thật sự là sẽ không có con đường sống. Hành động vừa rồi của hắn quá nguy hiểm một chút, xem ra sau này nên hết sức hạn chế mới được, không phải lần nào hắn cũng là may mắn được như thế này đâu. Kỳ lạ, ta chưa từng nghiên cứu qua nhị giai trung phẩm trận pháp, sao có thể hiểu được nhị giai thượng phẩm trận pháp huyền cơ được kia chứ? Trần Vân Thanh ngồi xếp bằng tại bên trong Lạc Hoàng Miếu, hắn đôi mày hiện tại nhíu rất chặt, trong mối cảm xúc nổn ngang không có lời giải. Tại Hắc Thạch Sơn bên kia, nhờ có Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng bổ trợ, hắn bỏ ra chưa đến 3 ngày liền đã đạt đến nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, đem nhị giai hạ phẩm trận pháp Tố Ảnh Mê trận lập ra một cách thành thục, đem đại cường giả không hiểu biết mấy về trận pháp Thiệu Dận Vân diệt đi. Sau này trở lại bên cạnh Nghiêm Linh Nhi, hắn muốn xin vài quyển nhị giai trung phẩm trận pháp để nghiên cứu, có thể sớm ngày đột phá nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Nhưng mà đáng tiếc, Nghiêm Linh Nhi bên trong túi không gian không có nhị giai trung phẩm trận pháp trở lên, hay vì nguyên nhân gì khác hắn không rõ, nhưng là cô ta không có đưa nhị giai trung phẩm trận pháp cho hắn. Nha đầu kia hứa, sau khi trở lại trấn Nam Thành, liền sẽ chép ra vài quyển nhị giai trung phẩm trận pháp hay thậm chí là nhị giai thượng phẩm trận pháp cho hắn. Nhưng mà như cũng biết, mấy ngày sau lại xảy ra quá nhiều chuyện, hắn đây cũng là quên đi mất không đề cập đến chuyện này, ít hôm nữa gặp lại xem thế nào. Trận pháp sư theo một quyển đại cương hắn có đọc qua, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm cùng khó khăn đột phá, nó còn khó khăn hơn là đột phá cảnh giới tu hành khá nhiều, mỗi một cái cấp độ đều có một cái độ khó cực cao, còn là không thể nào nhảy qua được. Như một tên nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, y cũng chỉ là nghiên cứu bảy trận pháp nhị giai hạ phẩm trận pháp, cao hơn một chút liền có thể xem hiểu nhị giai trung phẩm trận pháp. Những người này như sở được môn đạo, họa ra được nhị giai trung phẩm trận văn, bố trí được trận pháp, liền có thể đột phá được cảnh giới hiện tại, nhảy lên làm nhị giai trung kỳ trận pháp sư. Thiên tài đỉnh cấp nhất, theo như Nam Hoang Kỳ Thư ghi chép lại, đó là Lạc Hoàng Đại Đế. Tại nhị giai sơ kỳ trận pháp sư có thể xem qua được tam giai trận pháp, một bước lên thắng tam giai trận pháp sư. Có điều người như Lạc Hoàng Đại Đế vậy, Nam Hoang Chi Địa này trước đến nay chỉ có một vị mà thôi. Còn như bình thường nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, lại đi nghiên cứu loại nhị giai thượng phẩm trận pháp, đây là điều cực kỳ khó khăn. Như đã nói trước, ngoài Lạc Hoàng Đại Đế là không có tính toán bên trong. Những vị nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, chỉ sợ chưa tìm ra được đổi mối gì thì đã bị điên loạn mà chết mất rồi. Cao cấp trận pháp yêu cầu cực kỳ khắc khe về lực lượng tinh thần cùng nhiều thứ khác, không phải ngươi có trong tay trận pháp cao hơn khả năng hiểu biết của mình quá nhiều, muốn nghiên cứu liền có thể nghiên cứu được. Trần Vân Thanh hắn hiện tại cũng chỉ là nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, tu vi cũng phải là hạng cao thâm gì, làm sao lại có thể xem hiểu được nhị giai thượng phẩm trận pháp, còn là trận pháp thời thượng cổ được thế này nhỉ? Tính ra bộ trận pháp này đã không có thua gì tam giai hạ phẩm trận pháp bây giờ rồi. Nghĩ mãi hắn vẫn là không tìm ra được lời giải cho chuyện này, a muốn biết mình đã trở thành nhị giai hậu kỳ trận pháp sư hay chưa, liền tìm kiếm tài liệu, họa ra trận văn, làm một cái bát phương hổ trận không phải là được rồi sao? Trần Vân Thanh cũng thầm trách mình ngốc. Hắn hiện tại có thể xem hiểu được bát phương hổ trận nơi này, thậm chí mấy cái trận văn hắn cảm tưởng mình vẫn có thể họa ra được, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hắn đã bước chân vào nhị giai hậu kỳ trận pháp sư hàng ngũ. Như còn chưa tin tưởng vào bản thân, chờ hắn tìm đủ tài liệu, đem trận văn làm ra, sắp xếp một cái bát phương hổ trận đi ra, thành công hay thất bại đều có thể biết được rồi hay là sao? Cần gì tại nơi này lo nghĩ này nọ cho thêm phiền bậy kia. Muốn lấy được tài liệu làm ra bát phương hổ trận cũng không phải chuyện đơn giản. Trần Vân Thanh đứng lên, trầm tư suy nghĩ. Thượng cổ bát phương hổ trận này có phần khác biệt với lại các loại trận pháp ngày nay, muốn làm ra nó, không phải là dùng ngọc thạch hay linh mục các loại kỳ vật làm trận kỳ, mà là phải có hổ cốt. Hổ cốt tại đây không phải là bình thường xương cốt của những loài hổ, mà là phải có nhị giai cửu phẩm yêu thú mới được. Nhị giai cửu phẩm yêu thú tương đương với lại yêu sĩ cửu trọng thực lực của tu luyện giả, còn phải là hổ loại yêu thú, đám yêu thú này có chiến lực cao. Dù là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cũng chưa chắc gì có thể là đối thủ của nó. Lấy Trần Vân Thanh hắn chút thực lực hiện tại mà muốn đi diệt sát nhị giai cựu phẩm yêu thú để lấy hổ cốt, nói dễ hơn làm, đi đưa thức ăn cho nó thì nghe hay hơn. Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được mày. Trần Vân Thanh đang là nghĩ đến giấc mơ bắt được nhị giai cựu phẩm yêu thú về cho hắn lấy hổ cốt làm trận, chưa biết bước tiếp theo là gì, liền tại trước mắt hắn không xa xuất hiện một người trung niên nam tử, tay cầm một thanh trường kiếm, hẳn khí sâm nghiêm chỉ về phía mình. Ông chủ mộ, chúng ta dường như không có cái gì khúc mắc. Ngài khí thế như vậy đến đây tìm tôi là có cái gì mục đích? Trần Vân Thanh trông thấy người đến là Mộ Táng, chủ của hàng yêu kỹ nhỏ tại Nam Hắc Thị bên kia mà hắn không ít lần gặp gỡ, liền là nhận ra được ngay. Nhưng mà sát khí ông ta phát ra làm cho hắn sợ, phải lùi lại phía sau mấy bước. Trong lời nói chứa rất nhiều sự lo lắng, còn là đưa hai tay của mình đang run ra phía sau lưng, như không muốn cho Mộ Táng phát hiện ra mình đang khiếp đảm một dạng. Đương nhiên rồi, đây là một tôn yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới, thực lực không có kém quá nhiều cho Thiệu Dận Vân mà hắn đã từng đối mặt tại trấn Nam Đại Sơn bên kia. Không chừng người này còn cứng hơn, nên nhớ đối phương là hành nghề buôn bán yêu kỹ các loại bảo vật làm ăn, hiểu rõ về yêu kỹ các loại rất nhiều, tu hành cũng không ít. Trong khi bên kia Thiệu Dận Vân quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một cái Thiệu gia đao pháp, một loại yêu kỹ chỉ nằm tại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ mà thôi. Giao ra quyển trận pháp kia, tao có thể để cho mày một cái toàn thây. Mộ Táng nhìn phản ứng sợ hãi của Trần Vân Thanh, trong lòng rất là hài lòng. Phải như thế mới đúng chứ, hắn đây đường đường là một tôn yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ cường giả, đi sát một cái yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, đối phương nếu là không có lo sợ, kia mới là một vấn đề rất lớn. Điều đó có nghĩa là đối phương có thủ đoạn chống đối lại mình, như bây giờ Trần Vân Thanh hiện tại thể hiện, làm cho hắn vô cùng an tâm. Chương 229, lòng tham chết người chương 229, lòng tham chết người ông trời lần này thật sự rất là có mắt, sau khi chia tay đám người cố cự cao kia xong, hắn là quyết tâm muốn đi tìm tên thanh niên này lấy lại trận pháp. Nhưng trấn Nam thành này không phải là nhỏ, hắn lại không chú ý khi Trần Vân Thanh rời đi là đi về hướng nào, thế nên hắn là lấy một cái đồng tiền cổ theo hắn lâu năm ra quăng tại ngã tư đường xem sao, chỉ cần nó rơi vào lối nào, hắn liền đi theo hướng đó tìm kiếm. Trước giờ nếu gặp phải khó khăn, không biết chọn lựa thế nào, hắn toàn là dùng biện pháp này thay hắn quyết định, những lần trước có thành công, cũng có thất bại, nhưng phần lớn thành công chiếm đa số. Lần này đứng trước sinh tử của cuộc đời, hắn cũng muốn đặt niềm tin vào nó một lần nữa, hy vọng nó không có làm cho mình thất vọng. Kết quả cuối cùng khá là viên mãn, đồng tiền may mắn kia đã chỉ cho hắn đi hướng này, hắn đi theo, đến đây liền là gặp được Trần Vân Thanh, cái này không phải là ông trời đang trợ giúp hắn thì là cái gì? Ông chủ mộ, đây là quyển trận pháp cổ xưa kia, ngài xin hãy nhận lấy, ngài có thể bỏ qua cho tôi một mạng được không? Tôi với ngài không có cái gì thù oán cả. Không có ước gát bẩn thỉu, ngay khi biết Mộ Táng đuổi theo muốn giết hắn là vì quyển này bắt phương hỗ trợ, Trần Vân Thanh rất là nhanh chóng từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra cái này quyển trận pháp, ném qua cho Mộ Táng. Mộ Táng này đến đây tìm hắn, mục đích là muốn cướp lấy quyển trận pháp này từ trong tay của hắn, như thế chắc ý cũng đã biết được giá trị chân chính của quyển trận pháp này rồi. Nếu đã là vậy, Trần Vân Thanh hắn cũng không có gì để nói, hai tay giơ lên, tại nơi này thế giới chính là như thế, nếu như ngươi thực lực không bằng đối phương, bị đối phương chú ý, liền ngoan ngoãn giao ra thứ mà đối phương cần, may ra đối phương sẽ bỏ qua cho mình một lần. Có trường hợp hắn không cần giao ra cái gì cho đối phương, kia là may mắn gặp được một tôn hiệp khách chuyên hành hiệp trượng nghĩa ra tay xen vào chuyện này, nhưng loại người này khá là hiếm, nơi đâu hoang vắng như thế, càng sẽ không có người hành hiệp trượng nghĩa ra tay đâu. Trông chờ vào kỳ tích xuất hiện, thôi thì nên trông chờ vào sự nhân từ của đối phương tốt hơn. Nghĩ đến sau khi đạt được những thứ mình cần, Mộ Táng sẽ rời đi, ông ta đến đây chỉ vì tài mà thôi, hai người bọn họ không có thủ án, chắc ông ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Mày rất thông minh, cũng rất biết điều, nhưng đáng tiếc mày cũng phải chết. Tiếp nhận quyển trận pháp mà Trần Vân Thanh đưa qua, mở ra xem xét không có vấn đề gì cả, Mộ Táng lên tiếng gật đầu khen ngợi Trần Vân Thanh một câu, thế nhưng sát khí trên người của hắn không hề biến mất, mà còn nồng đậm thêm. Tên tiểu tử này không có thủ án gì với lại hắn là không có sai, nhưng mà vì cái tên này mua đi quyển trận pháp, làm cho hắn bị yêu sư cường giả đả thương, còn là bị Cố Nhị thiếu ghi hận muốn giết hắn. Hắn không thể nào làm gì mấy người đó, cũng không có dám đi tìm cổ cự cao mấy người đó tính sổ, nhưng cơn giận trong lòng hắn cần có nơi để phát tiết. Thế nên là phải tìm người để trút giận, mà dê thế tội của hắn có ai phù hợp hơn là tên tiểu tử này đâu. Nguyên nhân nữa mà hắn không muốn bỏ qua cho Trần Vân Thanh đó là hôm nay Trần Vân Thanh đã nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, một bộ mặt tham lam độc ác mà hắn che giấu rất kín từ trước đến nay. Hôm nay nếu bỏ qua cho tên tiểu tử này, một khi y đem chuyện hôm nay chuyển đi ra bên ngoài, đến chừng đó thanh danh của hắn là không còn lại một chút gì cả. Hắn không có chỗ dung thân tại Trấn Nam Thành nơi đây, thế nên vì giải hận hay là vì sau này bình an con đường, tên tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết. Xẹt mèo mèo. Ông chủ mộ, ngài đừng có giết tôi. Tôi nơi đâu có linh thạch, rất là nhiều hạ phẩm linh thạch, ngài hãy nhận lấy, xin ngài bỏ qua cho tôi một lần a. Nhìn đến sát khí ngày càng nồng trên thân mộ táng phát ra cùng lời nói không có cảm tình kia, Trần Vân Thanh sắc mặt càng ngày càng trắng, trong lúc nguy cấp, hắn liền là nhớ đến trong túi không gian của mình còn rất là nhiều hạ phẩm linh thạch, mộ táng này tham lam như vậy, nhìn thấy hắn ủng hộ càng nhiều hạ phẩm linh thạch cho ý, ý chắc chắn ý sẽ hài lòng. Mà hài lòng tâm trạng sẽ tốt, tâm trạng tốt liền sẽ không có cùng một tên tiểu tử như Trần Vân Thanh hắn tính toán nữa. Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong lòng của hắn hiện tại. Hắc hắc hắc. Như đem mày giết đi, tất cả những thứ này kể cả tài sản còn lại trên người của mày, không phải đều là của tao hay sao? Hơn 2000 hạ phẩm linh thạch quang ra, mộ táng nhìn đến số tài nguyên này, ánh mắt không khỏi mị lên. Nhưng mà hắn cũng không có đi đem những viên hạ phẩm linh thạch rơi tung tóe xung quanh nhặt vào bên trong túi không gian, thay vào đó, hắn liền cười lạnh một cái, lấy nhanh nhất tốc độ cầm lấy trường kiếm trong tay, hướng Trần Vân Thanh sát đến. Không thể tưởng tượng tên tiểu tử này lại giàu có quá sức tưởng tượng của hắn, hắn dám cam đoan, bên trong nhẫn chứa vật của tên này chắc chắn là phải còn nhiều gấp mấy lần số tiền mà tên này vừa đưa ra. Giết chết tên này, không phải tất cả mọi thứ đều sẽ là của hắn cả sao? Quan trọng hơn, hắn sợ hậu trường của y sẽ tìm đến hắn trả thù. Nghĩ lại mà xem, một tên tiểu tử không bao nhiêu tuổi, trong tay lại có quá nhiều như vậy tiền tài, phía sau y không có cường đại thế lực chống lưng cho y tiền tiêu, y lấy đâu ra số tiền lớn đến như thế kia chứ? Xoẹt xoẹt keng. Không trúng. Làm sao có thể? Kiếm chiêu đi đến, đâm xuyên qua thân ảnh của Trần Vân Thanh, dư đả cắm luôn vào dưới chân bức tượng Lạc Hoàng Đại Đế, nhưng mộ táng lại không có chút gì gọi là vui mừng tại đây cả. Bởi vì hắn vừa cảm nhận, thứ mà hắn vừa đâm xuyên qua không phải là tên tiểu tử kia bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một cái hư ảnh. Nguy rồi. Trúng kế. Phập phốc. Ông nghĩ ra được. Đáng tiếc là đã quá muộn. Trần Vân Thanh tay cầm Huyền Linh kiếm đang từ phía sau đâm xuyên qua trái tim của Mộ Táng, nghe tên này như đã hiểu ra được vấn đề, gật đầu xác nhận nói: "Mày mày bố trí trận pháp từ khi nào?" Mộ Táng lấy không nhiều hơi sức còn lại bên trong cơ thể, muốn biết một cái đáp án. Hắn đã nghĩ ra được, thân ảnh của Trần Vân Thanh này đột nhiên hư ảo, đồng thời không gian xung quanh hắn cũng hơi khác, hắn hiểu rằng mình là đã rơi xuống trong một cái cao mình trận pháp do đối phương làm ra. Những gì mà hắn thấy được, diệt được, chẳng qua là ảo giác của hắn. Vấn đề là hắn không biết mình trúng chiêu của đối phương từ khi nào, nên nhớ khi đến đây, vì biết người mà hắn muốn đối phó rất lớn khả năng là một vị trận pháp sư, dù bên ngoài hắn rất khinh thường tu vi đối phương, bên trong hắn là đã cẩn thận để phòng xung quanh rất kỹ. Khi biết không có trận pháp nào được dựng ra tại nơi đây, hắn mới quyết tâm ra tay đem tên tiểu tử này giết đi, hắn nghĩ phần thắng 100% đã nằm trong tay mình, không ngờ được. Ông còn nhớ tôi đã quăng ra thật nhiều hạ phẩm linh thạch hay không? Trần Vân Thanh không có trả lời trực tiếp, mà chỉ hỏi lại một câu. Thì ra là như thế, tôi chết không có oan uổng. Người sắp chết, tinh thần sẽ tập trung lại trong một thời điểm nhất định, khoảng thời gian kia sẽ làm cho một người trở nên thông minh hơn bình thường rất nhiều. Mộ Táng hiện tại đang là lâm vào khoảnh khắc kia. Hắn đang nghĩ ra đến, khi tên tiểu tử này quăng ra hạ phẩm linh thạch, trừ nguyên bản hạ phẩm linh thạch ra, một số ít còn lại liền là có khắc lên trận văn, y quăng ra rất nhiều linh thạch đầy dây ra bên ngoài, nhưng có một số viên là theo phương vị nhất định, đó chính là trận pháp mà tên tiểu tử này muốn bố trí. Chỉ tiếc khi đó ánh mắt của hắn chỉ nhìn đến hạ phẩm linh thạch, mà không có quan sát cái gì khác. Hắn đây bị lòng tham che mở lý trí trong tích tắc, chỉ một vài giây thôi, hắn đã không còn có cơ hội sửa chữa. Nói hắn chết trong tay Trần Vân Thanh, thôi thì nói hắn chết tại lòng tham của chính mình thì đúng hơn. Dung Thiên Quyết, luyện cho ta. Ông long nào nào. Nhân lúc này đây Mộ Táng chỉ còn một hơi, Trần Vân Thanh không cùng tên này nói chuyện nữa, hắn vận chuyển Dung Thiên Quyết, đem một thân tinh hoa thân thể của Mộ Táng dung luyện, nạp vào cho chính mình dùng. Chương 230, Giao Long Kiếm Pháp. Chương 230, Giao Long Kiếm Pháp. Kế hoạch lần này diệt Mộ Táng là đã được hắn lên từ khi tên này cầm kiếm tràn đầy sát khí xông vào nơi đây muốn giết hắn. Trước thì hắn tỏ ra lo lắng sợ hãi làm cho đối phương có chút chủ qua, sau đưa tay ra phía sau chính là khắc ra tố ảnh trận văn trên những viên hạ phẩm linh thạch. Chuyện sau đó chỉ cần đem nó quăng ra, xếp đúng phương vị, dùng tinh thần khởi động trận pháp, liền có thể được rồi. Trần Vân Thanh hắn học lấy được trận pháp cùng cách bày trận, khác hoàn toàn với lại nơi này Nam Hoàng Chi Địa những người kia bày trận, trừ những loại trận pháp đặc biệt cần đến tài liệu đặc biệt như là Bát Phương Hổ trận ra, không cần thiết phải rèn trận kỳ, sau đó khắc trận văn lên trận kỳ phiền toái như thế, đối với Trần Vân Thanh hắn, tài liệu nào cũng có thể khắc ra trận văn, làm ra trận pháp, hạ phẩm linh thạch cũng không có ngoại lệ. Dùng những thứ như linh thạch này bày trận, hắn còn cảm thấy được uy năng còn cường đại hơn nhiều, vì bản thân của nó bên trong đã có chứa thiên địa linh khí, không cần hắn phải bỏ thêm hạ phẩm linh thạch đi vào để khởi động cho mất công. Ông vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể đột phá yêu sĩ tam trọng sơ kỳ. Trần Vân Thanh mở mắt ra, trong ánh mắt không khỏi có chút thất vọng. Hắn đem một thân tinh khí thần của một tên yêu sĩ ngũ trọng trung kỳ luyện hóa sạch sẽ, nghĩ năng lượng mà nó mang lại có thể trợ giúp hắn đột phá yêu sĩ tam trọng. Nhưng không được, đệ tam đường chân mạch của hắn có một bình chướng rất lớn, dù hắn cố gắng công kích như thế nào, cũng là không thể nào phá tan nó được. Hiện tại hắn vẫn chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu như không được, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Trần Vân Thanh đứng lên thoải mái kết thúc tu luyện. nhìn ra được hắn không có bao nhiêu thất vọng vì mình không thể nào đột phá được yêu sĩ tam trọng một dạng. Đây là do Trần Vân Thanh hắn đã thông suốt khá nhiều, hắn nhớ mình chỉ vừa mới đột phá yêu sĩ nhị trọng cách đây có mấy ngày mà thôi, căn cơ của hắn còn chưa có được vững chắc, nhanh như vậy khó có thể đột phá tiếp. Nếu như hắn thật sự quyết tâm đột phá, liền có thể dùng đến hạ phẩm linh thạch làm tài nguyên, chắc chắn là hắn có thể đột phá được. Nhưng cưỡng ép đột phá, hắn cũng không biết mình có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng về sau hay là không. Hắn không có danh sư chỉ điểm, nghe nói qua rất nhiều người vì muốn tốc thành tăng lên tu vi liền bất chấp thủ đoạn, sau này đại đa số đều là không có kết quả tốt. Có mấy tấm gương đi trước của các bậc tiền bối, nên thôi, nếu lần này không được, hắn cũng không cần thiết quá cưỡng, chờ thêm một vài ngày nữa vậy. Lần này đem mộ táng cắn ướt, cũng không phải là không được lợi ích gì, tính ra thể phách của hắn là đã có phần mạnh hơn so với lại trước đây. Quan trọng một điểm là yêu hồn của hắn sau khi đem hoàng giai lục phẩm yêu hồn của mộ táng cắn ướt, nó đã hội tụ đủ điều kiện tấn thăng hoàng giai ngũ phẩm yêu hồn rồi. Hiện tại yêu hồn của hắn tại trong giới tu hành Trấn Nam Thành này không phải là thuộc hạng cao nhất, nhưng cũng không còn đội sổ như trước đây, xem như một niềm vui ngoài ý muốn đi. Dị cơ, có 400 viên hạ phẩm linh thạch, đúng là quỷ nghèo mà. Kiểm kê thu hoạch lần này từ nhẫn chứa vật của mộ táng Trần Vân Thanh không khỏi mắng một câu. Thứ mà hắn muốn có nhất hiện tại là hạ phẩm linh thạch, dĩ nhiên là phải đem nó kiểm tra trước, không như kỳ vọng của Trần Vân Thanh hắn, bên trong này tiền tài ngoài mấy chục ngàn cái đồng vàng chi phiếu ra, cũng chỉ có hơn 400 viên hạ phẩm linh thạch một chút. 400 viên hạ phẩm linh thạch, như mộ táng này cũng như Thiệu Dận Vân một dạng không khá giả gì. Hắn còn là có thể hiểu được. Nhưng đối phương đường đường là chủ một cửa hàng kinh doanh yêu kỹ các loại bảo vật tại Nam Hắc thị thì nên phải khác, không như vậy, hắn dám cá tên họ Mộ này không ít lần đi giết người cướp của kiếm lấy tài nguyên cho mình dùng. Một cái đại nhân vật như Mộ Táng, trong tay không có vượt qua nỗi 500 viên hạ phẩm linh thạch, cái này làm cho Trần Vân Thanh hắn thất vọng náo nề không thôi. Thật không biết tên này bao nhiêu năm qua làm cái gì, tài sản tích lũy đang ở nơi đâu? Chắc giấu một nơi thật kỹ, dự định chết cũng ôm nó theo quá. Xoẹt. Lấy dao ảnh kiếm pháp làm căn cơ, lấy bản vân kiếm pháp của Mộ Táng xây tiếp trụ cột, cùng với lại bảy quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tàn thiên, hy vọng có thể tạo ra cho Trần Vân Thanh ta một bộ yêu kỹ mới lợi hại hơn. Trần Vân Thanh đem một đám yêu kỹ bí tịch quăng vào bên trong dung tiên thần ngọc, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hy vọng quan mang. Sau hạ phẩm linh thạch chính là yêu kỹ tồn tại bên trong nhẫn chứa vật của tên này rồi, không thể không nói, họ Mộ này tuy hạ phẩm linh thạch có chút ít, nhưng yêu kỹ không ít chút nào, nhất là nhất giai yêu kỹ, những cái này yêu kỹ Trần Vân Thanh hắn hiện tại không có dùng đến, nhưng bán ra cũng có một số tiền kha khá. Nhị giai yêu kỹ của tên này thu thập cũng có một số, phần lớn là tàn thiên, chỉ có một bộ nguyên vẹn mà thôi, đó là bộ mà tên này đang chủ tu, Bạt Vân Kiếm Pháp, một môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ khá lợi hại, có loại cao cấp như thế này công pháp làm chỗ dựa. Thêm vào một đám tàn thiên nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng giao ảnh kiếm pháp của hắn, hắn rất trông mong Dung Thiên Thần Ngọc sẽ đưa ra cho hắn một môn cao giai yêu kỹ đến, tệ nhất cũng là nhị giai trung phẩm yêu kỹ hàng tinh phẩm cũng được. Trần Vân Thanh hắn hiện tại yêu kỹ tu luyện đã đến bình cảnh, kèm theo tu vi ngày một cao, giao ảnh kiếm pháp bộ này nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đã không còn phù hợp với lại hắn nữa rồi, cần phải có cao cấp hơn công pháp, nếu như không, sau này gặp mấy người như Mộ Táng này, hắn cũng chỉ có thể bị động trả đòn, không may đối phương cẩn thận, hắn đây cũng chỉ có thể tử vong một con đường. Xẹt xẹt. Ân. Nhị giai trung phẩm yêu kỹ Giao Long Kiếm Pháp. Vô hạn đạt đến nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, tu luyện đến viên mãn có thể cùng yêu sĩ thất trọng sơ kỳ tranh phong. Dung Thiên Thần Ngọc cho ra yêu kỹ, đọc lấy trang đầu, Trần Vân Thanh không khỏi có chút thất vọng, bổn ý của hắn là muốn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ kia, nhị giai trung phẩm dù sao cũng chỉ là nhị giai trung phẩm yêu kỹ, uy năng kém có chút xa so với lại nhị giai thượng phẩm yêu kỹ. Mặc dù trong này có nói tu luyện đến cảnh giới viên mãn liền có thể cùng yêu sĩ thất trọng sơ kỳ so tài, nhưng cũng là sánh vai thôi, muốn thắng được yêu sĩ thất trọng sơ kỳ xem ra khó khăn lắm đây. Được cái đối với ta không mấy lạ lắm. Đem nó quăng đi vào bên trong nhẫn chứa vật để tạm, Trần Văn cũng xem như có chút xíu hài lòng về yêu kỹ lần này Dung Thiên Thần Ngọc cho ra. Giao ảnh kiếm pháp cùng Giao Long kiếm pháp, khác nhau một chữ tên gọi, nhưng nhìn chung nó cũng là cùng một loại giao cả. Hắn đã tu hành qua giao ảnh kiếm pháp thời gian dài, nắm được tinh túy của nó, nghĩ đến Giao Long kiếm pháp này là bản nâng cấp của giao ảnh kiếm pháp, sẽ không có quá lớn biến đổi. Chỉ cần Trần Vân Thanh hắn chuyên tâm tu hành, không mất bao lâu thời gian, hắn lại sẽ đem nó tu luyện đến viên mãn cảnh giới mà thôi. Đến khi đó, yêu sĩ lục trọng cùng yêu sĩ lục trọng trở xuống bên dưới, Trần Vân Thanh hắn không cần phải kiên kỵ nữa rồi. Chật, quên hỏi Mộ Táng, nhờ vào đâu mà y biết được quyển trận pháp này rất có giá trị? Nắm lại đồ vật Bát Phương Hổ trận trong tay, Trần Vân Thanh không khỏi có một chút tiếc nuối. Hắn nhớ lại không lâu trước đây Mộ Táng còn gà mơ không có phân biệt nỗi đâu là trận pháp thật, đâu là trận pháp giả, nhưng chỉ qua một hai canh giờ, tên này đến tìm hắn quyết tâm muốn đoạt lại trận pháp. Điều này chứng tỏ y đã quá rõ giá trị của nó. Vấn đề tại đây là trong thời gian hai canh giờ kia đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại làm cho một người ngoại đạo như Mộ Táng này hiểu được huyền cơ của quyển trận pháp, bên trong nhẫn chữ vật của y hắn đã kiểm tra qua, không có một loại thư tịch nào nhắc đến trận pháp hai chữ. A, chuyện này thật là khó hiểu, không biết mình có nên trở lại một lần nữa để điều tra xem là sau khi hắn rời đi Mộ Táng là gặp phải chuyện gì khiến y thông suốt không ta. Trần Vân Thanh có chút vẻ cầm suy nghĩ. Mua hàng đi, mua hàng đi. Khách quan, đây là đàm lang hoa, rất có lợi cho việc tĩnh tâm tu hành. Vị sư huynh này, nơi đây của tôi có một đầu nhị giai hồng trư, mua nó về dùng bảo đảm thực lực sẽ tăng lên không ít, chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vị sư đệ này, cậu đừng có nhìn thanh kiếm này cũ kỹ, nhưng nó lại là nhị giai thượng phẩm yêu binh cách đây mấy trăm năm về trước Nguyễn tướng quân từng dùng a. Đường phố tại khu vực phía Nam Thành thị trấn Nam Thành, vẫn khốn là đông người qua lại mua bán như thế này, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, đập vào mắt mọi người sẽ là muôn vàn tiểu thương đang mua bán giao dịch. Khung cảnh sơ mất thế này là điều mà phía bắc trấn Nam Thành thành hay phía đông trấn Nam Thành không thể nào sánh kịp, cũng là nhờ như thế, Trần phủ nắm khối địa bàn này trong tay, mới có thể là anh cả của trấn Nam Thành trong suốt mấy trăm năm qua. Chương 231, Tô, Trần đại chiến. Chương 231, Tô, Trần đại chiến. Hải tương tư của La Lâm Thương hội dẫn hai vị quý khách đến mộ táng cửa hàng mới làm cho mộ táng sốt sáng đi tìm ta. Như vậy người nói cho mộ táng biết được chân chính giá trị của Bát Phương Hổ trận là do Hải tương tư rồi. Đối với những âm thanh mua bán mời chào xung quanh, Trần Vân Thanh là không có quan tâm đến, hắn hiện tại đang nghĩ đến một chuyện mới vừa hỏi thăm được cách đây không lâu. Sau khi rời khỏi Lạc Hoàng Miếu, cái vấn đề mộ táng biết được sự huyền bí của Bát Phương Hổ trận này vẫn không thể nào lái ra khỏi suy nghĩ của Trần Vân Thanh. Hắn nghĩ một hồi cuối cùng cũng không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng liền quyết định cải trang một chút quay lại Nam Hắc thị điều tra xem như thế nào. Sau khi bỏ ra một số tiền nhỏ cho một tên buôn tin, cuối cùng hắn cũng là biết được đôi chút manh mối. Nghe tên kia nói sau khi mấy người Hải tương tư đi vào nhà của mộ táng sau, bọn chúng cũng rất nhanh rời đi, thần sắc rất là gấp gáp, kèm theo đó là mộ táng cũng lấy binh khí đi ra cùng lúc luôn. Chắc chắn mộ táng sau khi biết được giá trị của trận pháp từ Hải tương tư liền đi tìm Trần Vân Thanh hắn, nên mới xảy ra một chuyện lớn tại Lạc Hoàng Miếu nơi kia. Còn một chuyện nữa đó là sau khi ba người Hải tương tư rời đi, rất nhiều địa phương trong trấn Nam Thành liền lá treo lên bức họa tìm người. Tìm được người sẽ được thưởng nóng 1000 viên hạ phẩm linh thạch, người mà bọn chúng muốn tìm là Trần Vân Thanh hắn, bức họa đó cũng là vẽ hắn không có sai. Nhưng đó là bộ dáng hắn bị Nghiêm Linh Nhi đánh cho một trận tím tái mặt mày, mà không phải chân chính Trần Vân Thanh hắn hiện tại đây. Cũng may sau khi rời khỏi Lạc Hoàng Miếu vết bầm tím trên mặt hắn đã tan biến ít nhiều sau khi dùng một ít thuốc đặc trị. Cũng may hắn vì cẩn thận liền hóa trang rất kỹ, nếu không hắn hiện tại đã bị những tên săn tiền thưởng trói gô lại đưa đến nha môn phụ thành lãnh thưởng mất rồi. Muốn kiếm một đám nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mà cũng không dễ. Trần Vân Thanh hơi có chút thở dài. Vốn hắn muốn đến La Lâm Thương hội mua một ít nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp về để cho Dung Thiên Thần Ngọc thăng cấp thân pháp yêu kỹ. Cũng như kiếm pháp, thân pháp yêu kỹ của hắn hiện tại cũng là đã đi đến bình cảnh, nhất đoá tam ảnh hiện tại không theo kịp tiến độ tu hành của mình nữa rồi, hắn cần một loại thân pháp yêu kỹ cao cấp hơn. Địa chỉ lý tưởng mà hắn muốn nhắm đến là La Lâm Thương hội, nhưng bây giờ có chút khó khăn, La Lâm Thương hội giám định sư trưởng Hải Tương Tư vì quyển trận pháp cổ này liền đến nha môn phủ thành địa ra một tội danh treo thưởng tìm hắn, hắn đến đó như bị đối phương nhận ra thì không khác gì tự mình chui đầu vào trong lưới. Muốn đến, chí ít cũng là chờ qua hôm sau, khi vết thương mà Nghiêm Linh Nhi ban tặng hoàn toàn biến mất mới được, giờ này tạm thời không thể. Còn có tài liệu luyện chế Bát Phương Hổ trận nữa, chắc cũng chỉ có La Lâm Thương hội có. Vấn đề thứ hai mà Trần Vân Thanh hắn phiền não chính là tìm tài liệu để chế tạo một đám trận kỳ về Bát Phương Hổ trận. Đương nhiên hắn không có ngu gì đi vào trấn Nam Đại Sơn tìm nhị giai cửa phẩm yêu hổ sau đó diện sát lấy yêu cốt rồi, con đường kia là một con đường chết. Chỉ có một cách là dùng tiền mua lại một bộ thi thể yêu hổ nhị giai mà thôi. Nhưng cũng như yêu kỹ một loại, chỉ có La Lâm Thương hội mới có loại cấp bậc cao như vậy yêu thú hổ loại, dù không mấy đứa cái này thương hội giám định sư trưởng Hải Tương Tư, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể không đi đến nơi đó một chuyến đến rồi. Ân, là Tiểu Diễm. Cô ta đi cùng với lại người của Thái Đan các làm cái gì vậy kìa? Trần Vân Thanh vô tình đưa mắt qua một cái cửa hàng buôn bán đan dược cao cấp các loại, tình cờ đó lại là cửa hàng rất có tiếng tăm về mua bán đan dược tại trấn Nam Thành này. Còn tình cờ hơn, khi mà hắn trông thấy A Hoàn của mình đang cùng đám người của Thái Đan các đi vào bên trong, nhìn thân sắc của Ngô Tiểu Diễm hiện tại, trông khá là căng thẳng một loại. Như ta đoán không sai, những đan dược mà Tiểu Diễm đưa cho ta, có đến 8 phần là xuất phát từ Thái Đan các này rồi. Trần Vân Thanh nhìn lên tấm biển rồng bay phượng múa Thái Đan các, như có nhiều điều suy đoán. Trước đây Hân luôn luôn nghi hoặc, đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho Trần Vân Thanh hắn dùng, là xuất xứ từ đâu. Nhưng nha đầu kia một mực không có chịu nói, còn dùng đến nước mắt vũ khí để uy hiếp hắn nữa, không muốn Ngô Tiểu Diễm đau lòng, nên chuyện này hắn không có gặn hỏi đến cuối cùng. Giờ đây nhìn cửa hiệu Thái Đan các cùng thần sắc của Ngô Tiểu Diễm, hắn có suy đoán, phần lớn đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn liền đến từ nơi này rồi. Người của Thái Đan các sao có lòng tốt đưa đan dược quý giá như vậy cho Ngô Tiểu Diễm kia chứ? Suy đoán ra được đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn là xuất phát từ Thái Đan các, nhưng mà có một chuyện Trần Vân Thanh không có nghĩ ra, đó là vì sao Thái Đan các lại đưa đan dược cho Ngô Tiểu Diễm. Nên nhớ trong số đó có không ít là cao cấp đan dược, như rượu hoàn đan một dạng, nó có giá hơn 300 đồng vàng à nha. Trần Vân Thanh hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng, trên đời này sẽ không có chuyện ai cho không ai bất kỳ thứ gì, bên trong đó không có âm mưu thì cũng là điều kiện không dễ dàng gì chấp nhận. Ở đây suy đoán thì có ích lợi gì, vào bên trong xem không phải sẽ rõ ràng hay sao? Trần Vân Thanh cười nhạt một cái, liền là bước chân đi vào bên trong Thái Đan các, trong lòng hắn là đã quyết định, như Ngô Tiểu Diễm có một chút thương tổn gì, dù có đem cái Thái Đan các này hủy diệt, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ làm. Trần phủ, đại sảnh chính, nơi tộc trưởng cùng các trưởng lão của Trần gia dùng để tiếp đại khách quý. Bên trong đại sảnh Trần phủ hiện tại, có hai nhóm người tầm trên dưới 100 người đang là gườm nhau rất lợi hại, trong đó phần lớn đều là có tu vi yêu sĩ thất trọng trở lên, cá biệt có vài người khí tức trên thân phát ra lấn áp tất cả, những người này đều là những nhân vật có tu vi đứng hàng đầu trấn Nam Thành hiện tại, yêu sĩ cửu trọng cảnh giới rồi. Một bên phía bên trên không cần phải nói cũng biết đây là Trần gia người, còn bên dưới kia, nhìn phục sức cùng ký hiệu, không khó cho bất kỳ một người tu luyện nào tại trấn Nam Thành biết đó là Tô gia người. Tô gia cùng Trần gia, hai đại thế lực đứng đầu tại trấn Nam Thành tề tụ lại nơi đây, còn xuất ra cực đại thực lực của mình, cơ hồ hơn 90% lực lượng chính của hai nhà đều có mặt tại nơi đây, còn là khí thế hung hãn, ẩn ẩn có sát khí vần quanh, như hai bên đang chuẩn bị động thủ mở dạng. Nếu hai bên thật sự động thủ mà nói, đây là một cái đại sự kinh thiên của Trấn Nam Thành, thắng bại của trận chiến này liền có thể ảnh hưởng cực lớn đến Trấn Nam Thành cách cục sau này vận chuyển. Bên nào giành chiến thắng, liền sẽ có rất lớn cơ hội đem toàn bộ Trấn Nam Thành địa bàn thu vào trong túi, từ đó có thể thống nhất Trấn Nam Thành, đưa Trấn Nam Thành sang một trang sử mới, nhưng đó là tốt hay xấu thì không có người nào biết trước được. Trần gia chủ, hôm nay nếu như ông không chịu giao Trần Tiên Phượng ra cho Tô gia chúng tôi, hai gia tộc chúng ta liền sẽ khai chiến ngay tại đây. Nhị trưởng lão của Tô gia là Tô Phục Tiên, cầm lấy nhi giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm, chỉ về phía Trần Tiên Phượng, gàn giọng lên tiếng nói. Tô Phục Tiên hắn lần này đến đây chỉ có một mục đích, chính đó là báo thù, dù liều cái mạng này, hắn cũng nhất định phải báo thù. Hắn có hai đứa con, một đứa tên Tô Đạo, một đứa tên Tô Hồng, trước khi hắn bế quan, hai đứa nó vẫn là bên cạnh phụng hiếu cho hắn. Nhưng khi hân xuất quan đi ra, cả hai đứa chúng nó liền là chết một cách không minh bạch. Thằng thứ hai Tô Đạo nó có chết thì cũng thôi, đây là một đứa ăn chơi chắc táng, nó chết trong tay kẻ thù bằng già, là do nó không được may mắn, hắn sẽ thương tâm, nhưng không có nhiều. Nhưng còn Tô Hồng, nó không chỉ là đứa con mà hắn thương yêu nhất, mà còn là hy vọng của Tô gia sau này, cũng là người lo hương khói duy nhất của hắn về sau. Nhưng đáng tiếc, hiện nay nó đã chết, còn là chết trong tay của con tiện nhân Trần Tiên Phượng kia. Tang tử chi thủ, tuyệt hậu chi thủ, mối thù này sao hắn không báo cho được, hôm nay dù là bỏ mạng tại Trần phủ, hắn cũng phải diệt đi Trần Tiên Phượng, giúp con của hắn ăn nghĩ nơi chín suối. Tô Phục Thiên, ông nên cẩn thận lời nói của mình, dựa vào lời nói một phía của tên tiểu tử Tô Trục Lưu kia, muốn Trần phủ chúng tôi giao người. Ông xem Trần phủ tôi là nơi nào? Nhị trưởng lão Trần Huyền Phong một thân khí tức yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ phát ra, đến bên cạnh che chở cho Trần Tiên Phượng, đánh tan khí thế hung hãn của Tô Phục Thiên, gàn giọng lên tiếng nói. Đám người Tô gia này khí thế hung hãn kéo đến nơi đây, còn Đinh Linh muốn Trần phủ bọn họ giao ra Trần Tiên Phượng, thiên tài đệ tử không lâu trước đây đã đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới. Lý do đám người này đưa ra cũng là hết sức buồn cười, chính là nghe lời tên Tô Trục Lưu kia nói Trần Tiên Phượng ra tay đem hơn mười mấy tên đệ tử của Tô gia, trong đó có Tô Hồng diệt sát. Chương 232, Vu Oan Giá Họa. Chương 232, Vu Oan Giá Họa. Trong khi đó, theo như bọn họ biết từ lời khai của Trần Tiên Phượng, Tô gia chết là do người thần bí của Trấn Nam đạo diệt đi. Trấn gia bọn họ mười mấy người cũng liền là chết trong trận tập kích kia. Trần Tiên Phượng đuổi theo, may mắn là vì lâm trận đột phá yêu sĩ tứ trọng, mới có thể từ trong tay đối phương chạy thoát, nếu mà không cũng đã hưởng mạng từ lâu, xác chết đã mục nát tại Trấn Nam Đại Sơn mất rồi. Sự thật chuyện này thật sự là rõ ràng như ban ngày cả rồi. Giờ đây Tô gia đám người đổi trắng thay đen, đem tất cả tội danh đổ lên đầu Trần Tiên Phượng nhằm báo thù. Tô gia chết người liền tìm đến Trần gia đòi người, vậy Trần gia bọn họ chết không ít người, đi tìm ai để đòi đây? Đám người Tô gia khốn kiếp này không dám đi tìm Trấn Nam đạo báo thù, lại đi chọn Trần phủ của bọn họ. Bộ mấy người Tô gia này xem Trần gia bọn họ là quả hồng mềm muốn xoa nắm thế nào cũng được hay sao? Nhị trưởng lão đã đột phá yêu sĩ cửu trọng, từ hôm nay Trần gia chúng ta lại có thêm một vị yêu sĩ cửu trọng cường giả. Bên Trần gia người, nhìn đến khí tức kinh khủng từ Trần Huyền Phong phát ra, cả đám thân hình đều chấn động không thôi. Nhị trưởng lão Trần Huyền Phong như mọi người đã biết, trước nay tu vi chỉ dừng lại tại yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ trong suốt thời gian mười mấy năm. Không ai nghĩ ông ta sẽ đột phá, nhưng giờ nhìn lại khí tức trên người, đúng thật sự là yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ không có sai. Thật không ngờ Trần Huyền Phong lại đột phá cảnh giới này, không cho bất kỳ người nào biết cả, Trần Huyền Phong là che giấu quá thâm sâu một chút. Tuy nhiên, chấn động cùng kinh ngạc qua đi, Trần phủ đám người là một mảnh vui mừng hải dương. Trần Huyền Phong đột phá yêu sĩ cửu trọng, như vậy không phải nói Trần gia bọn họ là sẽ có thêm một vị yêu sĩ cửu trọng cường giả tọa trấn, địa vị bên trong Trấn Nam Thành càng là sẽ không bao giờ bị lung lay. Ông! Ha ha ha! Phụ Tiên trưởng lão cũng là yêu sĩ cửu trọng, lần này xem Trần gia các ngươi còn dương ai được nữa hay không? Ngay khi Trần Huyền Phong phát ra khí thế của mình, đám người Tô gia khí thế đã bắt đầu sụt dốc, nhưng không ngờ đúng lúc này Tô Phụng Thiên cũng là đem khí tức trên người của mình phát ra, đây là yêu sĩ cựu trọng cường giả không hề sai lầm. Như thế quân số về yêu sĩ cựu trọng của hai nhà bọn họ là tương đương nhau, dù bên kia Trần Tiêu Thiên có chiếm đôi chút lợi thế là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, nhưng một mình ông ta không thể nào định đoạt được cục diện toàn trường. Bọn họ có thể dùng quân số đông hơn để khắc chế, như đánh nhau thật, không biết bên nào sẽ thắng đâu, bây giờ bọn họ đối với lại bên mình Tô gia tràn đầy tin tưởng. Tô gia chủ, trên đời này tất cả mọi chuyện đều là nói đến chữ lý. Như chỉ dựa vào lời nói không bằng không chứng một bên của Tô Trục Lưu kia, liền làm cho hai đại gia tộc chúng ta khai chiến, ông cảm thấy có đáng sao? Trần Tiêu Thiên từ lúc đám người Tô gia đến đây là không có nói quá nhiều, như là một người ngoài cuộc mở dạng, nhưng nhìn tình cảnh của hai bên gia tộc hiện tại có chút không đúng, hắn không thể không đứng ra. Tô gia hiện tại có ba tôn yêu sĩ cựu trọng cường giả, bọn họ cũng có ba người, nếu hai bên đại chiến thật, hắn tin tưởng người chiến thắng cuối cùng cũng là Trần gia hắn. Nhưng Trần gia bọn họ sẽ là thắng thảm, hậu quả của trận chiến này để lại cho Trần gia bọn họ sẽ là rất nặng nề. Cường giả Trần gia có thể sẽ phải chết quá nữa. Như Trấn Nam Thành chỉ có hai cái gia tộc là Tô gia cùng Trần gia thì cũng không sao, cùng lắm sau khi diệt xong Tô gia, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục nguyên khí lại cũng không có sao. Nhưng đừng có quên, nơi đây Trấn Nam Thành không chỉ có hai đại gia tộc bọn họ, mà còn một cái Mang gia cũng mạnh không kém đang dưỡng sức chờ thời nữa. Một khi hay tin hai gia tộc bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, Mang gia sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt thế này đem Trần, Tô hai nhà diệt đi, thống nhất Trấn Nam Thành. Thế nên, chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn thật không muốn cùng Tô gia khai chiến, chí ít là vào lúc này. Muốn chắc ăn diệt đi Tô gia, trừ khi Trục Lưu, cháu nói mình có bằng chứng xác thực nói Trần Tiên Phượng là hung thủ, như vậy bây giờ liền đưa ra đi để cho mọi người được rõ ràng. Tô gia gia chủ Tô Học Sinh cũng là không muốn cùng Trần gia vào thời điểm này khai chiến. vì hắn biết, nếu như khai chiến thực, bại trận phần lớn khả năng sẽ là Tô gia hắn, nhưng mà hắn cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ khó nói. Tô gia bên ngoài nhìn vào mọi người nhìn thấy Tô học sinh hắn là gia chủ, là lớn nhất, thế nhưng mọi người lại không có biết, bên trong Tô gia còn có một cái trưởng lão hội, do đại trưởng lão Tô Mạnh cầm đầu, người này tu vi không kém gì hắn, lại được rất nhiều cường đại trưởng lão ở phía sau chống lưng, mọi quyền lớn của Tô gia hiện tại đang nằm trong tay Tô Mạnh cùng trưởng lão hội cả. Hắn chỉ còn kém bù nhìn đôi chút mà thôi. Chuyện lần này Tô gia đến đây gây chiến, phần lớn bắt nguồn từ sáng hôm nay tên Tô Trục Lưu này trở lại Tô gia với mình đầy vết thương, y nói là tất cả nhóm người mình do Tô Hồng dẫn đầu đi vào trấn Nam Đại Sơn săn giết xong giác báo đều là chết trong tay của Trần Tiến Vượng. Đúng lúc Tô Phụng Thiên xuất quan nghe được tin tức xét đánh này, mới cùng đại trưởng lão Tô Mạnh làm ra một cái nghị sự, quyết tâm đến Trần gia đòi nợ máu. Lấy hắn ra chủ ánh mắt, hắn thấy trong chuyện này có rất là nhiều nghi ngờ. Như Trần Tiên Phượng đã có thực lực đem yêu sĩ tam trọng hậu kỳ Tô Hồng cùng nhiều yêu sĩ của Tô gia giết đi, làm sao có thể để cho Tô Trục Lưu chạy thoát toàn mạng trở về được. Nên nhớ hiện tại tuy Tô Trục Lưu là yêu sĩ nhất trọng, nhưng tại thời điểm đi vào trấn Nam Đại Sơn thí luyện, y cũng chỉ có yêu giả cửu trọng tu vi thôi, a một cái yêu giả lại có thể từ trong tay của yêu sĩ tứ trọng Trần Tiên Phượng chạy thoát, loại chuyện này có chút không được thực tế. Nên nhân cơ hội lần này, hắn cũng muốn làm cho rõ ràng, hắn không muốn Tô gia rất nhiều cường giả cùng tinh anh đệ tử, chỉ vì một lời nói mơ hồ của Tô Trục Lưu, một tên tiểu bối, liền là phải uổng mạng được. Vâng. Gia chủ, Tô Trục Lưu ôm quyền cung kính với lại Tô học sinh cùng đám trưởng lão một cái. Hắn đương nhiên là hiểu, nếu như chỉ dựa vào lời nói không bằng không chứng của mình, muốn hai gia tộc khai chiến là không thể nào, tại sâu trong lòng của mình, hắn cũng là không muốn chuyện này xảy ra. Ít nhất là hiện tại, hắn không muốn thấy tình cảnh Tô gia sau khi bị người diệt đi xong hắn phải chạy đông trốn tây để tránh kẻ thù truy sát, thứ hắn muốn là cái mạng của Trần Tiên Phượng để có một lời giao đái với Trần Vân Thanh mà thôi. Trần Tiên Phượng, tôi hỏi cô, hôm đó tại Giác Báo Sơn, có cả hoàng nữ của trấn Nam đạo nữa. Chính cô bất ngờ lộ ra tu vi cường đại, đem tất cả mọi người diệt đi để độc chiếm xong giác báo có phải hay không? Tô Trục Lưu được sự đồng ý của các vị trưởng lão, liền la tiến lên phía trước ba bước, chỉ tay về phía Trần Tiến Phượng, khí thế hùng hồn, lên tiếng chất vấn. Tô Trục Lưu, mày ngậm máu phun người, thực tế không hề có chuyện như vậy. Trần Tiến Phượng cũng đứng ra, tay cầm phi phụ tiền, chỉ về phía Tô Trục Lưu, gàn giọng lên tiếng. Chuyện xảy ra tại Giác Báo Sơn 5 ngày trước, nàng vẫn còn nhớ như in, ban đầu hai bên gia tộc vì muốn tranh giành xong giác báo liền xảy ra đại chiến, bên nàng thực lực có chút thua sút liền là bị thương cùng tử vong không ít người trong tay của Tô gia. Những cái này nàng không có tính toán cùng với lại đối phương thì cũng thôi, ngược lại bây giờ tốt, tên Tô Trục Lưu này lại đem tất cả tội danh đổ lên người của nàng, đây là có ý gì kia chứ? Còn nói Trần Tiên Phượng nàng ra tay diệt đi Tô Hồng mấy người, chuyện này càng không thể nào xảy ra được. Khi nàng đuổi theo thần bí nhân của trấn Nam đạo kia, rõ ràng Tô Hồng vẫn là còn sống nhăn răng, sao có thể nói do nàng giết được, đây hoàn toàn là ngậm máu phun người. Muốn đem Trần Tiên Phượng nàng dồn vào chỗ chết mà. Nhất định là cái tên Tô Trục Lưu này, vì ân oán gì đó với lại Tô Hồng, đem ý diệt đi, sau đó đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu của nàng. Có thể chính là như thế này, đáng tiếc đây chỉ là suy đoán của nàng không có bằng chứng gì, không thể vạch ra bộ mặt tiểu nhân của y được. Tên họ Tô này quá mức là âm hiểm, như có thể qua được kiếp nạn lần này, Trần Tiên Phượng nàng xin thề, bằng mọi giá, nàng cũng là phải đem Tô Trục Lưu diệt đi mới được. Trần Tiên Phượng, tôi hỏi cô một lần cuối, Tô Hồng sư huynh cùng hoàng ngữ tên kia có phải là do cô giết hay không? Trần Tiên Phượng đã không nhận nhưng Tô Trục Lưu cương quyết là không buông tha cho Trần Tiên Phượng vấn đề này, hắn là lớn tiếng lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Không có. Trần Tiên Phượng ta có thể thề với trời, Tô Hồng cùng hoàng ngữ không phải do ta giết. Trần Tiên Phượng một lần nữa như đinh đóng cột lên tiếng khẳng định. Nàng không giết Tô Hồng, còn Hoàng Ngữ thì lại càng không, đúng thật sau khi tên thần bí nhân kia đem xong giác báo rời đi, nàng có ý định muốn giết Hoàng Ngữ để có thể vớt vát lại chút tiền vốn, nhưng tên kia đánh hơi nhanh như quỷ, làm nàng một phen buồn công. Chương 233, Nguyễn đại nhân chương 233, Nguyễn đại nhân thu thật tại sâu trong thâm tâm, nàng rất là muốn vì chuyện này mà làm cho Tô Trần hai nhà đại chiến, làm như thế sẽ lập được đại công cho mang ra nàng, nàng là đã lập một công lao to lớn. Tên của Trần Tiên Phượng nàng cũng liền có thể lưu truyền sử sách. Nhưng mà với một điều kiện tiên quyết đó là chuyện lần này không có ảnh hưởng gì đến cái mạng của nàng mới được á, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, nàng bị cuốn vào quá sâu, dù hai gia tộc có giao chiến, nàng cũng không có lợi lộc gì, còn là người bị hai gia tộc đưa ra tế cờ đầu tiên. Chuyện như thế này tuyệt đối là không được, nàng còn không cao thượng đến nổi vì mang ra đem cái mạng của mình cũng hy sinh đâu. Thế nên nàng phải tự giải oan cho mình, phải vượt qua lần này kiếp nạn rồi tính sau. Được, như cô đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì hỏi cô nữa. Tô Trục Lưu gật đầu liên tục đối với lại Trần Tiên Phượng, nhưng mà không ai chú ý, bên trong ánh mắt của hắn đang là chứa đầy đắc ý thần sắc. Tên tiểu tử này đang chơi trò gì? Trần Huyền Phong trong lòng cực độ nghi hoặc. Hắn nhìn người rất là chuẩn, tên Tô Trục Lưu này là một tên âm hiểm tiểu nhân lắm mưu nhiều kế, hắn là không có tin Tô Trục Lưu chỉ hỏi Trần Tiên Phượng những gì đó liền sẽ thôi. Phía sau chắc sẽ có nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển, không khéo người đệ tử này của hắn lần này liền sẽ lật thuyền trong mương mất rồi. Nếu như Trục Lưu công tử không còn chứng cứ gì nữa, xem ra chuyện lần này cũng chỉ là hiểu lầm, có thể. Trần gia chủ, khoan đã. Văn bối còn chưa có nói xong. Được. Như vậy mời Trục Lưu công tử tiếp tục, nhưng ta nói trước, như công tử không đưa ra được bằng chứng gì xác đáng, như vậy hôm nay xin mời Trục Lưu công tử ở lại Trần phủ làm khác vài hôm. Trần Tiêu Thiên ánh mắt cực độ âm trầm, nhưng do tu dưỡng khá tốt nên bên ngoài lời nói của hắn trông cũng khá bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, hàm ý bên trong câu làm khách kia của Trần Tiêu Thiên là có ý gì. Trần Tiêu Thiên không những là nhất gia chi chủ, mà trên phương diện tu vi cũng là một đại tông sư, Trấn Nam Thành đệ nhị cường giả, từ trước đến nay ông ta đang nói, còn chưa có người nào dám đi ngắt lời của ông ta. Ngay cả Cao Quý Thành chủ đại nhân cũng là như thế, nhưng hôm nay, hắn lại bị một thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch cắt đứt lời nói giữa chừng, như thế chẳng khác nào đánh vào mặt Trần Tiêu Thiên một cái bạt tai. Tất cả mọi người nơi đây đều hiểu, nếu như hôm nay Tô Trục Lưu không có bằng chứng khép tội Trần Tiên Phượng mà nói, người mà bị khép tội chính là Y, chỉ sợ Y không còn cái mạng để rời khỏi Trần phủ này nữa đâu. Xin mời Nguyễn đại nhân. Tô Trục Lưu nghe âm thanh tràn đầy sát ý kia của Trần Tiêu Thiên không khỏi dùng mình một cái, nhưng nghĩ lại, hắn hiện tại đã leo lên lưng hổ, không thể nào xuống được, trừ đạt được mục đích của mình ra là không còn con đường khác có thể đi. Nguyễn đại nhân? Là Nguyễn đại nhân nào? Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Trục Lưu cung kính hướng ra bên ngoài mời một người tên là Nguyễn đại nhân, cả đám đều là nghi hoặc nghị luận nói nhỏ. Trấn Nam Thành này họ Nguyễn không được nhiều cho lắm, phần lớn đều là tập trung tại phủ thành chủ bên kia, thành chủ của Trấn Nam Thành họ Nguyễn, nên y đem nhiều gia quyến đến nơi này định cư hay xếp đặt con em vào những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền cũng không có gì lạ. Khoan đã, tên Tô Trục Lưu này mời họ Nguyễn, còn là thần thái cung kính thế kia, không phải thật sự là mời người của phủ thành chủ đến đây đó chứ? Tất cả mọi người không khỏi suy nghĩ. Trục Lưu công tử, lần này cậu mời tôi đến đây là có chuyện gì? Cậu nên biết bên kia nha môn còn có rất nhiều chuyện cần tôi xử lý a. Không lâu sau, một người thanh niên tầm trên dưới 25-26 tuổi mang phục sức bộ khoái có tu vi yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ đi vào. Y Y vừa đi vào, liền là gật đầu với lại Tô Trục Lưu một cái, nhìn ra được hai người là có một chút giao tình. Nguyễn đại nhân hạ cố đến đây, không thể ra nghênh đón từ xa, xin Nguyễn đại nhân bỏ qua cho. Sau khi nhìn thấy người đi vào là ai, Trần gia đám người dưới sự dẫn đầu của Trần Tiêu Thiên, tiến lên nghênh đón, thần thái khá là khách khí, không có đem cái giá Trần gia gia chủ hay yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đỉnh của mình ra. Người đến nơi đây cao tầng Trần gia đều quen biết, tên họ đầy đủ của người này là Nguyễn Anh Tài. Hiện đang là tổng bộ đầu của nha môn phụ thành, quyền lực cũng không phải nhỏ. Quan trọng điểm ý còn có một thân phận khác nữa là cháu ruột của Trấn Nam Thành thành chủ Nguyễn Văn Du hiện tại. Nguyễn gia, đây là một trong những gia tộc lớn nhất tại Lạc Việt Vương quốc nơi đây, chính trường Lạc Việt Vương quốc đi nơi nào cũng có thể bắt gặp một hai người của Nguyễn gia. Nhưng Mân Việt quận nơi này thì đặc biệt nhiều, vì đây chính là địa bàn của bọn họ. Có thể nói tại Mân Việt quận nơi đây không có ai dám đắc tội với người của Nguyễn gia. Dù không có quan hoàn là Nguyễn gia đệ tử, Nguyễn Anh Tài người này chỉ bình thường là tổng bộ đầu của phụ thành thôi, Trần gia cũng không dám đắc tội. Lạc Việt Vương quốc nơi này gia tộc tông môn có chút nhiều, hoành hành trong bóng tối có chút bá đạo, nhưng tại bên ngoài, triều đình mới là chúa tể hết thảy. Như dám đắc tội với triều đình, chỉ cần họ phái ra một chi quân đội, cái gì là thế gia, cái gì là tông môn đều tan thành mây khói hết. May mắn còn sống thì cũng chỉ có thể chạy vào rừng sâu núi thẳm làm đạo phỉ sống qua ngày, nên các thế lực bên ngoài có lưu truyền với nhau, dù đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với người của triều đình chính là như thế. Cũng may triều đình không có quá lớn xen vào ân oán của các thế lực bên trong, chỉ cần trong bóng tối tiến hành, không gây ra quá nhiều náo loạn, cũng không có người đến trình báo. Mọi chuyện liền có thể từ lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hàng năm chỉ cần đưa lên đủ số thuế má không thiếu đồng nào là được rồi. Nguyễn Anh Tài lần này đến đây là muốn ra tay xen vào ân oán Trần, Tô hai nhà hay sao? Bên ngoài khá cung kính với lại Nguyễn Anh Tài, nhưng bên trong, Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia cao tầng ý nghĩ xoay chuyển ngàn vạn đầu. Phủ thành chủ trước giờ không bao giờ đi xen vào ân oán giữa các thế lực, không chỉ là tại Trấn Nam Thành này, mà dường như tất cả những tòa thành trì khác trên Nam Hoàng Chi địa này vốn là như thế. Nó là đã trở thành một cái quy tắc ngầm giữa triều đình cùng các thế lực. Nhưng hiện tại, Nguyễn Anh Tài đến nơi đây, còn là do Tô Trục Lưu mời đến, bên trong không biết có cái gì mờ ám, liệu có phải là muốn đưa Trần gia bọn họ vào con đường chết hay là không? Chuyện này thật sự là đáng lo ngại. Các ông có thể an tâm. Lần này tôi đến đây chỉ là để làm chứng, không có ý xen vào ân oán của các ông. Như là nhìn ra được trong lòng đám người Trần gia này, lo Nguyễn Anh Tài liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Triều đình không xen vào ân oán thế gia, miễn là không có người đến báo án, làm lớn chuyện, hắn đây tuy là Nguyễn gia đệ tử, thế lực thao thiên. Như không có mệnh lệnh bên trên, cũng không có dám đem quy tắc này phá hủy, lần này mục đích hắn đến đây chỉ là để làm chứng. Là do Tô Trục Lưu tên tiểu tử kia mời hắn đến nơi này. Nói thật qua chuyện này khi trở về thế nào hắn cũng bị vị kia thúc thúc mắng cho một trận, còn có khả năng bị phạt nữa, chuyện làm đến nơi đây làm chứng hắn cũng chẳng muốn đến làm gì. Nhưng trên đời này không phải bất kỳ chuyện gì Nguyễn Anh Tài hắn muốn là được, người bên trong tu luyện giới, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ không thể nói nên lời được. Làm chứng. Lần này không chỉ là Trần gia, mà ngay cả Tô gia người cũng là kinh ngạc không thôi, không biết Nguyễn Anh Tài này bên trong hồ lô đang chứa loại thuốc gì nữa. Có điều hiện tại vui vẻ nhất chính là Tô học sinh cùng Trần Tiêu Thiên, hai người bọn họ trên miệng khẽ cười một cái. Bất kể Nguyễn Anh Tài lần này đến là có mục đích gì, chỉ cần có mặt tên này tại đây, hai bên gia tộc bọn họ dù có muốn, cũng liền không thể khai chiến ngày hôm nay được rồi. Ai lại đang lúc có mặt của quan chức cấp cao triều đình lại đi tàn sát lẫn nhau bao giờ, hiện tại bọn họ chỉ cần bình thản xem diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào mà thôi. Các vị trưởng lão, Nguyễn đại nhân hôm nay đến đây là do tôi mời đến, mục đích chính là chứng minh Trần Tiên Phượng nói dối, cô ta chính là người sát hại Tô, Trần đệ tử, cướp đi song giác báo tại giác báo sơn. Tô Trục Lưu biết, hiện tại đã đến lúc mình lên sàn diễn được rồi, hắn liền tiến lên, hùng hồn lên tiếng nói: Tô Trục Lưu, mày nên đưa ra bằng chứng rõ ràng, nếu như không, hôm nay dù có Nguyễn đại nhân ở đây, tôi cũng sẽ không tha cho mày đâu. Trần Tiên Vượng gần giọng lên tiếng. Từ khi Nguyễn Anh Tài này đến đây, không hiểu thế nào, trong lòng của nàng có một cổ dự cảm không được tốt cho lắm, nhưng nàng cũng là tin tưởng, cây ngay không sợ chết đứng, nàng không tin tên âm hiểm tiểu nhân này có thể làm gì được nàng. Như vậy cô xem tờ giấy này đi. Tô Trục Lưu âm âm cười, sau đó liền đưa một tờ giấy cho Trần Tiến Vượng. Không thể nào, ta không hề sát hoàng nữ, làm sao có thể đi đến nha môn phụ thành nhận thưởng. Cầm tờ biên lai xem qua một chút, Trần Tiến Vượng hai tay run rẩy, đây là vì giận quá nên mới có loại phản ứng như thế này. Đây là biên lai nhận thưởng của nha môn phụ thành chủ phát ra, dùng để ghi chép lại công việc giao nhận tiền thưởng cũng như lai lịch của người nhận thưởng, để có thể đối chiếu, trong đó có ghi rất rõ ràng. Chương 234, Nhu kế tinh vi. Chương 234, Nhu kế tinh vi. Đây là biên lai nhận thưởng của nha môn phụ thành chủ phát ra, dùng để ghi chép lại công việc giao nhận tiền thưởng cũng như lai lịch của người nhận thưởng, để có thể đối chiếu. Trong đó có ghi rất rõ ràng, sáng ngày hôm nay vào lúc 9 giờ, Trần Tiên Phượng nàng có đến nha môn phụ thành, giao nhận nhiệm vụ diệt sát trấn Nam đạo hoàng ngữ, nhận lấy 300 viên hạ phẩm linh thạch rời đi. Chuyện này không thể nào xảy ra được, sáng nay nàng chưa đến phụ thành nha môn lần nào, còn nói nàng diệt đi hoàng ngữ lại càng không, đây rõ ràng là có người vu oan giá họa cho nàng mà. Sự thật như trước đây không lâu, nàng bị vu oan như thế này, liền nhận mình diệt đi hoàng ngữ cũng không sao, có thể thêm được một chút danh tiếng, nhưng bây giờ không được. Lúc này nàng đã thề với trời, không có diệt đi Tô Hồng lẫn hoàng ngữ, hiện tại nếu nàng nhận lấy cái chuyện này, không phải nói tất cả những gì mà mình nói trước đây hoàn toàn là giả dối. Hoàng ngữ là do nàng giết, đám người của Tô gia kia cũng do nàng giết tuốt, nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng kia, nàng sau lưng không khỏi chảy ra từng hồi mồ hôi lạnh. Hừ, tôi biết cô sẽ nói như vậy. Tô Trục Lưu hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhìn Trần Tiên Phượng nữa, hắn ôm quyền cùng kính hướng Nguyễn Anh Tài lên tiếng. Nguyễn đại nhân, xin ngài hãy nói cho mọi người biết, sáng hôm nay Trần Tiên Phượng có đến nha môn phủ thành nhận thưởng hay không? Sáng ngày hôm nay, Trần Tiên Phượng, Trần cô nương đúng là có đến nha môn phủ thành nhận thưởng. Nguyễn Anh Đức nhìn qua Trần Tiên Phượng một cái, gật đầu xác nhận, hắn chính là vì chuyện này mà đến nơi đây chiều nay. Thông thường mà nói, treo thưởng đơn dưới 100 viên hạ phẩm linh thạch, bên dưới người nha môn có thể làm chủ trao giải thưởng. Nhưng là phần thưởng trên 100 viên hạ phẩm linh thạch trở lên, là phải do chính tay người tổng buôn đầu như hắn đến trao. Những cái nhiệm vụ trên 100 viên hạ phẩm linh thạch đều là nhiệm vụ lớn, không phải là treo thưởng tìm kiếm thiên tài địa bảo cho triều đình thì cũng là truy sát cấp yêu sĩ tội phạm trở lên, hắn không thể không quan tâm. Đặc biệt lần này đối tượng lại là Hoàng Ngữ, một tên trấn Nam đạo khét tiếng hung tàn, gây ra biết bao nhiêu chuyện bên trong trấn Nam thành, càng là làm hắn để ý hơn. Hắn nhớ lại, sau khi mình xác nhận xong trao giải thưởng, còn là động viên khen thưởng cô gái này vài câu, cô ta không thể quên nhanh như vậy mới phải. Trần Tiên Phượng, lần này cô còn gì để nói? Tô Trục Lưu âm u nhìn lại Trần Tiên Phượng, gàn giọng lên tiếng hỏi. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng cũng là phục tên Trần Vân Thanh quá sức, tên khốn kia không như những có bản lĩnh diệt đi hoàng ngữ, một tôn yêu sĩ tứ trọng cường giả, còn là có thể đem chuyện này giá họa cho Trần Tiên Phượng một cách quá tài tình. Hắn hiện tại biết rất rõ, Trần Tiên Phượng không hề diệt sát hoàng ngữ, cũng không hề đến nha môn phụ thành nhận thưởng. Nhưng Trần Vân Thanh kia không biết làm cách gì tạo ra một cái Trần Tiên Phượng y trang thế này, làm cho Trần Tiên Phượng muốn chối bỏ trách nhiệm cũng là không có được, loại bản lĩnh này, sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải xin Trần Vân Thanh dạy lại cho mình mới được. Hoàn toàn không có chuyện này, hai người các ngươi nói dối, muốn vu oan cho ta có phải hay không? Trần Tiên Phượng cực độ tức giận, nàng là không thể nào kìm nén đã bản thân, cũng không có phân biệt được lời nói nặng nhẹ, sau khi đem tờ giấy biên lai kia sẽ đi, nàng căm tức nhìn về phía Tô Trục Lưu cũng như Nguyễn Anh Tài lên tiếng. Trần cô nương, ý cô muốn nói là do ta nói dối, vu oan cho cô? Nguyễn Anh Tài ánh mắt hiện lên lửa giận, âm trầm lên tiếng chất vấn. Hắn tuy là mang chút ân huệ của Tô Trục Lưu, muốn đến nơi đây trả lại, nhưng hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có nguyên tắc của mình. Nếu như Tô Trục Lưu bảo hắn nói không thành có, vu oan cho người khác, Nguyễn Anh Tài hắn đây tuyệt đối là không có làm. Hơn nữa chuyện Trần Tiên Phượng đến nha môn phụ thành nhận thưởng, không chỉ là hắn, mà toàn bộ người trong nha môn đều nhìn thấy. Nếu như hắn nói dối, chỉ cần cho người đi điều tất cả đều sẽ lộ ra. Nguyễn Anh Tài hắn đúng là có thế lực bên trong nha môn phụ thành không sai, nhưng còn chưa đến mức có thể một tay che trời, bắt tất cả mọi người đều phải làm theo ý của mình cả. Trần Tiên Phượng lời kia vừa nói, không chỉ xúc phạm Nguyễn Anh Tài hắn đây, cao hơn là đem Nguyễn gia danh dự nói xấu luôn một thể, chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Nguyễn đại nhân xin hãy bất giận, Tiên Phượng trong lúc nhất thời hồ đồ, nó tuyệt không có ý đó. Trần Huyền Phong thấy chuyện lần này đã đi quá xa, không thể không đứng ra thay Trần Tiên Phượng xin lỗi Nguyễn Anh Tài. Nghi ngờ Nguyễn Anh Tài lời nói, cái này mà Trần Tiên Phượng cũng nói ra được, đây không chỉ là đắc tội riêng một tên yêu sĩ bắt trọng Nguyễn Anh Tài này thôi đâu, còn là đắc tội với cả Nguyễn thành chủ nữa. Nghĩ đến hậu quả kia, hắn sau lưng không khỏi lạnh mình. Hơn nữa trước giờ thanh danh của Nguyễn Anh Tài rất tốt, chưa hề nói dối hay đổ tội cho ai bao giờ cả, nếu lộ ra, Nguyễn Anh Tài sẽ không còn đất dung thân, Nguyễn gia cũng sẽ bị ảnh hưởng, y không điên gì làm như thế. Với kinh nghiệm của mình, hắn tin tưởng Trần Tiên Phượng là không sát hoàng ngữ, càng sẽ không có sát Tô Hồng đám người, hắn cũng tin tưởng Nguyễn Anh Tài sẽ không nói dối, hôm nay người mà y nhìn thấy đến nha môn phụ thành có khả năng là Trần Tiên Phượng. Nhưng là Trần Tiên Phượng giả mạo, tất cả những chuyện này vốn là một âm mưu do tên tiểu tử Tô Trục Lưu kia giàn dựng ra. Có điều âm mưu này quá mức tinh vi, cũng không có sơ hở nào. Người đóng giả Trần Tiên Phượng cũng quá thật, lần này rất là khó để Trần Tiên Phượng có thể xoay người. Tiên Phượng, nếu như cô nói sáng nay mình không có đi đến nha môn phụ thành nhận thưởng, như vậy thời gian 9 giờ kia cô đi nơi nào? Trần Tiêu Thiên là gia chủ của Trần gia, chuyện đến nước này, hắn biết Trần Tiên Phượng đang tại hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, cũng là biết được bên trong có thể có nhiều vật khúc, thân là gia chủ, hắn không thể nào không giúp đệ tử gia tộc của mình được. Đúng vậy. Tiên Phượng, cô hãy nói xem sáng hôm nay mình đi nơi nào? Lời nói của Trần Tiêu Thiên như đánh thức mọi người từ trong mộng tỉnh lại, nhất là bên kia Trần gia chúng trưởng lão, liền là nhao nhao lên tiếng phụ họa. Âm mưu lần này Tô gia dành cho Trần Tiên Phượng, dù biết bên trong có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vì kế hoạch này quá mức chu toàn, bọn họ nghĩ mãi nhưng vẫn là không tìm ra được sơ hở nào. Nhưng mà thế gian này thật sự không có mưu kế nào hoàn mỹ không khuyết, khe hở duy nhất nằm tại vị trí mà Trần Tiêu Thiên vừa rồi đề cập. Nếu Trần Tiên Phượng không phải hung thủ diệt đi Tô gia cùng đến nha môn phủ thành đưa đầu hoàng ngữ nhận thưởng, như vậy trong khoảng thời gian đó cô ta là đã đi đâu, làm cái gì, chỉ cần nói ra, có người làm chứng, như vậy chuyện này liền có chuyển cơ. Cái này, Trần Tiên Phượng có chút bối rối. Nàng sáng nay đúng là không có đi nha môn phủ thành, nhưng là lại bí mật đến mang ra để nhận khen thưởng sau khi mình đột phá thành công yêu sĩ tứ trọng cảnh giới. Chuyện này nàng làm sao có thể nói ra được, như đem nói trắng ra, không phải nàng tự nhận mình là người của mang ra, là nội gián của mang ra hay là sao? Sự thật nếu là như thế, kết cục của nàng so với lại nhận mình diệt đi Tô Hồng cùng Hoàng Ngự đám người là không có mấy khác biệt. Không nói được thì chết đi. Ảnh nhạn đệ thất thức. Sắt. Tô Phụng Tiên nãy giờ vẫn là đang một bụng tức giận, hiện tại Trần Tiên Phượng không đưa ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội. Những chứng cứ hiện tại lại quá vững chắc, hắn chắc chắn người diệt đi con của hắn chính là Trần Tiên Phượng con yêu nữ này, hôm nay nhất định phải đem cô ta diệt đi, lấy máu của cô ta tế bái linh hồn con hắn nơi chín suối mới được. Cửu Hàn kiếm đệ thất thức. Diệt. Nhưng Tô Phụng Thiên lại không có được như ý muốn của mình, ngay khi ông ta vừa xuất thủ, Trần Huyền Phong tại bên cạnh cũng lập tức ra tay, đem kiếm khí khủng bố sắp hủy diệt Trần Tiên Phượng thành muôn mảnh đánh tan, cứu Trần Tiên Phượng thoát chết trong gang tấc. Trần Huyền Phong, ông thật sự vì con yêu nữ này cùng tôi không chết không thôi. Một kiếm bị ngăn cản, nhìn người ngăn cản mình lại là Trần Huyền Phong, đối thủ cũng có tu vi không kém gì hắn là bao. Tô Phụng Thiên có chút dừng lại kiếm chiêu tiếp theo, lên tiếng hỏi: "Trần gia chủ, hiện tại chuyện đã quá mức rõ ràng, Trần gia các vị vẫn muốn bên vực cho hung thủ giết người Trần Tiên Phượng, ngài thật sự muốn cùng Tô gia chúng tôi khai chiến hay sao?" Lần này người lên tiếng là Tô Mãnh, đại trưởng lão của Tô gia, hắn sau khi lên tiếng cũng là bước lên phía trước mấy bước, cùng Tô Phụng Thiên sánh vai, kiếm bên hông cũng rút ra, sát khí ngời ngời. Không cần có quá nhiều lời nói, hành động này của hắn đã nói lên tất cả, hôm nay nếu Trần gia không giao ra Trần Tiên Phượng, như vậy hai gia tộc liền sẽ khai chiến, dù cho có là ở ngay trước mắt của Nguyễn Anh Tài, hắn cũng không án. Trần gia chủ, như đây là ý của Trần gia các vị, như vậy thì thật đáng tiếc. Tô học sinh lần này đứng về phía Tô Mãnh đám người, dù bên trong gia tộc bọn họ có đấu tranh lợi hại như thế nào, tại bên ngoài liền phải tạm thời quăng bỏ ân oán, cộng đồng đối phó với lại ngoại địch. Chương 235, phản tộc chương 235, phản tộc hơn nữa chuyện lần này cái lý thuộc về Tô gia bọn họ, Trần Tiên Phượng kia vì lòng tham đem một hơi mười mấy đệ tử Tô gia bọn họ giết đi. Trong đó có không ít là thiên tiêu đệ tử, chuyện này đã quá mức trong sáng. Nếu như mà Tô học sinh hắn không đứng ra vì gia tộc đệ tử mình lấy lại công đạo, sẽ bị người đời cười chê, trong tộc khinh thường, cái vị trí gia chủ này cũng không đến phiên hắn làm nữa rồi. Nhị trưởng lão, chuyện lần này Trần gia không thể nhúng tay vào, ông để đám người Tô gia đưa Trần Tiên Phượng đi đi. Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương trao đổi với nhau một cái ánh mắt, sau đó hướng đến Trần Huyền Phong lên tiếng. Như Trần Tiên Phượng không thể chứng minh mình trong sạch, như thế chuyện tại Giác Báo Sơn kia phần lớn khả năng là do cô ta làm ra, giết người lên mạng, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Hơn nữa trong số người mà Trần Tiên Phượng giết theo lời của Tô Trục Lưu kia nói còn có cả Trần gia đệ tử nữa. Trần Tiên Phượng không những diệt đi người của Tô gia, còn phạm vào tội tàn sát đồng môn, hôm nay như Trần Tiên Phượng có qua được một kiếp này của đám người Tô gia, Trần gia gia pháp cũng sẽ không có tha cho cô ta. Trần gia bọn họ không thể nào vì chuyện này liền cùng Tô gia gây chiến được. Sư phụ, Trần Tiên Phượng đứng phía sau lưng dưới sự bảo hộ của Trần Huyền Phong, nàng là vô cùng lo lắng lên tiếng. Nàng đúng là rất sợ chết, nhưng nếu có chết, nàng cũng phải muốn mình chết một cách rõ ràng mới được. Nàng muốn biết, Tô Trục Lưu tên âm hiểm tiểu nhân kia vì cái gì muốn đưa nàng vào chỗ chết mới cam tâm. Còn có người mạo nhận nàng đến nha môn phụ thành nhận thưởng là ai? Vì sao lại có thể làm cho mọi người nhận định đó là nàng mà không phải là ai khác được? Tất cả những thứ này nàng đều muốn biết, ngày nào chưa hiểu rõ nàng chết không cam lòng. Gia chủ, hôm nay người của Tô gia đến đây đòi người, chúng ta liền giao người. Như vậy danh tiếng của Trần gia chúng ta còn đâu nữa chứ? Sau này chúng ta sao có thể đứng vững tại Trấn Nam thành nơi này? Hơn nữa dù Tiên Phượng có thật sự giết đi Tô gia người, thì đó cũng là do đám người kia học nghệ không tính, chết là xác đáng, đây là quy tắc tu luyện giới, không thể trách ai được. Chúng ta không thể để cho Tô gia mang người đi được, mong gia chủ cùng các vị trưởng lão suy xét. Trần Huyền Phong vỗ nhẹ tay của Trần Tiên Phượng một cái, ý bảo nàng ta có thể an tâm, sau đó hắn hướng về Trần Tiêu Thiên cùng một đám trưởng lão lên tiếng giải bày. Nhị trưởng lão, ông có biết mình đang nói cái gì hay không? Lần này Trần Đình Cương thay mặt của Trần Tiêu Thiên lên tiếng chất vấn Trần Huyền Phong. Đám người bọn họ là ở trên đỉnh của Trấn Nam thành này, ngay thường hành sự chủ yếu chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, lợi ích của gia tộc đặt lên trên hết, danh tiếng tuy là quan trọng, nhưng nếu đặt nó lên so sánh với lại lợi ích sống còn thì chẳng đáng là cái thá gì cả, chỉ cần gia tộc còn, tự khắc danh tiếng còn, như gia tộc không còn, có danh tiếng cũng là vô nghĩa. Còn về Trần Huyền Phong nói gia tộc tranh đấu diệt sạch đối phương là không sai, hắn vẫn thường ủng hộ gia tộc đệ tử của mình đem người của hai gia tộc khác diệt đi hết cho thông khoái. Nhưng cái sai của Trần Tiên Phượng đây là không biết nổ cỏ tận gốc, để cho Tô Trục Lưu này có cơ hội chạy về đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng. Còn nữa, cô ta vì mục đích của mình ngay cả đồng tộc người cũng không có bỏ qua, đây là tội đáng chết và phần, không thể tha thứ. Những chuyện này Trần Huyền Phong vốn là nhị trưởng lão của Trần gia, liền là nên hiểu rõ nên làm thế nào mới phải, hiện tại tên này vì một cái đệ tử bất chấp đúng sai, nói thật hắn cũng là không có hiểu ra. Đại trưởng lão, tôi mặc kệ những cái này, hôm nay Tiên Phượng nha đầu này tôi nhất định phải bảo vệ. Trần Huyền Phong không hiểu sao lần này lại gian ngoan mất linh, trong lòng dù là biết bảo hộ Trần Tiên Phượng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng hắn vẫn là một bước không lùi. Trần gia chủ, ý các vị như thế nào? Tô Mạnh ngăn cản đang muốn nổi khủng Tô Phục Thiên, lên tiếng đối với lại Trần Tiêu Thiên hỏi. Tô gia bọn họ không muốn cùng Trần gia khai chiến, trừ khi là bị ép vào con đường không có cách nào khác. Nhưng hiện tại nhìn hai bên Trần gia đối thoại, hắn là nhìn ra được hy vọng, như bên kia ngoài Trần Huyền Phong gia không còn người nào khác ra mặt cho Trần Tiên Phượng, chuyện này liền có thể dễ làm rồi. Đám người mình nên kiên nhẫn một chút để nghe ý kiến cuối cùng của Trần Tiêu Thiên, không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn cũng không biết chừng. Nhị trưởng lão, ta lấy tư cách tộc trưởng Trần gia, ra lệnh cho ông lập tức từ bỏ Trần Tiên Phượng, đi qua bên này. Trần Tiêu Thiên không có trực tiếp trả lời Tô Mạnh tên kia, mà hắn nhìn về bên dưới kia Trần Huyền Phong, lời lẽ cực kỳ nghiêm khắc lên tiếng, đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời, Trần Tiêu Thiên bất chấp tất cả dùng thân phận tộc trưởng đi ép người khác, còn là nhị trưởng lão bên trong gia tộc nữa. Gia chủ, ngài cam lòng yếu hèn, khuất phục trước Tô gia, xin tha lỗi Trần Huyền Phong tôi không thể. Đối diện với lại ánh mắt nghiêm khắc của Trần Tiêu Thiên, Trần Huyền Phong hơi run rẩy một chút, nhưng sau đó là quyết tâm bảo hộ Trần Tiên Phượng đến cùng. Được, được, được. Trần Tiêu Thiên liên tục nói ba tiếng được, nhưng âm thanh bên trong chứa chan sự giận dữ mà bất kỳ người nào cũng có thể nghe hiểu được. Các người nghe đây, từ hôm nay về sau, Trần Huyền Phong không còn là nhị trưởng lão của Trần gia nữa, ý cũng không còn là Trần gia một thành viên nữa. Gia chủ, một đám trưởng lão đệ tử nghe mệnh lệnh kia phát ra từ miệng của Trần Tiêu Thiên, cả đám đều biến sắc, nhất là bên phía nhị trưởng lão Nhân Mã đám thành viên. Không còn là nhị trưởng lão, cũng không còn là Trần gia một thành viên, nói thẳng ra là bị trục xuất khỏi Trần gia, từ nay không thể lấy danh nghĩa Trần gia tại bên ngoài hành sự nữa. Trục xuất một người ra khỏi gia tộc, đây là hình phạt nặng nhất mà tộc quy vốn có, nó còn độc ác hơn giết đi đối phương, một khi bị trục xuất, sẽ bị loại ra khỏi gia phả, bị người đời khinh thường, khi chết cũng là cô hồn dã quỷ, rất nhiều người bên trong tu luyện giới, thà là chọn lấy cái chết, cũng là không muốn bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Đám người bọn họ rất là muốn lên tiếng cầu xin Trần Tiêu Thiên thu hồi lại quyết định, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi một màn, không người nào dám lên tiếng nữa. Trần Tiêu Thiên vừa rồi chính là dùng tộc trưởng danh nghĩa để mà ra lệnh cho Trần Huyền Phong, tộc quy có nói, tộc trưởng có quyền lực tối thượng, một khi lấy tộc trưởng chi danh ra lệnh, dù người đó là ai, thân phận địa vị cao đến thế nào, cũng là phải vô điều kiện phục tùng, nếu như không đều bị khép vào tội phản tộc. Vừa rồi là Trần Tiêu Thiên đã cho Trần Huyền Phong cơ hội, nhưng y không có nắm lấy, nếu như không làm như vậy, Trần Tiêu Thiên sau này lấy uy tín đâu ra để điều khiển Trần gia, gia chủ vị trí của y cũng không cần làm nữa rồi. Ha ha ha. Trần Huyền Phong, hôm nay chính là ngày chết của ông. Tô Thành vốn là có thù oán rất là sâu đậm với lại Trần Huyền Phong, trước đây vì tu vi của tên này cao hơn hắn quá nhiều, nên hắn không có làm gì được đối phương. Nhưng hiện tại đã khác, Trần Huyền Phong không hiểu bị điên thế nào đi bảo vệ Trần Tiên Phượng chống lại mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên, làm cho mình bị trục xuất khỏi Trần gia, như vậy chuyện này liền dễ làm rồi. Trần Huyền Phong không còn chỗ dựa phía sau Trần gia, bọn họ Tô gia người đông thế mạnh, thử xem lần này tên khốn này làm sao có thể thoát chết được đây. Trần Huyền Phong, giao ra Trần Tiên Phượng, tôi cho ông một cái toàn thây. Tô Phụng Tiên lạnh lẽo lên tiếng. Trong hoàn cảnh này Trần Huyền Phong chắc chắn là phải chết, nhưng mà nếu bọn họ tập trung công kích, Trần Tiên Phượng sẽ là bị tan xương nát thịt, hắn là cần tự tay diệt đi Trần Tiên Phượng báo thù cho con của hắn, mà không phải mượn tay người khác. Trần Huyền Phong chết tại trong tay của ai cũng được, nhưng Trần Tiên Phượng phải là do hắn diệt, không thể thương lượng được. Hừ, đám người các ngươi nghĩ mình đã ăn chắc được ta hay sao? Trần Huyền Phong đối với những người vây quanh mình đây không một tia nào đúng, hắn kéo nhẹ Trần Tiên Phượng lại gần mình thêm chút nữa, liền là nhìn đám người xung quanh rất là nhạt. Ha ha ha, tôi cũng muốn xem ông có thể thoát chết như thế nào. Tất cả xông lên, đem hắn diệt đi cho ta. Trần Mạnh Sai khi cười lạnh một tiếng, liền là phất tay ra hiệu cho mọi người xung quanh Tô gia cùng hắn tiến lên, đem Trần Huyền Phong diệt sát. Thực lực yêu sĩ cựu trọng trung kỳ của hắn cũng là có dư sức đưa Trần Huyền Phong vào con đường chết, nhưng đối phương dù gì cũng là yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, như liều mạng phản kháng, hắn cũng liền sẽ bị đôi chút thương thế. Tất cả người Tô gia xông lên, vừa có thể đem Trần Huyền Phong diệt sát, vừa không tổn hại gì đến nguyên khí của hắn, cớ sao lại không có làm? Ông ầm ầm ầm. Ân, là Hắc Yên Vũ của Trấn Nam Đạo. Mọi người hãy cẩn thận. Hắc Yên Vũ sao? Chúng ta lập tức lui ra. Đúng, đúng, không thể để cho Trần Huyền Phong đánh lén được. Một quang cảnh gà bay chó chạy liền là diễn ra ngay tại đại sảnh của Trần gia, ngay khi Tô gia mười mấy đại cường giả muốn tiến lên đem Trần Huyền Phong cùng Trần Tiên Phượng phanh thây xẻ thịt, từ trong tay của Trần Huyền Phong liền xuất hiện vài quả hình tròn màu đen. Đến khi y quang ra, chấn động vang lên, nơi đây liền xuất hiện một loại màu đen yên vụ nồng đậm, đem không gian xung quanh cả mấy trăm mét vuông nơi đây lâm vào bóng tối một màu. Chương 236, Đan nô chương 236, Đan nô nơi đây người đều là cường giả có kinh nghiệm của Trấn Nam Thành. Rất nhanh bọn họ liền là nhận ra được, những cái này điên vụ chính là Hắc Yên vụ. Loại vũ khí lừng danh cả Mân Việt quận mà Trấn Nam Đạo có sở hữu phương pháp chế tạo. Không ai bảo ai, liền là nhanh chóng tối lui, bọn họ không ngán mê hương bên trong Hắc Yên vụ, chỉ sợ Trần Huyền Phong nhân lúc bọn họ không nhìn thấy gì, liền ra tay đánh lén, như thế bọn họ liền là nguy hiểm rồi. Xẹt xẹt. Khốn kiếp. Đã để cho tên khốn kia chạy trốn. Điên vụ chỉ tồn tại vài phút rất nhanh tan biến. Quang cảnh xung quanh cũng liền khôi phục lại như trước, nhìn lại bên kia không còn bóng dáng của Trần Huyền Phong cùng Trần Tiên Phượng hai người nơi nào, Tô gia đám người đặc biệt là Tô Phụng Thiên không khỏi cất tiếng mắng. Hắn cũng không quá tiếc nuối vì không diệt đi được Trần Huyền Phong, cái mà hắn tiếc nuối nhất là kẻ thù diệt con của hắn cũng là đã theo Trần Huyền Phong chạy trốn, giờ đây thiên hạ bao la, hắn biết đi nơi nào mà tìm kiếm đối phương đây. Trần gia chủ, Trần gia các ông có phải là nên cho chúng tôi một cách giải thích hay không? Trần Huyền Phong đã chạy trốn, nhưng đám người Trần gia này thì vẫn còn ở lại, Trần Mạnh hắn sẽ không bỏ qua cho Trần gia chuyện lần này. Trần Mạnh, các người vô dụng không bắt được Trần Huyền Phong, liên quan gì đến Trần gia bọn ta? Ông đừng có nghĩ là vừa rồi bọn ta không ra tay thì cho là Trần gia chúng ta sợ Tô gia mấy người nha. Trần Đình Cương ánh mắt cực độ âm trầm. Bọn khốn kiếp Tô gia này hôm nay chạy đến Trần phủ bọn họ gây chuyện, hắn liền là đã vì đại cục nhẫn nhị đám người này một cách lợi hại rồi, ngay cả chuyện Tô gia vây sát nhị trưởng lão bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ ngược lại tốt, mình vô dụng không bắt được người, liền muốn tìm đến Trần gia bọn họ trên đầu, bộ nghị Trần gia bọn họ dễ ăn hiếp như thế này sao? Tuy bây giờ Trần gia bọn họ đã mất đi một cái yêu sĩ cựu trọng Trần Huyền Phong, nhưng mà muốn đem Tô gia diệt đi vẫn là còn thừa sức. Như chọc giận Trần gia bọn họ, liền là đem những tên này diệt hết đi, cùng lắm là rời khỏi nơi này Trấn Nam thành mà thôi. Hừ, Trần Đình Cương, thứ mà Trần Huyền Phong vừa sử dụng chính là hắc yên vụ của Trấn Nam đạo. Trần gia các ông nói mình không liên quan đến Trấn Nam đạo, có người tin hay sao? Trần học sinh cũng là âm trầm lên tiếng. Trần Huyền Phong sử dụng là hắc yên vụ người nào cũng thấy, đây là vũ khí mà Trấn Nam đạo thường sử dụng. Ở Mân Việt quận xung quanh không nói, nhưng ở Trấn Nam thành nơi đây, chỉ có một nhà có sở hữu nó, đó là Trấn Nam đạo, thế lực khác không có. Nhưng giờ đây nó lại nằm trong tay Trần Huyền Phong, mà Trần Huyền Phong trước đây không lâu chính là người của Trần gia, nếu nói chuyện này không liên quan đến Trần gia, sẽ không có người nào tin tưởng. Không chắc Trần gia này đã đầu nhập vào Trấn Nam đạo cũng không biết chừng. Tô tộc trưởng, chuyện không thể nói như vậy, Trấn Nam thành người nào không biết Trần gia chúng ta cùng Trấn Nam đạo có mối thù không đội trời chung. Chuyện lần này bên trong có nhiều nghi hoặc, trước mắt chúng ta liền cho người truy bắt Trần Huyền Phong hai người cái đã, chờ bắt được hắn xong, mọi chuyện liền có thể rõ ràng. Trần Tiêu Thiên lần này là hạ xuống tư thái khá thấp cùng đám người Tô gia thương lượng. Chuyện Trần Huyền Phong lấy ra hắc yên vụ quá mức kinh dị, bên trong đó có rất nhiều chuyện mà hắn không hề hay biết. Có khả năng Trần Huyền Phong đã gia nhập Trấn Nam đạo, làm tay sai cho bọn chúng, cũng có khả năng là Trần Huyền Phong diệt được Trấn Nam đạo người, lấy đi hắc yên vụ trong người bọn chúng đem ra sử dụng. Dù nguyên nhân nào đi nữa, hắn cũng phải đem chuyện lần này đối với Trần gia phủi sạch quan hệ, cũng may vừa rồi hắn đã đem Trần Huyền Phong trục xuất Trần gia, nếu không tiền vãi của bọn họ liền là lớn lắm. Trần Tiêu Thiên ông, nhị trưởng lão, không cần nói nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tô học sinh ngăn cản lời nói của Tô Phụ Tiền, dẫn đầu đưa tất cả Tô gia mọi người rời khỏi nơi này, trước khi đi, hắn là liếc mắt qua bên kia Nguyên Anh Tài một cái, tràn đầy thâm ý nội một chuyện Trần Huyền Phong sử dụng hắc kiến vụ, là không thế nào buộc tội Trần gia cùng Trấn Nam đạo có quan hệ được, nhất là hiện tại Trần Huyền Phong điện không còn là người của Trần gia nữa, có đưa chuyện này lên phủ thành chủ trên kia, cũng chẳng làm được gì, con cáo giả Trần Tiêu Thiên này sẽ có mơn. Ngàn cách để chối bay chối biến. Muốn diệt Trần gia mà nói, liền là phải bắt được Trần Huyền Phong, ép buộc tên này đổ tội lên Trần gia người, như vậy bọn họ không cần ra tay, liền có thể mượn tay của phủ thành chủ đem Trần gia giết đi. Quan trọng hiện tại là tìm được Trần Huyền Phong, những chuyện khác liền tính sau đi. Nguyễn đại nhân, ngài nên tin tưởng chúng tôi. Trần Huyền Phong sử dụng hắc yên vụ một chuyện, tuyệt đối không có liên quan gì đến Trần gia chúng tôi. Tô gia người rời đi, Trần Tiêu Thiên cũng là đích thân tiễn Nguyễn Anh Tài ra bên ngoài cửa, sau khi nhanh tay đưa cho đối phương một chiếc túi không gian, chân tình tha thiết lên tiếng. Trần gia chủ, chuyện này ta rất là tin tưởng ngài, sẽ ở trước mặt thành chủ giúp ngài nói tốt vài câu, nhưng ngài cũng hiểu, chỉ riêng lời nói của ta, chưa chắc có thể thuyết phục được thành chủ đại nhân. 1000 viên hạ phẩm linh thạch cũng không ít, Trần Tiêu Thiên lần này là bỏ không ít máu, như đã nhận tiền của đối phương, cũng nên giúp đỡ đối phương một tay, đây là quy tắc ngầm ai cũng hiểu được. Với lại hắn cũng là hiểu rõ, chỉ dựa vào lần này Trần Huyền Phong một chuyện muốn ghép tội cho Trần gia là không thực tế. Nguyễn đại nhân an tâm, ta nhất định sẽ đến thành chủ phủ báo cáo chuyện này rõ ràng với lại thành chủ. Trần Tiêu Thiên biết đối phương là muốn thêm tiền. Lần này đi đến thành chủ phủ, không bỏ ra thêm một lượng lớn hạ phẩm linh thạch cho Nguyễn thành chủ bị kia, là rất khó qua cửa, nhưng vì an toàn của Trần gia, số tiền này hắn không thể không bỏ ra. Như vậy ta xin cáo từ trước một bước. Tiền cũng nhận định rồi, cần nói hắn cũng đã nói xong, không cần ở đây xen vào Trần gia đám người này làm việc. Nguyễn đại nhân đi thong thả. Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia đám người mỉm cười ôm quyền tiễn đưa Nguyễn Anh Tài, chờ cho bóng dáng của y khuất xa rồi mới thôi. Nhưng sau khi Trần Anh Tài rời đi, người nào người nấy trên gương mặt không hề có một tia vui cười nào, người nào người nấy đều là một bộ giận dữ thần sắc. Chuyên lệnh của ta xuống, Trần gia thế lực các nơi liền ngưng ngay nhiệm vụ đang làm, tập trung truy tìm tung tích của Trần Huyền Phong cho ta, phát hiện hắn ở đâu, giết hay đem tin tức báo về liền sẽ được trọng thưởng. Trần Tiêu Thiên đưa ra một cái mệnh lệnh tràn đầy sát khí đến. Tô gia cùng Nguyễn Anh Tài đám người đã đi, nhưng Trần Tiêu Thiên hắn biết nguy hiểm của Trần gia vẫn là chưa kết thúc, như thế lực đối địch của Trần gia bọn họ mà tìm được Trần Huyền Phong, dùng thủ đoạn đặc biệt để tên kia khai ra những gì mà bọn chúng mong muốn, Trần gia bọn họ vẫn sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tốt nhất hiện tại là phải tìm được Trần Huyền Phong, đem tên này diệt đi trước khi đám thế lực kia tìm được, như vậy bọn họ mới có thể kê cao gối không lo. Tộc trưởng, ngài xem chúng ta có phải đến Nguyệt Ảnh lâu bên kia một chuyến hay không? Trần Đình Cương đám người sau khi tuân theo mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên đến làm việc sau, hắn là tiến lại gần xin ý kiến. Ông đi thử một chuyến, xem bọn chúng ra giá bao nhiêu. Trần Tiêu Thiên trầm ngâm một chút, liền là gật đầu đồng ý. Nguyệt Ảnh lâu là một tổ chức sát thủ, đến đó ngoài tìm bọn chúng treo thưởng truy sát Trần Huyền Phong ra, thì không còn làm gì khác. Nhưng hắn nghe nói Nguyệt Ảnh lâu lấy giá cả rất cao, đặc biệt là yêu sĩ hậu kỳ trở lên cường giả, như vì diệt một cái Trần Huyền Phong liền làm cho Trần gia bọn họ suy kiệt về tài chính, như vậy liền phải tính toán lại một chút, xem thử có đánh giá hay không. Thái Đan Các, hậu viện, Lý đại nhân, Tiểu Diễm thật không muốn làm đan nô nữa, ngài có thể nói với lại Triệu đan sư một tiếng được không? đứng trước cửa phòng luyện đan khá là quen thuộc trước mắt mình đây, Nô Tiểu Diễm hơi có chút ngập ngừng, dùng giọng thương lượng với lại Lý Tiêu Long nói. Đan nô là công việc mấy tháng nay nàng vẫn luôn làm. Cái gọi là đan nô, chính là những người chuyên thử đan dược do các vị luyện đan sư luyện chế ra, nếu như mẹ đan kia thành công thì không sao. Chương 237, Tiểu Diễm hy sinh. Chương 237, Tiểu Diễm hy sinh khi đan sư luyện chế thành công. Đan dược mà đan nô dùng sẽ có lợi, mà không có hại. Thế nhưng một khi vị luyện đan sư kia luyện chế thất bại, không như ý muốn, muốn tìm một người để mà nghiệm chứng xem đan dược dược hiệu, từ đó có thể tìm ra mình thất bại tại nơi nào, mẹ sau đan dược có thể rút ra được không ít kinh nghiệm, như gặp loại này, đan nô như nàng liền là thảm rồi, không chỉ bị độc tính trong phế đan kia tồn đọng hành hạ, mà nhiều khi không thể chịu đựng được dược hiệu liền sẽ toi mạng bất kỳ lúc nào. Nhất là nếu vị luyện đan sư muốn luyện chế là độc dược loại đan dược, đan nô một khi thử thuốc, lại không có một tia hy vọng sống. Mấy tháng qua đi lại nơi này làm đan nô, Nô Tiểu Diễm nàng đã từng chứng kiến không dưới 100 vị đan nô vì không chịu đựng được dược hiệu liền đã bỏ mình. Nô Tiểu Diễm nàng có thể sống được đến hiện tại đa số là dựa vào may mắn mà thôi. Dù vậy, nàng biết may mắn sẽ không có đồng hành với nàng mãi mãi được. Khi nàng nghe nói vị triệu đan sư kia muốn tấn thăng là nhị giai sơ kỳ luyện đan sư, thứ mà ông ta luyện chế ra là nhị giai đan dược. Nghĩ lại xem, một cái nha đầu chỉ có tu vi yêu giả bắt trọng như nàng, làm sao có thể chịu nỗi dược lực của nhị giai đan dược đây? Tiểu Diễm, cô không còn muốn kiếm tài nguyên cho vị thiếu gia kia của mình nữa rồi sao? Lý Tiêu Long nghe nha đầu này nói như thế, liền là có chút ngạc nhiên. Nô Tiểu Diễm này mấy tháng trước đến nơi đây, cầm tờ giấy tuyển đan nô mà hắn dán khắp mọi nơi trong trấn Nam Thành này, nói mình muốn làm đan nô, muốn đổi lấy tài nguyên như trong cam kết về cho thiếu gia nhà mình dùng. Lúc đó hắn nhớ Nô Tiểu Diễm còn nói, nếu như mình thử đan dược không may chết đi, liền xin hắn cho người đem đan dược mà cô ta kiếm được đến Trần phủ, giao cho một người tên là Trần Vân Thanh, đây là thiếu gia của cô ta. Hắn nhìn thấy sự chân thành tha thiết trong mắt của Nô Tiểu Diễm liền là gật đầu nhận lời rồi, nghĩ nếu nha đầu này không may bị chết, hắn làm người tốt một lần cũng không có sao. Có điều mạng của nha đầu này cũng rất là cứng rắn, thử hai lần đan dược do Triệu đan sư luyện chế, cả hai lần nào cũng dùng trên 10 viên. Nhưng Nô Tiểu Diễm vẫn không chết, là số người hiếm hoi có thể đến Thái Đan Các làm đan nô lần thứ 3, hắn thật sự rất ấn tượng với nha đầu này. Nhưng giờ đây nha đầu này lại không muốn vì Trần Vân Thanh kia làm ra hy sinh nữa, muốn từ bỏ công việc béo bở kiếm lấy tài nguyên một cách nhanh chóng này, liệu bên trong có ẩn khúc gì hay không? Không phải là tôi không muốn kiếm tài nguyên cho thiếu gia tu luyện, mà thiếu gia hiện tại căn bản không cần tài nguyên tôi đưa về. Nô Tiểu Diễm buồn rầu lên tiếng trần thuật nói, như có thể giúp đỡ cho thiếu gia, dù cho Nô Tiểu Diễm nàng có hy sinh cái mạng này cũng không có tiếc, nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại không thể giúp đỡ gì được cho ngài ấy. Những đan dược mà nàng mang về, thiếu gia không những không cần, còn đưa thêm gấp mấy lần đan dược như thế cho nàng tu luyện, đã như thế, nàng còn đến nơi này làm gì? Nô Tiểu Diễm nàng không có sợ chết, nàng là muốn giữ cái mạng của mình lại, làm chuyện có ích cho thiếu gia, hay dù chỉ là tại bên cạnh nấu cho y ăn ba bữa cũng được, nàng đều muốn làm, nàng không muốn mình lại phải hy sinh một cách không có ý nghĩa như thế này. Hai, Tiểu Diễm, ta cũng muốn giúp đỡ cho cô, nhưng không có được, Triệu đan sư luyện ra 10 lò đan dược thất bại, để cho đan nô dùng thử, nhưng không tên nào dùng quá một viên liền đã chết mất, ngài ấy nổi giận, muốn tìm đích thân cô đến thử đan, ta cũng phải có cách. Lý Tiêu Long thở dài một tiếng, không có giấu giếm gì Ngô Tiểu Diễm, nói ra rất đúng sự thật. Đan dược mà Triệu đan sư luyện chế ra lần này là Huyền Khí đan, nhị giai hạ phẩm đan dược, chuyên dùng cho yêu sĩ nhất trọng đến tam trọng tu luyện, nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì, 10 lò đan dược ông ta luyện chế ra đều hỏng cả 10 lò. Nhìn bề ngoài Huyền Khí đan kia là không có khác biệt so với lại những viên Huyền Khí đan lưu hành trên thị trường, nhưng để cho yêu sĩ sử dụng tu hành, không những không tinh tiến được chút tu vi nào, còn là làm cho yêu sĩ đó chân mạch hao tổn, có người còn chết đi. Không có cách nào, Triệu đan sư lại quay về dùng cách cũ, tức là dùng đan nô thử đan, xem bọn họ nói ra cảm nhận khi dùng đan dược sẽ có phản ứng gì, từ đó làm ra biện pháp thay đổi. Nhưng như đã nói, không có ai sống qua một viên đan dược, có thể đan nô họ mời đến đều là người bình thường hay yêu giả cảnh giới tu vi, nhưng yêu sĩ trở lên lại rất ít người cam chịu làm đan nô, may mắn có vài người thì cũng chủ qua được một hai vòng liền chết thẳng cẳng. Hắn cũng có ý định ra bên ngoài bắt một ít yêu sĩ tán tu về cho Triệu đan sư thử thuốc, đáng tiếc qua một vài lần lộ ra sơ hở, có người báo lên phủ thành chủ về chuyện này, hiện tại phủ thành chủ đang cho người giám sát bọn họ khá là gắt gao, muốn đi ra ngoài tiện lợi như trước là không thể. Trong tình cảnh đó, Triệu đan sư nhớ ra nha đầu Nô Tiểu Diễm này mệnh rất cường, nhiều lần thử thuốc nhưng không có chết, liền bảo hắn đi mời cô ta đến đây. Vì Ngô Tiểu Diễm chỉ là một nha hoàn, tu vi cũng không phải cao, nên là có thể qua được vòng kiểm soát của thành chủ phủ đám bổ khoái kia. Lý đại nhân, nói như vậy, lần này Tiểu Diễm là không có cơ hội lựa chọn rồi. Nô Tiểu Diễm nàng hiện tại sau khi được thiếu gia cho công pháp tu luyện đã không còn ngốc như ngày xưa nữa rồi, nàng là hiểu rất rõ bên trong lời nói của Lý Kiêu Long vị này quản sự Thái Đan Các là không cho nàng cơ hội được từ chối. Tiểu Diễm, cô nói đúng, lần này cô thật không có lựa chọn. Lý Kiêu Long cũng không có gạt Ngô Tiểu Diễm làm gì, gật đầu một cái nói, người như Ngô Tiểu Diễm thế này, trọng tình trọng nghĩa, vì chủ tử của mình liền có thể ngay cả mạng sống cũng không cần, Lý Kiêu Long hắn rất là yêu mến, cũng có chút bội phục. Nhưng đáng tiếc, bội phục quy bội phục, mệnh lệnh của Triệu đan sư hắn lại không thể nào làm trái cho được, nên cũng chỉ có thể xin lỗi cái này Ngô Tiểu Diễm. Có điều như cô có yêu cầu gì cứ nói ra, nếu như làm được, ta sẽ giúp cho cô một lần. Lý Tiêu Long nói thêm một câu. Đây xem như là báo đáp lại Ngô Tiểu Diễm công lao, cũng là Lý Tiêu Long hắn trong lòng yêu mến cô gái này nguyên nhân, như yêu cầu của cô ta không có quá đáng, hắn sẽ giúp cô ta hoàn thành. Lý đại nhân, ngài có tinh lâm đan hay không? Ngô Tiểu Diễm ngâm nghĩ một chút liền lên tiếng hỏi. Có. Đương nhiên là có. Lý Tiêu Long gật đầu. Tinh Lâm Đan là nhị giai hạ phẩm đan dược, chuyên về trị thương loại đan dược, tại trong hàng ngũ trị thương dành cho yêu sĩ từ nhất trọng đến tam trọng, nó là thuộc hàng nhất lưu. Ngay cả yêu sĩ tứ trọng, nếu như bị thương, dùng Tinh Lâm Đan vẫn có công hiệu nhất định, nói nó là thánh dược trị thương dành cho yêu sĩ sơ kỳ cũng không quá. Thái Đan Các của hắn là một nhà chuyên kinh doanh chủ yếu về mặt hàng đan dược, loại đan dược này đương nhiên là Thái Đan Các hắn có. Cô không phải là nói ta cho người đưa viên Tinh Lâm Đan này đến tay của thiếu gia nhà cô đó chứ? Lý Tiêu Long đột nhiên lên tiếng hỏi một cái. Gọi là hỏi, nhưng hắn nắm chắc có đến 90% nha đầu này sẽ đem viên đan dược này cho tên Trần Vân Thanh kia, cô ta không có người thân nào khác, ngoài một cái thiếu gia kia ra là chẳng có ai, những lần trước vốn là vậy, lần này chắc cũng không khác bao nhiêu. Lý đại nhân, ngài nói không sai. Như lần này tôi không có qua khỏi, như vậy xin ngài cho người đưa Tinh Lâm Đan đến cho thiếu gia của tôi giúp tôi, cũng đừng có để cho ngài ấy nhìn ra sơ hở gì. Đúng như lời dự đoán của Lý Kiêu Long, nô tiểu diễm thật sự là muốn để lại đan dược Tinh Lâm Đan cho Trần Vân Thanh. Nàng nhớ lại đến, thiếu gia trước giờ luôn bị thương, dù là tại Trần phủ hay là đi ra bên ngoài thí luyện về cũng là như vậy. Mình đưa đan dược cho ngài ấy, ngoài trị thương đan dược ngài ấy còn hứng thú một chút ra, những đan dược khác ngài ấy không có nhìn đến. Nàng rất thương thiếu gia, nàng không muốn hắn có bất kỳ chuyện gì. Chương 238, nhà xác. Chương 238, nhà xác. Nàng hy vọng, như lần này mình thật không xong, có viên Tinh Lâm Đan này trong tay, có thể giúp đỡ ngài ấy qua khỏi hai nạn một lần, ước mơ của nàng không lớn lắm, chỉ có nhiêu đó mà thôi. Được, cô an tâm, ta sẽ làm như thế. Nhìn nụ cười tràn đầy hy vọng của Ngô Tiểu Diễm, dù là lòng dạ có sắt đá như Lý Tiêu Long, cũng là khẽ run một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục như cũ. Trên đời này chuyện có thể theo ý mình mười không được tám chín, Ngô Tiểu Diễm có khó khăn cũng như sự hy sinh của mình, Lý Tiêu Long hắn cũng có, hắn cũng không thể cao thượng như Ngô Tiểu Diễm này, mà bỏ đi mục tiêu phấn đấu của mình được. Ân, có nguy hiểm. Một làn gió khẽ lướt qua, kèm theo đó là sát khí phía sau truyền đến, Lý Tiêu Long rất nhanh liền là nhận ra được có người muốn giết hắn. Rất nhanh hắn liền làm ra phản ứng, hắn lấy tốc độ cực nhanh tránh qua một bên, đồng thời tay trái phất ngược lui sau một cái, một luồng chân khí cường đại từ lòng bàn tay trái của hắn phát ra, đánh về phía sau của đối thủ. Xoẹt. Dầm dầm phốc. Cậu là ai? Vì sao đến đây giết ta? Lý Tiêu Long quay lại, nhìn người vừa ra tay muốn giết hắn chính là một thanh niên mới mười mấy tuổi, không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thiếu thiếu gia, sao anh lại ở nơi này? Động tĩnh lớn như thế, Nô Tiểu Diễm đang muốn tiến vào luyện đan thất kia cũng là dừng lại bước chân muốn xem là có chuyện gì. Khi nàng nhìn thấy người bị thương là Trần Vân Thanh kia, sắc mặt của nàng không khỏi tái mét lại, nhanh chóng chạy đến đỡ y đứng lên. Phúc! Nhà đầu đốc! Như anh không đến, sao biết chỗ để nhặt xác của em được? Trần Vân Thanh ho ra một ngụm máu tươi, đối với lại Nô Tiểu Diễm lên tiếng trách mắng. Hắn đến nơi này cũng là đã được một đoạn thời gian, những gì mà Nô Tiểu Diễm cùng Lý Kiêu Long này nói chuyện vừa rồi, hắn đều nghe không bỏ sót một lời nào. Không nghĩ đến, thật sự là không nghĩ đến, đan dược mà hắn dùng bấy lâu nay, lại là do Ngô Tiểu Diễm đi làm đan nô đổi lại được cho, là do cô gái này dùng chính tính mạng của mình đi đổi lấy từng viên đan dược trở về giúp hắn. Hắc hắc. Trước đây hắn luôn luôn xem thường tên tiền nhiệm chủ nhân thân thế này không biết xấu hổ đi dùng tài nguyên do Ngô Tiểu Diễm cực khổ làm ra. Nhưng hiện tại Trần Vân Thanh hắn thì thế nào đây, hắn dùng liệu thương đan cùng rượu hoàn đan, cả hai loại đan dược này đều là do Ngô Tiểu Diễm đi làm đan nô để đổi lấy. Trần Vân Thanh hắn còn tồi tệ hơn tiền nhiệm chủ nhân thân thể này nữa, hắn có cái tư cách gì đi trách đối phương đây? Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi cười nhạo chính mình một cái. Thiếu gia, anh đừng nói nữa. Anh rời khỏi nơi này trước đi, sau này em sẽ giải thích cho anh hiểu có được không? Nô Tiểu Diễm nước mắt lưng tròng, nàng đương nhiên là biết Trần Vân Thanh đang là trách nàng thậm tệ. Nhưng nàng không quan tâm những thứ này, quan trọng là Trần Vân Thanh phải rời khỏi nơi đây trước mới được, nếu như không liền sẽ phải chết. Nàng đến làm việc ở đây một thời gian, một số tin tức nàng cũng là nắm được đến, nàng nghe nói quản sự nơi đây Lý Tiêu Long kia là một tôn yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cơ hồ không hề kém những vị trưởng lão có số có má tại Trần phủ. Như ông ta ra tay thật mà nói, dù thiếu gia nhà nàng có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bây giờ vị Lý Tiêu Long kia còn cần đến nàng, nàng van xin ông ta có thể ông ta sẽ dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho thiếu gia nhà nàng một lần, nếu ở lâu, chọc giận ông ta, mọi chuyện thật sự rất là khó nói. Được. Nể mặt của Tiểu Diễm cô gái này, lần này ta bỏ qua cho cậu một lần, cậu đi đi. Lý Tiêu Long nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của Ngô Tiểu Diễm, liền cũng gật đầu một cái, đồng ý bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần, chỉ cần sau này tên này không có đến tìm hắn gây phiền toái nữa là được rồi. Thiếu gia. Thiếu gia. Anh mau đi đi. Mau đi đi. Nô Tiểu Diễm nghe được lời nói của Lý Kiêu Long liền là mừng rỡ quá đỗi. Ông ta chịu bỏ qua cho thiếu gia nhà nàng là được rồi, ông ta bỏ qua cho thiếu gia nhà nàng là quá tốt. Nô Tiểu Diễm nàng cam đoan sẽ nghe lời của ông ta, ngoan ngoan thử thuốc, dù có chết cũng không một chút oán hận. A, nhà đầu đốc, thiếu gia anh có thể để em ở đây chịu chết một mình rời đi hay sao? Khẽ dùng lực một chút, đem Nô Tiểu Diễm đánh ngất xỉu qua đi, Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười nói. Hắn rời đi. Nô Tiểu Diễm chắc chắn sẽ vào bên trong kia thử thuốc thêm một lần nữa, hắn cũng nghe nói qua, lần này đan dược là nhị giai cấp bậc, lấy hắn yêu sĩ tu vi cũng khó mà chống lại, huống gì là một yêu giả như Ngô Tiểu Diễm này. Như lần này hắn rời đi, hắn đúng thật sẽ sống, nhưng là phải mang một sự thống khổ cũng như hận chính bản thân suốt cuộc đời. Dùng tài nguyên người ta dùng mạng đến đổi lấy tu hành, trơ mắt đứng nhìn người ta vì mình đi vào con đường chết mà không cứu, Trần Vân Thanh hắn không có làm được, cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này, dù chết cũng không thể. Cậu làm như vậy có ý gì? Lý Tiêu Long nhìn Trần Vân Thanh đánh ngất Ngô Tiểu Diễm, ánh mắt bên trong có ti ti lửa giận. Ngô Tiểu Diễm đây chính là nhân tuyển thích hợp mà Triệu Đan sư đích thân chọn lấy, như bây giờ đánh ngất cô ta, lấy ai đi vào bên trong để mà thử thuốc đây? Phải biết hiện tại Triệu Đan sư vì chưa thể tìm ra căn nguyên mình thất bại khi luyện chế bản khí đan, bây giờ đan nô ông ta cần cũng không có, như vậy ông ta đi lên, ai có thể gánh vác được trách nhiệm đây? Lý đại nhân, ngài không phải chỉ cần một cái đan nô thôi sao? Trần Vân Thanh tôi thay cô ấy là được rồi. Trần Vân Thanh đem Ngô Tiểu Diễm đặt tại một bên, thân thể khẽ đứng lên, đối diện với lại Lý Kiêu Long nói: "Đây là cách duy nhất, cũng là cách cuối cùng." Trần Vân Thanh hắn không muốn nhìn thấy Ngô Tiểu Diễm đi vào con đường chết, cũng không có khả năng từ trong tay một tôn yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ như Lý Kiêu Long rời đi, cũng chỉ có thể thay cô ta làm đan nô mà thôi. Hắn làm đan nô còn có một con đường sống, hắn tính kỹ rồi, mình có Dung Thiên Thần Ngọc tại thân, còn có Dung Thiên Quyết nữa, một thứ có thể hóa giải đi chất độc, một thứ lại có thể luyện hóa được vạn vật năng lượng, có thể giúp cho hắn qua được một kiếp. Dù mà Trần Vân Thanh hắn tính sai, chắc cũng là do ý trời muốn Trần Vân Thanh hắn chết, hắn muốn chống lại cũng không có khả năng. "Cậu sao?" Lý Kiêu Long ánh mắt tràn đầy hoài nghi lên tiếng. Yêu sĩ nhị trọng cũng không kém, nhưng tên Trần Vân Thanh này liệu có chịu được đan dược công phá hay không? "Lý đại nhân, Trần Vân Thanh tôi là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, thân thể đã qua thiên địa linh khí tẩy luyện, chắc chắn lực chịu đựng là tốt hơn một cái yêu giả như Ngô Tiểu Diễm quá nhiều. Ngài nói có đúng không?" Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười nói. "Được, như cậu đã muốn làm đan nô như vậy, ta không đồng ý thì quá có lỗi với bản thân rồi." Lý Kiêu Long suy nghĩ một chút liền là gật đầu. Nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia thật sự rất có thể chịu đựng, nhưng mà đại đa số đan dược cô ta từng dùng chỉ dừng lại tại nhất giai mà thôi, lên đến nhị giai này, hắn cũng không có mấy phần nắm chắc Ngô Tiểu Diễm có thể chịu đựng nổi. Thay vào đó Trần Vân Thanh này hơn nhìn hợp nhãn hơn nhiều, đối phương hiện tại là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, thực lực này thích hợp dùng ẩn khí đan. Đây cũng là người có tu vi cao nhất mà hắn bắt làm đan nô đến thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ làm cho Triệu đan sư hài lòng cũng không chừng. "Lý đại nhân, tôi có một chút yêu cầu nho nhỏ." "Được, cậu nói thử xem." Lý Tiêu Long hơi nhíu mày, người như tiểu tử Trần Vân Thanh này vốn là không có quyền nêu ra yêu cầu, ý là không có tư cách. Nhưng hắn nghĩ lại, tên này rất lớn khả năng là người sắp chết, lúc đưa ra yêu cầu còn là nhìn qua Ngô Tiểu Diễm một cái, rất nhiều khả năng yêu cầu tên này là có liên quan đến Ngô Tiểu Diễm, để cho ý nói thử xem muốn làm cái gì, không hợp lý từ chối cũng không muộn. "Tôi muốn ngài cho người đưa Ngô Tiểu Diễm về lại Trần phủ ngoại viện. Cùng với lại, như lần này tôi không thể qua khỏi, ngài hãy đem tất cả tài nguyên trên người của ta giao cho cô ấy là được." "Làm ơn." Trần Vân Thanh cúi đầu thật sâu đối với lại Lý Kiêu Long này lên tiếng cầu xin nói. Chương 239, thi thể la liệt chương 239, thi thể la liệt hắn tự tin lần này mình có thể vượt qua được kiếp nạn này, rời đi khỏi nơi đây. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất bạn, nếu như hắn không may thì thế nào? Cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả những gì hắn có giao lại cho Ngô Tiểu Diễm, một là trả lại ân tình cho Ngô Tiểu Diễm, hai là nếu Ngô Tiểu Diễm sau này có thành tựu, có thể thay hắn chăm sóc người phụ thân bệnh tật bên Trần gia trước kia, mọi thứ hắn đã chuẩn bị sẵn bên trong túi không gian cả rồi. Còn nếu như Lý Kiêu Long này nữa đường nỗi lên lòng tham, lấy đi tất cả, hắn cũng không có cách nào, có thể đây là số phận của đám người bọn họ, là bọn họ không đủ thực lực để nắm giữ vận mệnh của mình, không thể trách ai được. "Ta hứa với cậu." Lý Kiêu Long chỉ nói ra bốn chữ, nhưng từng chữ của hắn lại nặng tự núi cao. Như Trần Vân Thanh nói ra chuyện khác, hắn sẽ dứt khoát không đồng ý, nhưng tên này lại đưa ra yêu cầu đơn giản như thế này, vậy thì không có vấn đề. Lý Kiêu Long hắn trước giờ luôn luôn rất kính trọng những người trọng tình trọng nghĩa, tên tiểu tử Trần Vân Thanh này cũng là một người trong số đó, hành động vì một cái nha hoàn xấu xí liền đi chịu chết, hắn nghĩ lại mình làm không được. Trong mắt của hắn trước đây, Trần Vân Thanh là một tên không có tiền đồ, chỉ dựa vào một nha hoàn nữ sinh, nhưng hành động lần này của Trần Vân Thanh làm cho hắn phải nhìn y với con mắt khác. Còn về chuyện Trần Vân Thanh này lo lắng hắn nữa đường nổi lên lòng tham, như vậy tên này đã quá xem thường nhân cách làm người của hắn rồi, đừng nói là tài nguyên của một tên yêu sĩ, dù đó có là một tôn yêu vương, một khi Lý Kiêu Long này đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời. "Đa tạ." Trần Vân Thanh ôm quyền cảm ơn Lý Kiêu Long một lần nữa, quay lại mỉm cười nhìn đang ngủ say Ngô Tiểu Diễm một lần cuối, liền là đi vào luyện đan thất trước mặt đây. Luyện đan thất bên trong. "Cách Tiểu Diễm." "Ân." "Mày là ai?" Triệu Yên Đà nghe tiếng mở cửa liền là cất tiếng nói, nhưng sau khi nhìn kỹ người mới đến không phải là Ngô Tiểu Diễm, hắn liền nhíu mày lại, có chút không được vui. "Tiêu Long, đây là có chuyện gì?" Triệu Yên Đà quay sang nhìn Lý Tiêu Long đang bước tiếp theo đi vào, không có vui vẻ gì cho lắm chất vấn. Hắn là muốn nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia thử đan dược cho hắn, mà không phải tên tiểu tử này nha. Mỗi lần Ngô Tiểu Diễm thử đan, đều là nói lên biến hóa bên trong cơ thể một cách rất là rõ ràng, làm cho hắn sau khi nghe liền có thể tìm ra được một ít đầu mối, từ đó có thể hoàn thiện được thêm kiến thức luyện đan của mình để áp dụng vào trong thực tiễn, làm cho hắn có tiến bộ không ít. Thời gian không có con nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia, hắn là thử qua rất nhiều tên đan nô, nhưng không có ai cho hắn thu hoạch được cái gì cả. Lần này hắn quyết tâm tấn thăng nhị giai sơ kỳ luyện chế chính là vận khí đan, hắn đã thành công luyện chế ra rồi, chỉ gặp một chút xíu trục trặc nhỏ mà thôi, hắn cần chính là Ngô Tiểu Diễm đưa đến cho hắn lời phúc đáp, cần Ngô Tiểu Diễm để có thêm linh cảm, mà không phải là tên tiểu bạch kiểm này á hồi Triệu đan sư. Ngô Tiểu Diễm kia tu vi quá thấp kém, tôi sợ không thể nào chịu được dược hiệu của nhị giai hạ phẩm đan dược liền chết đi, nên tôi đưa tên đan nô này đến, tu vi của y cao hơn, có thể giúp ích được cho ngài. Lý Kiêu Long cung kính đi đến hồi báo, thi thoảng hắn liếc 10 cổ thi thể đang nằm chết la liệt bên trong luyện đan thất này, dụ ý chắc là bị Triệu đan sư này cũng hiểu ra được đến. "Được rồi, mày đem đám thi thể vô dụng này đi ra bên ngoài đi, không có chuyện gì, đừng có vào đây làm phiền ta." Triệu Yên Đà phất tay một cái đối với lại Lý Tiêu Long lên tiếng. Hắn không có trách Lý Tiêu Long về chuyện này nữa, nhìn đám đang nô chết la liệt bên dưới đây là hắn biết Lý Tiêu Long nói không có sai. Tuy hắn rất thích nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia thử đàn cho hắn thật, nhưng với tu vi của cô ta, đúng thật là không thể nào chịu nổi năng lượng của ấn khí đan tạo ra.
Vâng,
Triệu đan sư. Lý Tiêu Long nhanh chóng đi đến thu thập đám thi thể của 10 tên đan nô này để vào bên trong túi không gian. Trong lòng hắn nghĩ Triệu Yên Đà này cũng thật nhiều chuyện, để hắn chờ thêm chút nữa sau khi tên Trần Vân Thanh này thử đàn toi mạng rồi thì dọn dẹp luôn một thể cho tiện, đi ra đi vào nhiều lần thật sự là quá mất công. Nhưng cũng như lời nói trên, hắn lời nói kia cũng chỉ là để trong lòng, không dám nói ra, vị Triệu đan sư tính cách nổi tiếng quá dị, thì nộ vô thường, không ai biết khi nào cơn điên của ông ta nổi lên, đem hắn giết đi, đối với những người này, vẫn nên cẩn thận là hơn. Yếu yêu sư cường giả. Trần Vân Thanh không quan sát những chuyện mà Lý Tiêu Long đang làm xung quanh, hắn chỉ nhìn về cái tên Triệu đan sư cổ quái trước mắt mình đây, ánh mắt không khỏi co lại. Đối phương thực lực vượt qua hắn thật sự quá nhiều đi, theo lý hắn không thể nào nhìn ra được thực lực của đối phương cho được, nhưng khi hắn vận chuyển Dung Tiên Quyết công pháp lên, hắn liền nhìn ra đối phương là có tu vi yêu sư nhất trọng cảnh giới. Yêu sư cảnh giới? Đây là loại cảnh giới tối cao nơi này rồi, hắn nghe nói cũng chỉ có vị Nguyễn Thành chủ bên kia mới đạt được đến, ngoài ra bên kia Trấn Nam đạo bang chủ Tiếu Nhất Hồng cùng Hồ Phi phó bang chủ nữa. Hắn nghe nói cũng là yêu sư cường giả, nhưng cả hai người này hắn chưa được tận mắt nhìn thấy qua, không biết bọn họ kinh khủng như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn lại vị Triệu đan sư này, trong lòng hắn cũng đã có tưởng tượng đại khái, đối phương vận chuyển trong cơ thể là một loại năng lượng cao cấp hơn chân khí hắn đang có quá nhiều. Như hắn đoán không sai, đây chính là linh lực của yêu sư cường cần, chỉ cần một phần thôi, cũng có thể đủ ép yêu sĩ cựu trọng cường giả ra cám, còn về tên tiểu tử yêu sĩ nhị trọng như hắn đây, không cần thiết nhắc đến. Tiểu tử, mày nhìn ra được thực lực của ta? Triệu Yên Đà khẽ liếc mắt qua Trần Vân Thanh một cái lên tiếng hỏi. Yêu sư như hắn cảm giác thần niệm rất là linh mẫn, nhất là hắn lại là luyện đan sư, lực lượng tinh thần là cao cấp hơn yêu sư bình thường rất nhiều. Vừa rồi hắn phát hiện có người dò xét tu vi của mình, hắn liền là cảm nhận được, nơi đây chỉ còn hắn cũng Trần Vân Thanh hai người, không phải tên này thì có thể là ai được đây? Triệu đan sư, ngài không cần đùa giỡn với vãn bối, có cho vãn bối 10 cái lá gan, vãn bối cũng không dám dò xét tu vi của ngài. Trần Vân Thanh nghe âm thanh phát ra từ Triệu Yên Đà, trong lòng không khỏi lạnh lẽo từ đầu đến chân. Dò xét tu vi đối phương khi chưa được cho phép là điều tối kỵ bên trong tu luyện giới, nhất là tu luyện giả thực lực thấp kém hơn, lại đi dò xét thực lực cường đại hơn mình quá nhiều, đó là phạm vào đại kỵ, dù đối phương có ra tay đem mình giết đi, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra thay mình nói một câu công đạo, chết là xác đáng. Như Trần Vân Thanh hân nhận mà nói, không cần phải thử đàn xem kết quả thế nào, hắn cũng là bị đối phương thịt trước mắt rồi. Xẹt. Cầm lấy viên đan dược kia dùng đi, sau đó cho ta biết cảm giác của mày như thế nào. Triệu Yên Đà cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa, với hắn mà nói, dù tên tiểu tử này có nhìn ra được tu vi hay không cũng chẳng quan trọng gì cả. Hắn không có chú ý đến những cái này, hắn chỉ quan tâm đến đan đạo của mình, hắn đột phá yêu sư cảnh cũng chỉ là để phục vụ cho việc luyện đan của mình mà thôi. Chúng chi hắn cũng không tin một tên yêu sĩ nhị trọng như tên tiểu tử trước mắt này có thể nhìn ra được tu vi chân thật của hắn. Ân a, như thế nào? Mày cảm giác như thế nào? Nhìn đến Trần Vân Thanh đem đan dược nuốt đi, Triệu Yên Đà lấy nhanh nhất tốc độ tiến đến chất vấn, bộ dáng của hắn hiện tại rất là gấp gáp. Không gấp không được, trong số rất nhiều tên đan nô đến nơi này thử đan, đại đa số sau khi dùng liền có phản ứng như Trần Vân Thanh này vậy, kêu lên một vài tiếng sau đó ngủ cụ đòi, làm hắn cho hắn không kịp hỏi cái gì cả. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn phải nhanh tay hơn mới được. Không thể để cho tên này cứ kêu đau đớn vài tiếng rồi lăn ra chết được. Thực ra hắn cũng có thể dùng thần niệm của mình quan sát biến chuyển bên trong cơ thể đối phương, nhưng mỗi cái tu luyện giả tu hành công pháp khác nhau. Chương 240, yêu sĩ tam trọng. Chương 240, yêu sĩ tam trọng. Cách vận chuyển chân khí của những tu luyện giả cũng khác biệt. Triệu Yên Đà hắn nhìn ra được tác hại sau khi dùng ẩn khí đan của người này, nhưng với người khác thì không thể. Mạch lạc bên trong một cái cơ chế vô cùng phức tạp, không phải một cái yêu sư nhất trọng như hắn có thể thông hiểu hết, nên cách tốt nhất là vẫn phải hỏi chân chính người dùng thuốc thì mới được. Hồi Triệu đan sư, sau khi ta phục dụng ẩn khí đan, trong cơ thể liền xuất hiện một cổ năng lượng rất mạnh, trùng kích đệ tam đầu chân mạch, nhưng nó không đủ lực liền quy về khí hải. Trần Vân Thanh thành thật nói ra những cảm nhận diễn ra bên trong cơ thể của hắn cho Triệu Yên Đà nghe. Sau đó thế nào? Đây là điểm quan trọng nhất. Còn Trần Vân Thanh vừa rồi nói chính là đại đa số người sau khi dùng ẩn khí đan đều sẽ có phản ứng như thế, đây là do tu luyện giả vận chuyển công pháp tiêu hóa năng lượng bên trong ẩn khí đan mà tạo thành, bình thường muốn như thế thì thôi. Nhưng đan dược của hắn sau đó không hiểu phát ra loại kỳ dị lực lượng gì, làm cho đối phương chân mạch hỗn loạn dẫn đến tử vong, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau đó chân mạch của ta như bị kim chích một cái, liền không có vấn đề. Trần Vân Thanh theo đúng sự thật diễn ra bên trong cơ thể để nói cho Triệu đan sư. Hắn cũng nhận ra được điểm khác thường bên trong cơ thể, so với lại hắn sử dụng bình thường ẩn khí đan tuyệt đối không có gặp phải tình cảnh này. Như hắn tính không sai, là do Dung Thiên Quyết của hắn đang tu luyện cực kỳ cường đại, đã đem tác dụng phụ của đan dược giảm đến mức thấp nhất, nếu như là người khác thì đã toi mạng từ lâu rồi. Trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, như hôm nay hắn không vô tình nhìn thấy Ngô Tiểu Diễm đi vào bên trong thái đan các này liền đi theo, nếu để cho cô ta dùng thân thử loại đan dược này, chỉ em 1% hy vọng sống sót Ngô Tiểu Diễm cũng không có. Bị kim chích vào chân mạch sao? Triệu Yên Đà lẫm nhẩm lên tiếng. Ân, mày không có chuyện gì? Đang suy tư tìm ra nguyên nhân của chuyện quái lạ này, Triệu Yên Đà vô tình đưa ánh mắt nhìn xuống tên tiểu tử này một chút, nhìn thấy tên này vẫn còn sống nhăn răng, cái này không khỏi làm cho hắn kinh dị một chút, phải biết là từ khi hắn luyện chế thành công cho đến khi để tu luyện giả sử dụng ẩn khí đan, không tên nào có thể cầm cự quá 30 giây thời gian cả, tên này một phút thời gian qua đi vẫn không có sao, thật sự là làm cho hắn có chút không thể hiểu nổi. A Triệu đan sư, có thể do cơ thể của ta cường đại hơn những người khác một chút. Trần Vân Thanh trong lòng cười nhạt, hắn làm sao có thể đi nói ra cho tên Triệu đan sư này biết, mình sở dĩ không sao liền là nhờ vào Dung Thiên Quyết cùng Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng công dụng kia chứ. Nói cũng đúng, có thể do thể phách của yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cường đại hơn những tên yêu giả hay yêu sĩ nhất trọng kia. Triệu Yên đã dùng thần niệm quan sát Trần Vân Thanh một chút, không thấy có gì bất thường, cũng là có phần tin vào lời giải thích của Trần Vân Thanh. Triệu đan sư, như tôi đã thử đan dược xong cho ngài rồi, tôi xin phép được cáo từ trước một chút. Trần Vân Thanh thấy tên Triệu đan sư này nhìn hắn càng cảm thấy quái dị, còn là tham lam nồng cháy, làm cho hắn nổi cả da gà. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, như một người nhìn đối phương bằng loại ánh mắt này, người bị nhìn sẽ chẳng có cái gì kết quả tốt cả, vẫn là nên chạy khỏi nơi đây là hơn. Tiểu tử, Lý Tiêu Long không nói cho mày biết, đan nô phải thử đan dược cho ta đến khi ta luyện chế thành công đan dược hay sao? Triệu Yên đã nhẹ đưa tay ra, khống chế Trần Vân Thanh lại, có chút âm trầm cười nói, thật sự khó khăn lắm mới gặp được một tên có thể phách cực kỳ đặc biệt, thích hợp làm đan nô đặc biệt như tên tiểu tử này, hắn làm sao có thể để tên này đi cho được kia chứ, như vậy hắn không phải là quá có lỗi với bản thân của mình hay là sao đây? Triệu đan sư, thật ra ngài muốn làm sao mới có thể tha cho tiểu tử đây chứ? Trần Vân Thanh cũng quay lại đối mặt với Triệu Yên Đà, hắn như khóc như nếu đối với lao giả này lên tiếng hỏi. Lý Tiêu Long làm cái gì đi nói với lại hắn chuyện này, theo quy tắc thông thường, một tên đan nô chỉ dùng một viên đan dược duy nhất trong một ngày thử đan, sau đó liền có thể rời đi. Như đan nô ký kết vĩnh viễn với luyện đan sư, ngày mai sẽ quay lại thử đan tiếp, cho đến khi tên đan nô kia không thể nào chịu nổi chết đi thì thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không giống, hắn chỉ là một tên thử đan thông thường, theo hợp đồng có hạn, sau khi thử xong một viên đan dược liền rời đi, nào có chuyện phải ở lại thử nghiệm cho đến khi đối phương luyện chế thành công đan dược kia chứ. Nhưng thôi, hắn cũng hiểu quá rõ, hiện tại mình nói ra những cái này chẳng có cái nghĩa lý gì cả, nhìn bộ dáng của tên Triệu Yên Đà này, chắc chắn 100% sẽ không có cho hắn rời đi, cái lý với đối phương chỉ thêm chuốc khổ bản thân, tự tìm đau khổ cho mình. Tốt nhất xem đối phương điểm mấu chốt là ở nơi nào, như vậy có khi còn hay hơn. Ta không phải đã nói cho mày biết rồi hay là sao? Chỉ cần ta luyện chế thành công ẩn khí đan, tự nhiên sẽ để cho mày rời đi mà thôi. Tên tiểu tử này rất là thông minh. Đây là nhận xét trong lòng của Triệu Yên Đà hơn dành cho Trần Vân Thanh, vốn hắn nghĩ tên này sẽ gân họng lên cùng hắn nói lý một hồi, sau đó đem ý trừng trị một trận, nhưng giờ đây, xem ra đã không còn cần nữa rồi. Hơn nữa thử đan cho ta mày không phải không có lợi, dựa vào vận khí đan của ta, có khi mày có thể đột phá cảnh giới hiện tại, đạt đến yêu sĩ tam trọng, hay tam trọng đỉnh phong cũng không chừng. Triệu Yên Đà nói ra chỗ tốt cho Trần Vân Thanh này bỏ đi tâm lý chống đối mới được. Triệu đan sư, ta còn con đường nào có thể chọn hay không? Trần Vân Thanh muốn rất cú chót xem sao. Đột phá yêu sĩ tam trọng, thậm chí là tam trọng hậu kỳ, cũng là phải có thời gian đến tích lũy, không có một tên tu luyện giả nào trên đời này chỉ cắn đan dược trong một thời gian ngắn liền đột phá được cả, dùng nhiều đan dược trong một lúc. Không có thời gian cho tu luyện giả tiêu hóa tích xúc, à sẽ xảy ra hiện tượng bạo phát kinh mạch toàn thân mà chết, năng lượng quá nhiều, nổ tung thân thể như pháo hoa cũng là chuyện hết sức bình thường. Những cái này đều là thường thức của tu luyện giới, không ai mà không biết cả. Đây là Trần Vân Thanh hắn nói đến những người kia phục dụng chính thống đan dược. Còn như những biên phế đan mà tên Triệu đan sư này luyện chế ra, phục dụng không quá 2 viên là tu luyện giả đã bỏ mình mất rồi, làm gì có chuyện có thể đột phá cảnh giới càng cao. Được. Triệu đan sư, ngài muốn tôi làm gì xin cứ việc nói. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm thở dài, hắn nhìn bộ dạng không thể nào thương lượng của Triệu Yên Đà này, liền là biết không thể có chuyện thương lượng gì tại đây rồi. Đem viên luận khí đan này tiếp tục nuốt đi. Triệu Yên Đà không có chút cảm xúc, tiếp tục quăng cho Trần Vân Thanh một viên luận khí đan. Ấn A. Thế nào rồi? Triệu đan sư vẫn là như vậy. Tiếp tục phục dụng cho ta. A. Thế nào rồi? Viên thứ hai, tiếp theo là viên thứ ba, rồi thứ tư, đến viên thứ năm, sáu, bảy. Cứ mỗi khi Trần Vân Thanh dùng xong một viên luận khí đan, Triệu đan sư lại vẫn tại bên cạnh, lặp đi lặp lại một câu hỏi không biết chán là gì. Ông ta cũng chẳng quan tâm đến Trần Vân Thanh sống chết sinh tử ra sao khi chỉ mất có 2 canh giờ liền đem 10 mấy viên luận khí đan dùng hết, mục đích của ông ta chỉ có một, đó là muốn nghe Trần Vân Thanh nói ra những biến hóa bên trong cơ thể của mình mà thôi. Ông giác. Ha ha ha. Yêu sĩ tam trọng. Ta biết tiểu tử cậu có thể phách không giống người bình thường mà. Chấn động bên trong cơ thể của Trần Vân Thanh, đương nhiên là không thể nào qua mặt được Triệu Yên Đà rồi. Yêu sĩ tam trọng cảnh giới, chỉ trong vòng có 2 canh giờ. Sau khi đem 13 viên luận khí đan mà do chính tay hắn luyện chế ra, tên tiểu tử này là đã đột phá yêu sĩ tam trọng. Một cái tốc độ tu luyện nhanh nhất từ trước đến nay, như truyền ra bên ngoài, chắc chắn có thể làm chấn động Nam Hoàng chi địa các đại thế lực. Phúc! Triệu đan sư, ngài nghĩ tôi như thế này liền có thể phách hơn người được hay sao? Chương 241, học luyện đan chương 241, học luyện đan không có một bộ tươi cười hớn hở vui sướng như Triệu Yên Đà, cũng chẳng có một nụ cười nào phát ra từ trên môi của Trần Vân Thanh sau khi thành công đột phá cả, thay vào đó là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trên miệng thì tràn đầy máu tươi. Để ý kỹ thì những lỗ chân lông của hắn cũng đang xuất hiện ti ti vết máu, hơi thở hiện tại lại vô cùng mong manh, người ngoài nhìn vào thảm cảnh này của Trần Vân Thanh, không ai cho là hắn vừa đột phá yêu sĩ tam trọng cả, mà là đang tẩu hỏa nhập ma thất khiếu xuất huyết thì đúng hơn. Quả vậy, chỉ trong vòng 2 canh giờ, đi đem 10 mấy viên luận khí đan ăn vào, đây là số lượng phải mất mấy tháng một tên yêu sĩ sơ kỳ mới có thể tiêu hóa được nổi. Nhưng Trần Vân Thanh trong vòng 2 canh giờ kia liền phải đem nguồn năng lượng khủng bố này tiêu thụ, hắn không có nổ tan xác, đó là may mắn cho hắn làm rồi. Đột phá yêu sĩ tam trọng, nhìn hắn hiện tại không biết còn có thể sống được bao lâu nữa để hưởng thụ cái loại cảnh giới này nữa. Ê! Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mày nghĩ ngơi một chút liền sẽ không có chuyện gì mà. Triệu Yên đã vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh một cái không cho là đúng lên tiếng nói. Nhưng để ý kỹ, trong mắt của hắn hiện tại là có xuất hiện một vẻ thương hại thân sắc. Triệu Yên Đà hắn vừa là luyện đan sư, lại cũng vừa là yêu sư cấp độ cường giả, đương nhiên là hắn hiểu được tình cảnh của tên tiểu tử này hiện tại bi đát như thế nào rồi. Chân khí tán loạn, chân mạch bị tổn thương thảm trọng, các khiếu huyệt trong cơ thể tắc nghẽn, đừng nói là trở thành cường giả, có thể sống được để mà nhìn thấy được mặt trời mọc ngày mai hay không cũng liền là một cái vấn đề lớn, muốn trở thành cường giả liền không có khả năng đâu. Những lời kia của hắn đa số đều là an ủi y là chính, muốn từ trong tay của Triệu Yên Đà hắn chiếm lấy tiện nghi, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế được. Tiểu tử, mày có muốn học luyện đan hay không? Triệu Yên Đà nhìn Trần Vân Thanh tên này, ánh mắt bên trong xoay chuyển khá nhiều. Vừa rồi Trần Vân Thanh sử dụng đan dược cho ra phản ứng phụ, hắn nghĩ ra được đan dược mà mình luyện có vấn đề tại nơi nào rồi. Đó là hắn cho hơi nhiều kim hạ linh chi đi vào bên trong ngần khí đan, làm cho đan dược mà hắn luyện chế ra sinh ra một loại độc chất hệ kim, đem toàn thân chân mạch khiếu huyệt của tu luyện giả công kích mỗi khi vận chuyển công pháp thành ra tất cả mọi người sau khi dùng ngần khí đan của hắn đều chết hết. Lần này hắn có niềm tin mình có thể luyện chế ra được chân chính ngần khí đan. Nhưng trên thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, như hắn khắc phục được kim hạ linh chi, lại xảy ra cái gì biến số nữa thì làm sao đây? Nhân lúc tên tiểu tử này còn chưa có bỏ mình, hắn quyết định lợi dụng ý thêm một lần cuối, đem tên này thử nghiệm đan dược tiếp theo hắn luyện chế xem có phải là thập toàn thập mỹ hay vẫn còn một cái khiếm khuyết nào khác. Nếu hắn luyện ra đan dược có vấn đề tiếp theo mà tên tiểu tử này đã ngỏ rồi, vậy lấy ai đến thử đan dược cho hắn đây? Phải biết muốn tìm được một tên có thể phách tuyệt vượt như tên tiểu tử này làm đan nô, đó là trong vạn người mới tìm được một, hắn không muốn bỏ qua cái cơ hội này đâu nha. Học luyện đan. Trần Vân Thanh nghe lời nói của Triệu Yên Đà này thần sắc có chút khác thường. Nam Hoang Chi Địa luyện đan sư là một cái chức nghiệp cực kỳ cao quý thì ai cũng biết, Trần Vân Thanh hắn cũng không có ngoại lệ, như tính ra hắn dựa vào kiến thức hiện tại cũng được xem như một vị nhất giai trung kỳ luyện đan sư. Hắn nhớ sau khi đến đây, Trần Kim Tiền đưa cho hắn Nam Hoang Kỳ Thư, thứ đầu tiên mà hắn nghiên cứu qua chính là luyện đan sư cùng phương pháp luyện đan trên thế giới này. Theo như hắn biết, muốn trở thành hợp cách một vị luyện đan sư, ngoài yêu cầu cực kỳ hà khắc về tinh thần lực khống chế ra, điểm thấp nhất tu vi cũng là yêu sĩ thất trọng cảnh giới, tại cảnh giới này, bên trong cơ thể chân khí của một cái yêu sĩ rất là dồi dào, chỉ cần tu luyện một môn yêu quyết tiên về hòa hệ, có thể hóa chân khí thành chân hỏa, liền có thể xuất ra bên ngoài luyện đan được. Thế nhưng yêu sĩ thất trọng luyện đan chỉ tồn tại trên lý thuyết, vì luyện đan cần thời gian không ngắn, chân khí của yêu sĩ thất trọng sẽ không có chống đỡ nổi, chưa đến nửa đường thì đã tiêu hao bản thân chân khí không còn rồi, nên thường muốn luyện đan, thấp cũng có yêu sĩ bắt trọng, cửu trọng. Yêu sĩ thất trọng chỉ chế ra mấy loại dược tán linh tinh thì còn được, đối với lại cao cấp trong hàng nhất phẩm như là nội khí đan một loại, bọn họ không có khả năng luyện chế. Về tinh thần lực một đạo không chế, còn gọi là lực lượng linh hồn, muốn có tinh thần lực cường đại, ngoài tu vi tăng cao ra, còn con đường nữa là phải tu hành một loại tinh thần lực công pháp. Cái này không chỉ là mỗi luyện đan sư cần, luyện khí sư cũng cần, chế phù sư cũng cần, ngay cả trận pháp sư như Trần Vân Thanh hắn cũng cần. Nhưng vấn đề này đối với hắn là đơn giản nhất, hắn thiên sinh liền có tinh thần lực mạnh hơn người khác rất là nhiều. Qua trận pháp thư tịch có khá nhiều môn nói về tu hành tinh thần lực công pháp, hắn nhìn qua đã hiểu, hắn còn phát hiện một điều khi mà hắn vận chuyển dung tiên quyết, tinh thần lực của hắn liền đề cao đến một mức độ mà hắn cũng không biết mình đang tại nơi nào, chính vì thế hắn mới có thể dễ dàng khắc họa ra nhị giai trận văn, làm ra trận pháp. Có thể nói tinh thần lực công pháp đối với tất cả luyện đan sư, luyện khí sư các loại là một nan đề, còn với Trần Vân Thanh hắn không vấn đề, có thể bỏ qua. Trở thành hợp cách luyện đan sư cũng không chỉ có mấy yêu cầu như thế, mấy cái tu vi hay thần niệm cũng chỉ là một trong số những điều kiện cần. Một cái nữa là dược thảo cùng thủ pháp luyện đan, hay còn gọi là đan quyết, đây là phần quan trọng không hề kém cạnh gì so với lại tu vi hay tinh thần lực. Có đan quyết mới có thể điều khiển được hỏa diễm bên trong, tinh luyện dược thảo, khống chế các loại phân tán bên trong hợp thành đan dược, còn là thu đan một cách hiệu quả nhất. Loại này đan quyết là độc môn bí truyền của mỗi một hệ phái đan sư, hay bất kỳ một cái luyện đan sư nào, không có người nào đi truyền ra đan quyết cho người ngoài cả. Nói nôm na đan quyết là sinh mệnh thứ hai của một vị luyện đan sư không khác, trừ khi là truyền nhân chí thân của mình, nếu như không sẽ không bao giờ truyền ra bên ngoài, dù là để cho người khác xem cũng là không được. Điều kiện để trở thành một vị luyện đan sư quá mức khắc nghiệt, thiếu một trong số những yêu cầu kia cũng không được, vì thế luyện đan sư trên Nam Hoàng Chi Địa này mới khan hiếm, cũng là được vô số các thế lực muốn truy cầu, địa vị bọn họ mới trở nên cao quý đến như vậy. Hắn cùng Triệu Yên Đà không thân cũng không quen, càng đừng nói đến thầy trò chi tình. Trần Vân Thanh hắn thật sự là hoài nghi về lời nói dạy hắn về luyện đan của tên Triệu Yên Đà này. Ha ha ha, không có gì, mày nhìn cho kỹ một chút nha. Triệu Yên Đà cười lớn một tiếng, vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh, sau đó đi đến cái đan lô cấp bậc tầm nhị giai thượng phẩm yêu binh của mình. Đúng thật sự là theo lẽ thường, Triệu Yên Đà hắn luyện đan sẽ không có để cho người nào nhìn thấy, nhất là mấy tên thấp hèn đan nô, người nào nhìn đến thủ pháp của hắn luyện đan, hắn liền diệt người đó. Ngay cả tên Lý Tiêu Long kia cũng là không có ngoại lệ. Nhưng tên tiểu tử này lại khác, tên này giúp đỡ hắn không ít, giúp hắn tìm ra nguyên nhân thất bại, làm tâm trạng hắn khá là vui vẻ, để cho tên này nhìn vĩ đại nhị giai luyện đan sư Triệu Yên Đà hắn luyện đan cũng không có vấn đề gì cả. Quan trọng điểm là tên này sẽ không có khả năng còn sống để mà đem những gì nhìn thấy hôm nay đi truyền ra bên ngoài. Luyện đan. Trước tiên liền đưa hỏa diễm của mình vào bên trong đan lô, kiểm tra nhiệt độ bên trong đan lô, tự mình cảm nhận, điều chỉnh cho phù hợp. Nếu như hỏa diễm quá nóng, sẽ có thể đem tất cả linh thảo thiêu rụi sạch sẽ, mất đi tất cả linh thảo cho lần luyện đan này, cao hơn một chút liền có thể làm nổ đàn lô, làm hại tự thân của mình. Chương 242, Song Yến Lưu Tinh. Chương 242, Song Yến Lưu Tinh cũng không thể nào để hỏa diễm nhiệt độ quá thấp, như vậy không thể nào nung chảy linh dược, chiết xuất dược thủy, dung hợp bọn nó, hóa tán các loại. Cho nên khống hỏa như thế nào để có thể đạt được như ý muốn của mình, đó là một loại nghệ thuật, cần phải trải qua 5 tháng đến tích lũy mà thành. Triệu Yên đã không có nuốt lời đối với lại Trần Vân Thanh, hắn nói để cho Trần Vân Thanh xem qua luyện đan phương pháp thì sẽ để cho Trần Vân Thanh xem, không như vậy, còn là giảng giải rất kỹ lưỡng, như là lão sư chỉ dạy đệ tử của mình một dạng. Không, nhiều khi lão như cũng không có chỉ dẫn tận tình như thế, nhìn vào bề ngoài rất nhiều người sẽ nghĩ Triệu Yên đã rất tốt với lại Trần Vân Thanh. Trên thực tế lại không có phải như vậy, những thứ mà Triệu Yên đã nói vừa rồi, có chút ít là luyện đan căn bản, nhưng sâu xa hơn, những thứ mà hắn làm, những thứ mà hắn đang khống chế, là tại phạm chủ của nhị giai sơ kỳ cảnh giới luyện đan sư. Những thứ mà ngay cả nhất giai hậu kỳ cũng chưa chắc có thể hiểu được hết trong một thời gian ngắn, như thế một tên tiểu tử mười mấy tuổi chưa biết gì về đan đạo như Trần Vân Thanh này sao có thể hiểu thấu cho được. Triệu Yên Đà trong lòng rõ ràng không có ý tốt, hắn chỉ muốn nói cho vui miệng bản thân, cũng là muốn có người nghe những thành tựu tuyệt vời trên con đường đan đạo thành tựu của hắn. Còn Trần Vân Thanh kia có hiểu hay không, chuyện này không có liên quan gì đến hắn, thậm chí ngay cả việc quay lại nhìn Trần Vân Thanh có đang xem hay nghe những gì hắn đang diễn giải cùng hành động hay không, hắn cũng lười quay lại. Tức là Triệu Yên Đà không quay lại, như hắn quay lại mà nói, liền sẽ nhận ra được Trần Vân Thanh dù là đang bị hắn dùng định thân thủ pháp đem thân thể khống chế lại, thế nhưng đôi mắt của hắn lại mở thật to, không hề chớp mắt lấy một lần theo dõi mỗi hành động cũng như lời nói của Triệu Yên Đà một cách không bỏ sót một chi tiết nào. Cứ như đôi mắt của Trần Vân Thanh hiện tại là một loại camera cực kỳ tinh tiến của thế kỷ 21 một dạng, ẩn ẩn sâu bên trong đồng tử, còn có thể diễn luyện lại một ít động tác trước đây của Triệu Yên Đà nữa, đây là một chuyện bất khả tư nghị, rất là hiếm khi nào xảy ra được trên cái thế gian này. Ông ngong, là đến công đoạn thu đan rồi sao? Trần Vân Thanh nhìn vào âm thanh kinh chấn phát ra từ cái đan lô kia, cũng như gương mặt cực đôn ngưng trọng của Triệu Yên Đà hiện tại, hắn là hiểu biết được, rất lớn khả năng như tại bên trong Nam Hoàng Kỳ Thư có ghi lại như thế, là đã đến công đoạn cuối cùng, cũng là công đoạn quan trọng nhất, thu đan. Thành bại tại chính là thời khắc này, Bồ Tán đã tất cả ngưng tụ thành những viên đan dược, giờ là lúc khống chế sao cho hợp lý cùng lấy đan dược đi ra, hoàn thành xem như thành công, như phế đan, hay đan dược bị hủy hết, xem như là thất bại. Trần Vân Thanh hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ một chi tiết nào cả. Đối với hắn những chuyện này về sau sẽ rất quan trọng cho mơ ước luyện đan cùng trở thành một vị chân chính luyện đan sư của hắn. Ông ngong, xoẹt xoẹt, ha ha ha, 9 viên ẩn khí đan, là 9 viên trung phẩm ẩn khí đan, Triệu Yên Đà ta cuối cùng đã thành công. Đan dược được lấy ra, Triệu Yên Đà nhanh như chấp lấy ra một cái hộp ngọc đem bọn chúng thu lại, dùng thần niệm quan sát phẩm cấp của nó, hắn không khỏi cười to một tiếng. Đan dược ngoài phẩm giai chi phân, bên trong một loại đan dược cũng có cấp bậc nhỏ phân chia, đó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hạ phẩm phẩm chất đan dược luyện chế ra là thấp kém nhất, tu luyện giả dùng vẫn được, nhưng tồn tại bên trong đan độc cũng không có ít, càng lên cao, đan độc càng ít, như đạt đến cực phẩm, như thế tu luyện giả dùng đến tu hành sẽ không còn lo lắng cái gì hậu quả đan độc về sau, cứ có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi. Nhưng cực phẩm đan dược cấp độ này đã thất truyền từ lâu, hàng vạn năm qua không bị luyện đan sư nào có thể luyện chế ra được, cao nhất nghe đồn cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Hiện tại lưu truyền trên thị trường, đại đa số là hạ phẩm đan dược, Triệu Yên Đà hắn đem vận khí đan luyện đến trung phẩm cấp độ, đã xem như vượt qua rất nhiều nhị giai luyện đan sư rồi. Tiểu tử, Song Yến Lưu Tinh của tao mày nhìn rõ ràng rồi chứ? Vui mừng qua đi, Triệu Yên Đà tiến đến bên cạnh Trần Vân Thanh, đem định thân thủ pháp trên người giải khai, nhàn nhạt mỉm cười hỏi. Không dễ dàng nha, đây là lần đầu tiên mà hắn thi triển ra loại đan quyết tuyệt học này của bản thân, còn chỉ dạy hết sức tận tình nữa, nhất định thằng nhóc này phải hiểu bài thành mới được. Tiền bối ngài nói đùa. Trần Vân Thanh bên ngoài cười khổ một cái lên tiếng. Song Yến Lưu Tinh, đây là thủ pháp luyện đan của Triệu Yên Đà, là đan quyết độc môn của Y. Vừa rồi khi đang luyện đan, Triệu Yên Đà là có giới thiệu qua cho hắn biết. Hắn vận chuyển dung tiên quyết, chú tâm theo dõi. Đương nhiên mọi cử chỉ của Triệu Yên Đà không thể nào qua mắt được hắn, Song Yến Lưu Tinh này cũng là không có ngoại lệ, hiện tại như để cho hắn diễn luyện lại một lần môn đan quyết này, không thể hoàn chỉnh như Triệu Yên Đà, nhưng hắn tin tưởng mình cũng có thể đạt đến 8 phần. Dù trong lòng là biết quá rõ ràng, nhưng vào giờ phút này, có đầu góc vào nước, Trần Vân Thanh mới đem chuyện này nói đi ra. Nhanh chóng dùng nó đi, sau đó cho ta nhận xét. Triệu Yên Đà gõ nhẹ đầu của mình một cái thầm nghĩ mình ngốc, Song Yến Lưu Tinh thủ pháp là độc môn thái đan môn bọn họ. Kỳ bí bên trong ngay cả yêu sư cường giả như hắn mặc dù có công pháp trong tay, còn là được lao sư nhiều lần tận tay chỉ điểm cũng chỉ có lĩnh hội được ba thành, một cái yêu sĩ sắp chết như tên tiểu tử này hỏi ý xem hiểu bao nhiêu, đây không phải là tự làm khó chính bản thân mình hay là sao? Quan trọng nhất hiện tại là cho tên này dùng ẩn khí đan, xem thử lần này đan dược hắn luyện ra đã là đại thành hay là chưa, có điểm nào còn thiếu sót bên trong hay không, nếu để tên này ngọn củ tỏi thì hắn đây xong rồi. Thự phốc! Sao có thể? Sao có thể như vậy? Nhìn tên tiểu tử này phục dụng xong đan dược, tiếp tục thổ huyết, Triệu Yên Đà thần sắc là biến đổi liên tục, như không có tin vào mắt của mình nhìn thấy. Đan dược như chỉ cần đạt đến hạ phẩm, liền có thể đủ tiêu chuẩn cho tu luyện giả tu hành rồi, đây đan dược hắn đạt đến trung phẩm cấp độ, đã tốt nay còn tốt hơn, như vậy làm sao có thể có vấn đề cho được, đây là đi ngược lại với lý lẽ thông thường mà. Triệu đan sư, ta sau khi sử dụng xong đan dược liền cảm thấy huyết mạch bên trong cơ thể lưu chuyển quá nhanh, nó không theo khống chế của ta nữa. Trần Vân Thanh gian nan lên tiếng nói, khí huyết quá cường đại, dẫn đến hỗn loạn. Triệu Yên Đà dùng thần niệm cảm ứng Trần Vân Thanh cơ thể, tuy hắn không thể nhìn đến huyền cơ bên trong, nhưng hắn biết được Trần Vân Thanh lời nói không có sai, tên này toàn thân là máu đại đa số là do khí huyết quá vượng gây nên, huyết khí trong cơ thể vận chuyển cường đại là tốt, nhưng một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, đó sẽ là điểm xấu, một chuyện rất xấu. Ta đã hiểu rồi. Là do bổ huyết sâm ta chiết xuất tỷ lệ nhiều hơn những loại linh thảo khác một chút. Linh quang lóe lên, Triệu Yên đã như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt của hắn rực sáng. Hắn lập tức đi đến đan lô, xuất từ bên trong nhẫn chứa vật ra một phần ẩn khí đan dược liệu, ném đi vào, bắt đầu công việc luyện đan của mình. Lần này hắn rất sáng suốt, không có bắt Trần Vân Thanh dùng thêm 8 viên ẩn khí đan còn lại nữa, hắn rất rõ tình cảnh của Trần Vân Thanh hiện tại, tối đa chỉ có thể chống lại 1-2 viên đan dược nữa, như hắn đưa cả cho tên tiểu tử này ăn, tên này chắc chắn là phải chết, ý chết mất rồi, như vậy mẹ đàn sau nếu có vấn đề gì, ai sẽ giúp đỡ hắn nghiệm chứng đây? Dù hắn rất tin lần này mình sẽ thành công, nhưng cũng như hắn đã từng nói, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, làm bất kỳ chuyện gì cũng nên nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Như vậy mới không phải lâm vào hoàn cảnh bị động, đó cũng là phương châm làm việc từ trước đến nay của hắn. Một canh giờ sau, Triệu đan sư không có chuyện gì nữa, ta cảm thấy được sau khi dùng ẩn khí đan này không có bất kỳ khó chịu nào. Trần Vân Thanh sau khi đem viên đan dược mới nhất mà Triệu Yên đã luyện chế ăn vào, cảm nhận được bên trong cơ thể không có chuyện gì xảy ra, hắn cố gắng nâng đầu lên, mỉm cười đối với Triệu Yên đã nói: "Không có chuyện gì." "Không có chuyện gì ha ha ha." Cuối cùng Triệu Yên đã ta cũng đã trở thành một tôn chân chính nhị giai luyện đan sư. Cảm nhận một lần nữa Trần Vân Thanh trong cơ thể không có vấn đề gì, Triệu Yên đã vui mừng quá đỗi, cất tiếng cười to, làm cho cả luyện đan thất nơi này lâm vào rung chuyển, như để ý kỹ. Trên đôi mắt của hắn hiện tại ẩn chứa hai hàng lệ nóng. Không có ai hiểu cảm giác hiện tại của hắn, đã mấy năm thời gian đi qua, rất nhiều sư minh sư đệ bên trong Thái Đan môn người nào người nấy đều là đã đột phá nhị giai luyện đan sư, có người còn đột phá được nhị giai hậu kỳ. Tam giai luyện đan sư cũng không có ít. Trong khi đó Triệu Yên Đà hắn tuy cũng mang tiếng là nhị giai luyện đan sư, nhưng đan dược do hắn luyện ra, người nào dùng người đó chết, dần dần hắn là một nỗi xấu hổ của tông môn. Chương 243, vong ân quá nhiều chương 243, vong ân quá nhiều không thể trở thành nhị giai luyện đan sư. Triệu Yên Đà hắn cũng không còn mặt mũi nào để ở lại Thái Đan môn. Thế nên Triệu Yên Đà hắn quyết định rời khỏi nơi từng kêu mang mình suốt mấy chục năm trời. Trước khi rời đi, hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày hắn chưa đột phá nhị giai luyện đan sư chân chính cảnh giới, hắn là không có trở về Thái Đan môn nữa. Thời gian trôi đi, người mặt nhìn lại cũng là đã mười mấy năm, thời gian qua hắn thật sự ăn quá nhiều đau khổ, cũng chịu không ít đắng cay lẫn kinh đủ. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng đã thành công, hắn đã là nhị giai luyện đan sư. Hắn có thể quang minh chính đại trở lại được tông môn của mình mà không phải cúi thấp đầu như xưa nữa. Không có gì có thể diễn tả được sung sướng cũng như hạnh phúc vô bờ của hắn hiện tại. Triệu Triệu đan sư, ta có thể rời khỏi đây được rồi phải không? Dùng mình một cái, Trần Vân Thanh run giọng lên tiếng hỏi. Triệu Yên đàn này sau khi cười lớn phát tiết ra cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, liền là đưa ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh, hắn trông thật sự khác lạ. Hắn thật sự sợ hãi cái tên Triệu đan sư này sẽ đem mình giết đi, dù là hắn đã có công cực lớn giúp đỡ cho Triệu Yên đã thành công đột phá. Nhưng trên đời này, người nhớ ân thì ít, mà kẻ vong ân lại quá nhiều, nhất là những tên tu luyện giả, bọn chúng đại đa số chỉ trọng lợi ích chúng mình, không có đem sinh mạng của người khác đặt tại trong mắt. Những tên có chức nghiệp tại thân tính cách càng cổ quái hơn, ỷ mình là tồn tại đặc thù, liền có thể xem người khác không bằng sâu kiến, muốn diệt khi nào cũng được. Tên Triệu Yên đà này, trong lòng Trần Vân Thanh hắn thật sự không hy vọng ý sẽ nằm trong số đám người vô ân kia. Ha ha ha, tiểu tử, mày đã giúp tao một chuyện lớn đến như thế này, tao còn chưa trả ơn mày, sao có thể để cho mày đi được? Triệu Yên đà cúi đầu xuống, nhìn Trần Vân Thanh cười lạnh liên tục, nhưng lời phát ra thì ai nghe cũng là nhân nghĩa đạo đức cả. Triệu đan sư, không cần, không cần. Giúp đỡ được cho đại sư là niềm vinh hạnh lớn lao cho ta, ta không cần ngài phải báo đáp bất kỳ thứ gì. Trần Vân Thanh hơi thở đứt quãng, nhìn ra vô cùng suy yếu, nhưng đối mặt với lại ánh mắt âm hàn của Triệu Yên Đà, hắn cũng liền là cố gắng lấy chút hơi tàn bên trong cơ thể để lên tiếng, đồng thời lê tấm thân tàn ma dại này của mình lui về phía sau, cách Triệu Yên Đà xa xa một chút. Tên Triệu đan sư này miệng thì nói báo đáp, nhưng ánh mắt lại như một con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, loại cảm giác này hết sức là không có thoải mái. Hắn thật sự rất sợ, sợ tên khốn này ra tay đem hắn giết đi. Vào thời điểm này, hắn không cần Triệu Yên Đà báo đáp cho hắn bất kỳ cái gì, chỉ hy vọng ông ta có thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Hắn biết lấy tình cảnh của mình hiện tại sẽ khó có thể sống được đến sáng mai, nhưng dù chỉ còn một chút ít thời gian, hắn cũng muốn sống tiếp, hắn không muốn ngay lập tức chết đi đâu. Không được, Triệu Yên Đà, tao là người ân oán phân minh, mày đã giúp đỡ cho ta nhiều như vậy, không báo đáp mày đầy đủ, trong lòng tao sẽ không an tâm. Triệu Yên Đà ánh mắt càng ngày càng âm u. Triệu Yên Đà, ông muốn làm gì thì làm đi. Sắc mặt nhợt nhạt, Trần Vân Thanh cũng không muốn tiếp tục cầu xin Triệu Yên Đà này bỏ qua cho mình nữa. Hạng người tâm địa rắn rết như Trần Vân này hắn đã gặp quá là nhiều, thường thì sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội được sống, hắn có cầu xin đối phương cũng vô dụng. Với lại hắn cũng không còn đủ sức để cầu xin nữa, tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm đi, hy vọng sau khi hắn chết, Lý Tiêu Long kia sẽ giữ đúng lời hứa, đem tài nguyên của hắn tất cả đều giao cho Ngô Tiểu Diễm. Mày nhìn xem đây là cái gì? Vân Vân khí đan. Nhìn một đống đan dược trong tay của Triệu Yên Đà, Trần Vân Thanh đương nhiên là nhận ra được, đây chính là Vân khí đan, thứ mà hắn đã dùng trong suốt cả đêm nay. Hắn quan sát được, trong tay Triệu Yên Đà hiện tại có 8 viên luận khí đan thất bại lần trước, cùng 8 viên thành công vừa rồi, tên này đưa đống đan dược này ra cho hắn xem, là có ý gì? Khoan đã, không lẽ? Mày đoán đúng rồi. Số đan dược này, tao chính là muốn để cho mày dùng hết. xem như báo đáp lại ân tình vừa rồi mày giúp đỡ ta tấn thăng nhị giai luyện đan sư. Mày nói xem, ta báo đáp như vậy, mày có hài lòng hay không? Hắc hắc. Triệu Yên Đả cười càng lúc càng âm trầm, bên trong còn chứa đôi chút đắc ý, hắn vốn là chẳng muốn cho tên tiểu tử này con đường sống để rời khỏi nơi đây, nhưng mà nghĩ lại, dường như mình cũng còn nợ tên này một cái nhân tình, nếu đem y diệt đi hắn trong lòng lại băn khoăn. Nhưng thả đi lại không thể, dù hắn biết tên này không còn sống được bao lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghĩ ra cách này, đem ẩn khí đang cho tên tiểu tử này dùng, xem như trả ân, sau khi dược lực phát tác toi mạng, xem như hắn diệt được y liễu vừa có thể trả ân, lại có thể theo đúng ý mình làm cho đối phương chết, nhất tiến hạ xong điều, Triệu Yên Đả hắn không khỏi bội phục trí tuệ của mình. Xem ra sau khi đột phá nhị giai luyện đan sư, hắn trở nên thông minh nhiều so với lại trước đây thì phải. Mày là tự mình dùng, hay là để tao giúp đỡ đây? Không cho Trần Vân Thanh bất kỳ cơ hội lựa chọn hay cầu xin cái gì, Triệu Yên Đả đưa 18 viên ẩn khí đan đến trước mặt của Trần Vân Thanh, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Để tự tôi dùng lấy." Trần Vân Thanh tuy kiệt quệ, nhưng không đến mức ngay cả đưa tay ra tiếp đan dược cũng không thể. Nhìn đám đan dược này, như bình thường có được trong tay, nó là tiên đan dành cho yêu sĩ sơ kỳ cảnh giới, nhưng hiện tại trong mắt Trần Vân Thanh, nó không khác gì là một đám độc dược, uống vào chắc chắn phải chết. Nhưng hắn không có quyền lựa chọn, nếu hắn không dùng, tên Triệu Yên Đả này chắc chắn sẽ dùng mọi cách ép hắn phải uống, không chừng còn dùng thủ đoạn nào khác, muốn cho hắn sống không được, chết cũng không xong cũng không biết chừng. Phúc! Triệu Yên Đả! Mày lòng dạ độc ác như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp phải quả báo. Không có quá nhiều hoa lệ, sau khi đem một hơi 18 viên luận khí đan nuốt xuống, Trần Vân Thanh phun ra một ngụm máu tươi, nguyên rủa Triệu Yên Đả một câu, liền là không còn bất kỳ một cái hơi thở nào nữa, nhìn lại, hai mắt của hắn vẫn còn mở rất là to, như là không có cam lòng mở dạng. Tiểu tử! Câu nói này không chỉ một mình mày nói với tao, rất nhiều người đều nói với tao như vậy. Nhưng đến giờ, tao vẫn sống tốt đó thôi. Triệu Yên Đả chỉ nhàn nhạt liếc Trần Vân Thanh một cái, cũng không mấy quan tâm đến. Quả báo thứ này là cái loại vật gì, từ trước đến nay Triệu Yên Đả hắn chưa bao giờ tin tưởng. Trong tông môn của hắn, hắn nhìn thấy nhiều sư minh đệ của mình vì có thể tiến lên giai, thủ đoạn bọn họ dùng ra còn độc ác hơn hắn 100 ngàn lần. Nhưng kết quả thì thế nào, mỗi người trong bọn họ đều thành công đột phá, bên ngoài được vạn người kính ngưỡng, tung hô như thần tiên, không có một cái quả báo nào giáng xuống đầu bọn họ cả. Có chỉ là vô thượng danh vọng cùng quyền thế, hay như các đại thế lực đứng đầu trên Nam Hoang chi địa nơi đây, vì phát hiện một mỏ tài nguyên, liền đem tất cả mấy tòa thành lân cận dân chúng đều diệt sạch sẽ cả, ngay cả trẻ em mới chào đời cũng không có tha, mục đích cũng chỉ là vì không muốn tin tức về mỏ khoáng bị lộ ra ngoài. Những người như thế, hiện tại vẫn là đứng trên đầu chúng sinh, thưởng thụ đầy đủ vinh hoa phú quý, bọn họ nào có cái gì báo ứng. Cho nên, đã bước chân vào tu luyện giới, thứ mà tin tưởng chỉ có bản thân mình, thứ mà không nên tin nhất chính là báo ứng. Đây là câu nói rất nổi tiếng của Đại Hán Hoàng đế Lưu Vân Tập mà hắn tâm đắc nhất. Chúc mừng Triệu đan sư đột phá thành công nhị giai luyện đan sư. Lý Kiêu Long đã đi vào nơi đây một thời gian, là khi tiếng cười lớn đắc ý vừa rồi của Triệu Yên Đả phát ra, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, chờ đến khi Triệu Yên Đả xử lý xong Trần Vân Thanh một chuyện, hắn mới lên tiếng chúc mừng. Cũng nhờ có cậu trợ giúp. An tâm đi, Triệu Yên Đả ta sẽ không quên ân tình của cậu đâu. Triệu Yên Đả hắn nói là thật, hắn xa cơ thất thế đến nơi đây mấy tháng thời gian, như không phải Lý Kiêu Long nhiều lần giúp đỡ, không tiếc ra bên ngoài bắt một đám lại một đám đan nô về cho hắn thử dược, còn lâu hắn mới đột phá thành công được. Nhất là lần này Lý Kiêu Long lại đưa đến cho hắn một tên đan nô tuyệt vời như là tên tiểu tử vừa mới chết đây một dạng, làm cho hắn ngộ ra rất nhiều điều. Đó là chưa nói đến những tài nguyên mà tên này đưa cho hắn trong thời gian qua, rất là khó đong đếm hết được, tóm lại lần này là hắn nợ của Lý Kiêu Long một đại ân tình. Giúp đỡ cho Triệu đan sư chính là bổn phận của thuộc hạ nên làm. Lý Kiêu Long trong lòng mừng rỡ, hắn khẽ liếc qua Trần Vân Thanh thi thể một cái, đương nhiên hắn sẽ không cho là Triệu Yên Đả sẽ trả ân với hắn theo cái cách vừa rồi đối phó với lại Trần Vân Thanh. Bọn họ là cùng một môn phái, hắn tuy thành viên bên ngoài, nhưng tại bên trong tông môn cũng là xó người nâng đỡ. Triệu Yên Đả này dù muốn dù không cũng sẽ không dám qua cầu rút bán. Triệu đan sư, bây giờ ngài đã là nhị giai luyện đan sư, bước kế tiếp ngài muốn làm như thế nào? Lý Kiêu Long tiếp tục lên tiếng hỏi. Chương 234, trời biết, đất biết. Chương 234, trời biết, đất biết. Triệu Yên Đả đã thành công đột phá, như vậy mà nói, y sẽ không có ở lại nơi này trấn Nam thành lâu, nơi đây chỉ là một ao nước nhỏ, không nuôi nổi một đầu thần long như Triệu Yên Đả. Hơn nữa hắn cũng hiểu, Triệu Yên Đả lần này đến nơi đây chỉ là vì đột phá nhị giai luyện đan sư, thành công rồi sẽ rời đi. Còn nhiều chuyện quan trọng đang chờ Triệu Yên Đả đi làm mà. Bước tiếp theo ta dự tính đi lên Mân Việt quận thành, ở nơi đó chứng nhận nhị giai luyện đan sư thân phận sau, liền là gia nhập vào đại sự mà chủ thượng phân phó. Triệu Yên Đả ngẫm nghĩ một chút liền là lên tiếng nói. Những chuyện này vốn là cơ mật của Thái Đan môn, người không đủ cấp độ sẽ không thể biết, nhưng tên Lý Kiêu Long này phía sau hậu trường cũng rất là cứng, có thể y đã biết được nhiều điều, có nói cho y biết cũng không có vấn đề gì. Cậu thu xếp một chút, cùng ta đi lên Mân Việt quận thành luôn đi. Trước khi rời khỏi căn phòng này, Triệu Yên Đả liền để lại một câu. Triệu Yên Đả hắn không phải là người không giữ chữ tín. Hắn chỉ nuốt lời khi mà đối phương là sâu kiến, không thuộc một hệ với mình, còn lại vẫn đối xử không tệ với những người từng ra tay giúp đỡ, Lý Kiêu Long này là một trong số đó. Đa tạ Triệu đan sư. Lý Kiêu Long lần này thật sự mừng rỡ, trở lại Mân Việt của thành. Không khác gì hắn được thăng cấp cả, có thể trực tiếp tham gia vào công việc đại sự của chủ thượng, mà không phải là tại nơi này trấn Nam thành một góc ăn rồi chờ chết. Hắn là biết đến, đây là do Triệu Yên Đà muốn trả lại ân nghĩa cho hắn đây mà, cơ hội này hắn cũng đang cần, nên sẽ không dễ gì bỏ lỡ. Hai người tủi bây vào bên trong đem thi thể của vị huynh đệ này đem ra bên ngoài trấn Nam thành chôn cất tử tế. sau đó đưa chiếc túi không gian này đến Trần Phú cho một người con gái tên là Ngô Tiểu Diễm. Ra đến bên ngoài cửa, Lý Tiêu Long gọi lại hai tên giúp việc của Thái Đăng Cát, chỉ vào Trần Vân Thanh thi thể bên trong, giao cho bọn chúng một chiếc nhẫn chứa vật nữa rồi lên tiếng ra lệnh. Hắn là muốn bảo hai người này đưa thi thể của Trần Vân Thanh cho hổ quyển thú ăn giống như bao tên đan nô khác, nhưng ngẫm nghĩ lại, tên Trần Vân Thanh này hắn thấy cũng hợp nhãn, cũng là giúp đỡ cho Triệu Yên Đà đột phá nhị giai luyện đan sư. Dựa vào công lao này, không đáng để đối xử với thi thể y quá tệ bạc, đem đi chôn cất là hợp lý hơn cả. Còn về túi không gian của Trần Vân Thanh trước khi đi vào bên trong luyện đan thất giao cho hắn, đáng lý là hắn sẽ tự tay đưa đến cho Ngô Tiểu Diễm. Nhưng thời gian cấp bách, Triệu Yên Đà muốn ngay lập tức khởi hành đi đến Mân Việt của thành, hắn phải cùng đi theo, không có thời gian làm việc này. Hai người trước mắt đây tuy mang tiếng là chân chạy bên trong Thái Đăng Cát, nhưng đều là người mà hắn tin tưởng được, giao cho bọn họ công việc này, hắn cũng là an tâm. Vâng, Long Các chủ. Mã Vi cùng Mã Lai hai tên huynh đệ rất nhanh liền chạy đến, cung kính nhận lấy chiếc túi không gian từ trong tay của Lý Kiêu Long, chạy nhanh đi vào bên trong luyện đan thất. Đây vốn là công việc thường ngày của bọn họ, lần này có chút khác đó là không có đem đan nô cho hổ khuyển thú ăn, mà đưa đi chôn cất có chút phiền toái hơn mà thôi. Đại ca, anh xem đi, bên trong là hơn 2000 viên hạ phẩm linh thạch. Mã Lai quan sát không có ai nhìn thấy bọn họ sau, liền là tiến đến nhỏ giọng lên tiếng. Mày đến sao? Dám xem đồ vật mà Long Các chủ giao phó. Mã Vi nghe được lời nói của Mã Lai, cũng là sợ ngây người, cẩn thận nhìn quanh xem có người nào tại xung quanh bên ngoài hay không. Hắn kinh sợ như thế, một phần là vì tài nguyên bên trong nhẫn chứa vật kia rất là lớn, lớn hơn tiền công huynh đệ bọn họ làm nơi đây Thái Đăng Các đến mười mấy năm mới có thể có được. Phần nữa là sợ người khác nghe thấy, rơi xuống trong thai của Lý Kiêu Long, hình tượng ngoan hiền của hai huynh đệ bọn họ mấy năm nay tạo ra trong mắt Lý Kiêu Long sẽ không còn lại chút gì, còn là sẽ mang họa sát thân nữa, thật sự chuyện này không nên nói bừa a đại ca. Em đã quan sát kỹ, sẽ không có người nào, anh không cần phải lo. Mã Lai trong lời nói tràn đầy tự tin. Âm thanh cười lớn vừa rồi của Triệu Yên Đà hắn cũng có nghe qua đi, cùng với lại bộ mặt vui mừng hết cỡ của Triệu Yên Đà sau khi bước ra từ luyện đan thất nơi đây, hắn là biết đến, lần này Triệu Yên Đà đã thành công đột phá. Hiện tại chắc chắn là đang cùng mấy tên quản sự của Thái Đăng Các chung vui chúc mừng, có người đến nơi đây mới là quái sự. Mày có biết hậu quả khi chúng ta lấy số tài nguyên này hay không? Mã Lai trầm mặt một chút, liền là lên tiếng hỏi. Hắn quá hiểu tính cách của người huynh đệ mình đây, sẽ không có vô cớ mà tên này nhìn vào bên trong túi không gian của Lý Tiêu Long đưa, cũng không phải vô duyên vô cớ lại đi nói ra số lượng hạ phẩm linh thạch lớn đến như thế. Trong lòng tên này chắc là đã có ý định đem số tài nguyên này biện thủ, không có giao nó ra cho Ngô Tiểu Diễm cô gái kia đâu. Vấn đề là chuyện này một khi bị lộ ra, Lý Tiêu Long hỏi đến, hai huynh đệ bọn họ chắc chắn là sẽ chết không có đất dung thân, vì một chút lòng tham nhất thời, đem mạng của hai huynh đệ mình đáp đi bảo, hắn thấy rất là không có đáng. Đại ca, chuyện này trời biết đất biết, anh em chúng ta biết, nếu như cần thiết, có thể đem luôn Ngô Tiểu Diễm kia diệt đi là được. Mã Lai không cho là đúng lên tiếng. Không có ai biết bọn họ làm chuyện này, tìm kiếm cơ hội đem Ngô Tiểu Diễm diệt đi luôn là tốt đẹp. Sau bọn họ vẫn cứ là đến Thái Đan Các làm việc như thường, sẽ không có ai đi quan tâm một cái hạ nhân như Ngô Tiểu Diễm bị diệt. Như không muốn, hai huynh đệ bọn họ liền rời khỏi Thái Đan Các, rời khỏi trấn Nam Thành này là xong rồi. Mày nói cũng không phải không có lý. Mã Vĩ suy một chút cũng thấy rất là hợp lý. Tu hành giới chính là hắc ám như vậy, như không độc ác, tham lam, thì rất khó có thể tồn tại được lâu. Hơn nữa 2000 hạ phẩm linh thạch không phải nhỏ, nó có thể giúp hai huynh đệ bọn họ đột phá yêu sĩ tứ trọng được rồi, trở thành một vị yêu sĩ trung kỳ cường giả, thân phận cũng như địa vị sẽ rất khác so với lại yêu sĩ sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa hắn có nghe được phong thanh, Lý Tiêu Long vị kia chỗ rửa của bọn họ từ lâu là có ý định rời khỏi nơi này trấn Nam Thành, đi đến Mân Việt quận thành, lần này ông ta lập được đại công lớn như thế cho Triệu Yên Đà, chắc chắn có thể được như nguyện. Nhưng ông ta không hề đá động gì đến chuyện đưa hai huynh đệ bọn họ đi theo cả, ở lại trấn Nam Thành nơi đây với bọn họ là điều chắc chắn. Một khi phía trên điều đến vị các chủ khác, hai huynh đệ bọn họ sẽ không còn chỗ rửa nữa, tình cảnh sẽ khá là thảm. Hai người bọn họ theo ông ta mấy năm thời gian, trung thành như một con chó, nhưng đến khi công thành danh thoại, lại đem bọn họ hai người quăng đi không một chút thương tiếc. Đã như vậy, hai người bọn họ còn nghe theo lời nói của ông ta làm gì? Cũng nên nói thêm, số tài nguyên bên trong kia thật sự làm hai người bọn họ độc lòng, có thể bất chấp tất cả một lần. Vậy còn thi thể của tên tiểu tử này thì sao? Mã Lai theo quán tính chỉ về Trần Vân Thanh phương hướng, nhưng không có nhìn, như ý nhìn lại mà nói, chắc chắn là sẽ không còn trông thấy thi thể của Trần Vân Thanh nơi đâu nữa. Đưa hắn đến cho hổ khuyển thú ăn đi. Mã Vĩ phất tay một cái nhàn nhạt nói. Đường đi đến hổ khuyển thú khu là gần hơn đi ra bên ngoài ngoại thành quá nhiều, có thể tiết kiệm được vô số thời gian. Hơn nữa bây giờ Lý Tiêu Long cùng Triệu Yên Đà chắc cũng đã trên đường rời khỏi trấn Nam Thành, không có ai quản bọn họ cả. Mã Lai, mày làm cái gì mà lâu vậy? Đi sắp ra bên ngoài luyện đan thất, Mã Vi không có thấy Mã Lai đem thi thể của Trần Vân Thanh đi theo, hắn hơi có chút nhíu mày quay lại. Mã Lai tên tiểu tử này cũng là, làm việc càng ngày càng chậm, chỉ đem một cái thi thể rời đi thôi cũng là làm lâu đến như thế, sau này làm sao làm đại sự được. Ân, người đâu? Không thấy Mã Lai, cũng không có thấy thi thể của tên Trần Vân Thanh kia đâu, cái này làm cho Mã Vi hết sức là khó hiểu. Hắn để ý là Mã Lai chưa đem thi thể của tên Trần Vân Thanh kia ra khỏi phòng, nếu tên kia đưa thi thể đi, sẽ không qua mắt được hắn. Có người. À. Mã Vi bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng tại phía sau lưng mình, đang muốn quay trở lại nhìn xem, chỉ là đáng tiếc, hắn trên đầu đã bị người khác dùng tay công kích, chưa kịp nhìn rõ cái gì liền đã lâm vào bóng tối vô tận. Khu muốn giết Tiểu Diễm. Túi mày chỉ có một con đường chết. Trần Vân Thanh ho lên một tiếng ôm lấy ngực, nhìn hai đống cho tàn trước mắt mình đây, sâm lánh lên tiếng. Người ra tay đem hai người này diệt đi chính là hắn, trong mắt của hắn, người của Thái Đan các không có ai là người tốt, chết hết đi càng tốt, khỏi phải gây họa cho nhân gian, nhất là hai tên khốn kiếp này còn đánh chủ ý lên Ngô Tiểu Diễm, muốn đem cô gái kia diệt đi, thì càng là đáng chết. Dung Thiên Thần Ngọc cùng Dung Thiên Quyết thật sự không có làm cho Trần Vân Thanh ta thất vọng. Trần Vân Thanh cúi xuống đem túi không gian mà không lâu trước đây hân giao cho Lý Kiêu Long cùng với lại hai tên huynh đệ họ Mã này nắm trong tay xong, nhìn lại khối Dung Thiên Thần Ngọc đang mang trên người, không khỏi thở phào nói nhỏ. Chương 235, chơi bố quá đau. Chương 235, chơi bố quá đau. Trên người của hắn thương thế hoàn toàn là sự thật, hắn vừa rồi chết đi cũng là không giả, nhưng mà tất cả những cái này chỉ là để qua mắt tên Triệu Yên Đà kia mà thôi, chính yếu là hắn tin tưởng vào công năng cường đại của Dung Thiên Thần Ngọc nên mới mạo hiểm đi nước cờ này. Cũng phải nói thêm, thần tức quy nguyên pháp của Nguyệt Ảnh Lâu rất là cường đại, làm cho hắn giả chết ý như thật, cộng thêm hắn hiểu được rất lớn khả năng Triệu Yên Đà sẽ không có đem thi thể của hắn hủy diệt, vì vậy mới có thể qua mặt được Triệu Yên Đà, bảo toàn một mạng. Cũng phải nói tên Triệu Yên Đà này quá mức tự tin dẫn đến tự phụ, tên này nghĩ hắn dùng nhiều như thế ẩn khí đan trong một lúc sẽ không còn sinh cơ, nên không kiểm tra kỹ lại, nếu không hắn cũng không thể qua mặt được đối phương. Khu, không được, phải tìm một nơi tiêu hóa năng lượng khổng lồ của ẩn khí đan mới được. Trần Vân Thanh tiếp tục ho lên một tiếng, gương mặt của hắn đỏ gay, so với lại vừa rồi không một tia huyết sắc là khác nhau một trời một vực. Đúng là hắn dùng ẩn tức uy nguyên pháp cùng Dung Tiên Thần Ngọc để qua mặt Triệu Yên Đà là không có giả, tuy nhiên hắn một hơi dùng đến 18 viên ẩn khí đan, còn không tính đám ẩn khí đan trước đây Triệu Yên Đà cho hắn ăn cũng là thật. Dù độc dược bên trong hắn có thể dựa vào Dung Thiên Quyết cùng Dung Thiên Thần Ngọc cấp chế, từ từ đưa nó loại trừ, thế nhưng năng lượng khủng bố mà đám đan dược kia mang lại hiện tại vẫn tồn đọng trong cơ thể chưa thể tiêu hóa hết. Nếu như không thể đem bọn chúng trong một thời gian ngắn luyện hóa, tăng lên thực lực cho bản thân, đó sẽ là một cái tai họa ngầm rất là lớn, có khi vì như thế mà hắn phải tử vong cũng không biết chừng. Nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng rất rõ ràng, nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu được. Người của Thái Đan các sau khi chung vui với lại tên Triệu Yên Đà kia xong, thế nào cũng sẽ quay lại nơi đây dọn dẹp, như để bọn chúng phát hiện ra mà nói, với tình cảnh hiện tại, Trần Vân Thanh hắn rất khó có con đường sống. Triệu Yên Đà, Lý Tiêu Long, hai người tuổi bây chờ đó cho tao, một ngày nào đó tao nhất định sẽ bắt hai người tuổi mày trả lại cả vốn lẫn lãi. Đi ra bề ngoài Thái Đan Các, quan sát xung quanh đây một chút, về đêm hiện tại khá là yên tĩnh, Trần Vân Thanh nhìn tại phía xa Thái Đan Các biển hiệu, ánh mắt phát ra từng đợt sát ý lạnh người. Vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ân, những loại người này trước đây Trần Vân Thanh hắn là căm ghét hơn cả. Ở tại trên người của hai tên Triệu Yên Đà cùng Lý Kiêu Long hội tụ đầy đủ những yếu tố trên, hai tên cầm thú này không chỉ làm hại Ngô Tiểu Diễm, còn chút nữa đã đem Trần Vân Thanh hắn giết đi, thù này hắn sẽ không bao giờ quên. Hiện tại hắn không có thực lực để đem hai người này diệt sát, không có nghĩa là sau này cũng không có, cứ chờ mà xem, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ tìm đến đám người này, hắn nghĩ ngày đó cũng sẽ không có xa đâu. Vừa rồi dường như tao nhìn thấy có bóng người lướt qua. Một tên hộ vệ Thái Đan Các nhìn theo hướng Trần Vân Thanh rời đi có chút nghi hoặc. Kệ sát tên đó đi, chỉ cần không đi vào bên trong Thái Đan Các chúng ta trộm cắp là được. Người bên phải không cho là đúng lên tiếng. Ân, mày nói cũng phải. Tên hộ vệ bên trái gật đầu. Thái Đan Các là một cửa hàng buôn bán đan dược rất lớn tại trấn Nam Thành nơi đây, nên thường xuyên bị bọn đạo trích nhớ thương, nếu chỉ vì lướt qua liền bắt người ta lại, chỉ sợ đám người mình phải bắt mỏi cả tay, chỉ cần mấy người kia biết khó mà lui, đừng bước chân vào Thái Đan Các lúc nữa đêm là được. Mang ra. Tộc trưởng thư phòng. Rầm. Rầm. Khốn kiếp. Hết sức là khốn kiếp. Mang Huyền Phong. Mang ra, ta mất bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng được mày. Mày lại vì một đứa con gái đi phá hủy tất cả, mày thật sự đáng chết. Quá đáng chết. Mang Ngấn Sơn khí thế bạo phát, như một đạo sư tử nổi giận, đem toàn bộ tất cả đồ đạc bên trong thư phòng của mình hủy đi, cực kỳ phẫn hận lên tiếng. Không hận làm sao mà được, để có thể đưa Mang Huyền Phong đi vào Trần gia làm nội gián, hắn phải hao phí hơn 20 năm tâm huyết, cũng vì để cho Mang Huyền Phong đột phá yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, hắn lại phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên không đếm hết nữa. Đây là chưa tính đến chuyện bỏ thêm một số lượng tài nguyên để cho Mang Huyền Phong chiêu binh mãi mã. Mục đích chính cũng là muốn đợi đến thời cơ chín muồi, lợi dụng cái tên Mang Huyền Phong này, đem Trần gia kéo sập, để Mang gia bọn họ có thể độc bá trấn Nam Thành. Nhưng vì sao, Mang gia hắn bỏ ra nhiều tài nguyên cùng tâm huyết như thế, phút chốc lại bị hủy trong giây lát, người mà tự tay phá hủy kế hoạch, cũng là người mà hắn đặt nhiều hy vọng nhất. Mang Huyền Phong lần này hại Mang gia bọn họ quá thảm đi một chút. Gia chủ, theo tôi điều tra được biết, Mang Tiên Phượng chính là con rơi của Mang Huyền Phong, 24 năm trước, Mang Huyền Phong đã bí mật đưa Mang Tiên Phượng trở lại Mang gia, mục đích của hắn chính là muốn Mang Tiên Phượng bình an tại Mang gia phát triển. Tổng quản Mang gia Mang Hiếu Đinh, đồng thời cũng là tâm phúc nhất của Mang Ngân Sơn, cùng kính lên tiếng hồi báo. Ngay sau khi Mang Huyền Phong phản ra Trần gia cùng Mang gia chỉ vì một cái Mang Tiên Phượng, Mang Hiếu Vinh hắn liền đã cho người điều tra cặn kẽ chi tiết về hai người này quan hệ thêm một lần nữa. Hắn phát hiện năm xưa khi chưa đi làm nội gián tại Trần gia, Mang Huyền Phong là có lấy một người thiếp này liền sinh cho hắn một đứa con gái, sau đó vì nhiều nguyên nhân Mang Huyền Phong đã đuổi hai mẹ con của người thiếp này ra khỏi nhà, tung tích không rõ. Giờ đây xem ra, tất cả những cái này đều là một vở kịch, Mang Huyền Phong muốn đem con gái hắn giấu đi, sau đó gửi vào một cái chi thứ Mang gia, đưa vào Mang gia tu hành. Cũng là không ngờ, gia chủ cùng mấy cái trưởng lão nhìn đến được Mang Tiên Phượng có điều bất phàm, thích hợp làm nội gián, liền tìm cách đưa cô ta sang Trần gia làm nội gián. Sau khi vào Trần gia, Mang Huyền Phong gặp con gái mình liền nhận ra ngay, cũng là nhận cô ta làm đệ tử. Khi Mang Tiên Phượng lâm vào hiểm cảnh, Mang Huyền Phong không thể không cứu được. vận dụng thế lực gia tộc, nhất định phải tìm ra cho bằng được Mang Huyền Phong, đem hắn cùng con gái giết đi, nếu cần thiết, mời người của Nguyệt Ảnh lâu ra mặt, đem tên khốn kiếp kia cùng người nhà diệt hết cho ta. Mang Ngấn Sơn hắn lần này bị Mang Huyền Phong chơi một vố quá mức là đau đớn, tâm huyết độc bá trấn Nam Thành mấy chục năm bỗng nhiên trong phút chốc tan thành bọt biển. Hắn là không thể chấp nhận sự thật này, bằng mọi giá phải đem tên đầu sỏ Mang Huyền Phong kia giết đi, cũng như Trần gia bên kia, chỉ cần diệt Mang Huyền Phong, vận dụng tiền tài thuê Nguyệt Ảnh lâu hắn cũng không tiếc. Gia chủ, tôi đã tiến hành theo ý của ngài rồi, có điều bên kia Nguyệt Ảnh lâu con đường đi không có thông, đã có người ra số tiền rất lớn, mua miễn sát lệnh cho Mang Huyền Phong rồi. Là người tâm phúc bên cạnh của Mang Ngấn Sơn, tính cách của Mang Ngấn Sơn như thế nào, Mang Hiếu Vinh hắn hiểu vô cùng rõ. Sau khi đại sự tại Trần gia xảy ra, hắn biết Mang Ngấn Sơn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Mang Huyền Phong, nên đã động dụng thế lực bên trong gia tộc đi tìm kiếm Mang Huyền Phong rồi. Miễn sát lệnh, Mang Huyền Phong, mày tính toán cũng rất là chu toàn đó chứ? Mang Ngấn Sơn ánh mắt càng ngày càng âm trầm hơn. Nguyệt Ảnh lâu cái tổ chức này ngoài sát nhân lệnh ra cũng còn có một cái miễn sát lệnh, như người nào không muốn bị Nguyệt Ảnh lâu sát thủ nhớ thương, thì mua cái miễn sát lệnh này, một khi có miễn sát lệnh, được Nguyệt Ảnh lâu lưu vào bên trong tin tức nội bộ. Như vậy từ nay về sau, người đó sẽ không bị Nguyệt Ảnh lâu truy sát, Nguyệt Ảnh lâu cũng sẽ không nhận bất kỳ một đơn nào về việc truy sát người có miễn sát lệnh. Nhưng giá cả cho một cái miễn sát lệnh khá là cao, tùy theo tu vi, có cái phải tốn hàng triệu hạ phẩm linh thạch mới mua được. Nói thật khi còn nhỏ hắn cũng có mua một cái miễn sát lệnh, khi đó mạng sống của hắn không đáng giá bao nhiêu tiền, mua sẽ rẻ tiền hơn, còn không cần phải nơm nớp Nguyệt Ảnh lâu sẽ tìm đến mình. Mang Huyền Phong này chắc chắn cũng là như hắn một dạng, nhân lúc còn nhỏ yếu đi mua miễn sát lệnh của Nguyệt Ảnh lâu, nếu như hiện tại, hắn đảm bảo với tu vi yêu sĩ cựu trọng của mình, Mang Huyền Phong không có đủ tiền để mua nó. Xem ra muốn diệt Mang Ngân Sơn, cũng chỉ có thể đi theo lối thông thường, vận dụng lực lượng gia tộc, còn may là bên kia Trần gia cũng muốn đem tên này giết đi, cả hai đại gia tộc đứng đầu đều muốn diệt Mang Huyền Phong, hắn cũng muốn nhìn, Mang Huyền Phong có bản lĩnh gì để có thể thoát chết. Bên kia khu mỏ khoáng điều tra đến đâu rồi? Tạm thời bỏ qua Mang Huyền Phong truy sát một chuyện, Mang Ngân Sơn chuyển qua vấn đề cũng nhức nhối không kém, đó là chuyện hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng bên kia. Vì chuyện này mà hắn mất đi đứa con xuất sắc nhất của mình là Mang Đại Hùng, còn là không kiếm nổi một viên hạ phẩm linh thạch từ cái mỏ phế khoáng kia, trong lòng của hắn tức giận phải biết. Hồi gia chủ, theo những dấu vết để lại, người của chúng ta điều tra được, khi đó tại mỏ khoáng ngoài nhị thiếu gia gia còn có hai người nữa, một người trong số đó sử dụng là trường đao yêu binh, dựa vào chiêu thức giao đấu, có thể đoán được 8-9 phần người đó là Hàn Lịch, bang chủ của Lý Bang. Còn một người nữa, không biết tên này sử dụng thủ đoạn gì, đã đem nhị thiếu gia cùng Hàn Lịch diệt sát, còn là hủy thi diệt tích, vô cùng độc ác. Tên này ngoài chuyện để lại một ít dấu chân, cùng dùng kiếm đào khoáng ra, không để lại bất kỳ tin tức gì. Mang Hiếu Vinh theo đúng sự thật mà đám thám tử của Mang gia bọn họ điều tra được đến tin tức. Chương 236 nhập nội viện, chương 236, nhập nội viện. Như Trần Vân Thanh mà có mặt tại nơi đây, nghe được lời nói này của Mang Hiếu Binh, chắc chắn là sẽ hãi hùng kết vía. Chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại, Mang gia đám người điều tra dường như đã hoàn toàn trúng hết, chỉ còn kém một điểm không nhìn thấy tận mắt mà thôi. Thật sự quá đáng sợ. Tuy cổ đại thế giới nơi này không có khoa học công nghệ tiên tiến chuyên dùng cho điều tra phá án, nhưng cũng không thể nào xem thường được trí tuệ của những người cổ xưa được. Lần này như không phải sử dụng Dung Thiên Quyết đem thi thể của Hàn Lịch cũng như Mang Đại Hùng hủy đi, nói không chắc với những dấu vết để lại, bây giờ Trần Vân Thanh đã bị lộ rồi. Như vậy là vẫn không điều tra được gì. Mang Ngấn Sơn thần sắc hiện tại thật sự là không thể nào kém hơn được nữa. Mang Hiếu Vinh này nói một hồi, cũng diễn giải một hồi, nhưng thứ quan trọng nhất là hung thủ giết con của hắn là ai, tên này lại không có biết. Nhìn ra được, ngay cả phương hướng y cũng không có, thật sự là vô dụng thấy rõ mà. Không biết mình có nên đổi cái vị trí tổng quản của tên này không nữa, thứ hắn cần là một người có thể trợ giúp cho hắn trong công việc, cũng không phải là người ăn no chờ chết ra gia chủ. Tôi có một chút manh mối, như Hàn Lịch cùng tên hung thủ kia cùng đến, như vậy bọn họ rất lớn khả năng là đi cùng nhau, chúng ta chỉ cần cho người điều tra xem. Có ai trên đường thấy hai người bọn họ hay không, liền họa ra dung nhan, có thể biết được hung thủ. Đến lúc thể hiện trí tuệ, Mang Hiếu Vinh chưa bao giờ làm cho Mang Ngấn Sơn thất vọng cả, đây chính là phương pháp mà hắn vừa nghĩ ra, theo hắn đi theo phương hướng này, có rất lớn khả năng, bọn họ liền có thể tìm ra được hung thủ, trả thù cho Mang Đại Hùng. Được. Ta cho anh nửa tháng thời gian, liền là tìm ra tên hung thủ kia cho ta, nếu như không, cái chức tổng quản của anh cũng không cần làm nữa. Mang Ngấn Sơn phất tay lên nói. Nửa tháng là dựa vào tình nghĩa trước đây của hai người bọn họ, thời gian kia là hắn đã dành ra nhiều cho Mang Hiếu Vinh. Như y không biết tận dụng, liền cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Trấn Nam Đại Sơn, Giáp Báo Sơn, xoẹt ken phập phập rầm rầm. Phụ thân, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào đây? Nhìn đến ba tên yêu sĩ thất trọng sát thủ của Mang gia chết dưới kiếm của phụ thân mình Mang Huyền Phong sau, Mang Tiên Phượng không khỏi sầu lo lên tiếng. Rời khỏi Trần phủ một đêm chạy đến Trấn Nam Đại Sơn nơi này lánh nạn, tưởng là có thể tạm thời an thân, nhưng không nghĩ đến, người của hai đại gia tộc Trần, Mang không chịu bỏ qua cho mấy phụ tử bọn họ. Cũng không ngờ bọn họ lại đuổi đến nhanh như thế, đây đã là tốt người thứ ba rồi. Cứ tiếp tục như thế này, sợ là không bao lâu nữa, cả ba phụ tử bọn họ đều phải chết tại nơi này mất thôi. Phải đó phụ thân. Ngài mau nghĩ cách gì đi, như thế này con thật sự không chống nổi. Ngay cả bên cạnh Trần Anh Kiệt thần sắc cũng không khá hơn là bao. Hắn thần sắc tiêu tụy, y phục thì rách nát, còn đâu là đệ tử nội viện của Trần gia năm nào. Tất cả hai nạn đến với lại Trần Anh Kiệt hắn quá nhanh, mới hôm qua thôi hắn còn mời được Trần Tố Nga ra bên ngoài Nam Hồ dạo chơi một buổi, đến khi trở lại Trần Phủ không hiểu thế nào liền bị phụ thân của mình bắt đi. Nói là ở lại Trần Phủ quá nguy hiểm. Qua lời kể của Trần Tiên Phượng hắn mới biết, hóa ra cha mình là nội gián do mang ra phải đến, Trần Tiên Phượng, không tỷ tỷ của hắn mang Tiên Phượng cũng là như thế, hắn thật chất không mang họ Trần, mà là họ Mang. Sự thật này đối với hắn rất là khó tiếp thu, nhưng thôi, ý trời đã như thế, hắn cũng không thể nào làm gì khác, hắn không có quyền lựa chọn thân sinh phụ mẫu của mình, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Giờ đã hắn chỉ hy vọng có thể tìm được một nơi an thân cái đã, không có phải trải qua tháng ngày bị truy sát khốn đốn như vậy, dù là nơi nào cũng được. Chúng ta hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, đó là đến Đại Cao Phong Sơn. Mang Huyền Phong thu lại trường kiếm, nhìn về một phương hùng, sau đó quay lại đối với hai đứa con của mình nói: "Ừ, Đại Cao Phong Sơn." Mang Tiên Vượng cùng Mang Anh Kiệt nghe Mang Huyền Phong nói ra địa danh kia, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn nhau, cả hai trong đầu đều xuất hiện một câu không hiểu. Đại Cao Phong Sơn kia, như ai cũng biết, đó là hang ổ của Trấn Nam Đạo, băng cấp tàn ác khét tiếng có số tại Mân Biệt Quận, lúc trước còn là thế gia đệ tử, hai người là căm ghét bọn chúng vô cùng, ra tay đem người của Trấn Nam Đạo phỉ giết cũng không ít, thù oán cũng nhiều. Bây giờ vị phụ thân này của bọn họ lại muốn gia đình mình đi đến Đại Cao Phong Sơn, đây không phải nói muốn đi nạp mạng hay là sao? Hai con không có hiểu. Khi xưa chúng ta cùng Trấn Nam Đạo là thù, nhưng hiện tại, nơi đó là nơi duy nhất có thể cứu chúng ta. Mang Huyền Phong thở dài một cái, lên tiếng trả lời: "Nếu có thể, hắn cũng không muốn đi vào Trấn Nam Đạo tìm nơi nương tựa, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn là không có con đường khác để đi. Trần gia bên kia hắn đã bị trục xuất, còn vì Hắc Yên vụ một chuyện, sẽ là hận hắn thấu xương, giờ đây vì sợ hắn liên lụy, nơi nơi muốn dồn hắn vào con đường chết. Hai nhóm sát thủ mà hắn diệt đêm qua, chính là do Trần gia phái đến. Còn Mang gia thì khỏi cần phải nói, hắn đem tâm huyết của Mang Ngân Sơn cũng như cả Mang gia phá diệt trong nháy mắt, với tính cách của Mang Ngân Sơn, ông ta tuyệt nhiên không có bỏ qua cho hắn. Không chừng Mang gia là người truy sát hắn mạnh nhất, cũng là người muốn hắn chết nhất. Tô gia bên kia cũng không thể tin tưởng, đừng quên hắn là vì cứu con gái của mình mới để lộ thân phận, Tô gia kia là mầm mống nguyên nhân. Tô Phụng Thiên hiểu lầm con gái của hắn, giờ đây cũng đang trên đường đến Trấn Nam Đại Sơn này truy sát hắn. Trấn Nam thành thiên hạ thế lực, không một cổ thế lực nào muốn Mang Huyền Phong hắn sống cả, Trấn Nam Đạo chính là sinh lộ duy nhất của bọn họ. Phụ thân, nhưng Trấn Nam Đạo có chịu thu nhận chúng ta hay không? Mang Tiên Phượng hơi có chút ngập ngừng hỏi. Nàng cũng hiểu với tình cảnh hiện tại, Trấn Nam Đạo chính là cổ thế lực duy nhất có thể bảo hộ ba phụ tử bọn họ bình an, cũng là nơi duy nhất có thể đi. Nhưng với thủ đoán khi trước, liệu bọn họ có gạt qua một bên để thu nhận cha con bọn họ hay không, đây là điều nàng hết sức băn khoăn. Yên tâm đi, bọn họ sẽ thu nhận chúng ta mà thôi. Mang Huyền Phong nhìn về mấy cổ thi thể vừa mới bị hắn giết đây, tự tin lên tiếng nói: "Trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lấy hắn một cái yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, sau này có thể giúp đỡ Trấn Nam Đạo làm được rất là nhiều việc, một chút ân oán nhỏ trước đây sẽ không có người nào để ý đến. Điểm mạnh nhất của hắn hiện tại là địch nhân không chết không thôi của ba đại gia tộc đứng đầu Trấn Nam Thành, đây là thứ mà những người lãnh đạo của Trấn Nam Đạo cần nhất, bọn chúng sẽ không bao giờ từ chối hắn gia nhập đâu. Điểm không được duy nhất là từ nay về sau, hắn là một tên đạo phỉ, bị người đời phỉ nhổ, chết cũng không thể hồi lại gia môn, nhưng không có sao, chỉ cần nhi tử cùng nữ nhi của hắn an toàn, những cái khác với hắn không mấy quan trọng." Trấn Nam Thành, Trấn Phủ, Nội Viện, bên trong số 203 biệt viện. "Thiếu gia, thiếu gia, ngài mau chạy nhanh đi." Nô Tiểu Diễm trên giường làm bằng gỗ đàn hương tỉnh lại, nhìn thấy thân ảnh của Trần Vân Thanh ngay bên cạnh, liền là ngay lập tức nắm chặt lấy tay áo của hắn, giúp hắn chạy nhanh. Không thể không chạy được, nơi đây thái đang cắt quá mức nguy hiểm, cường giả lợi hại khủng bố vô song, như Trần Vân Thanh không rời đi, chắc chắn sẽ bị bọn họ giết đi. Nàng đã cầu xin Lý Kiêu Long rồi, ông ta đã đồng ý, đây là cơ hội rất tốt để thiếu gia rời đi, nhất định nàng phải nắm chặt lấy nó mới được. "Nhà đầu đốc, không có chuyện gì, đã không có sao rồi." Ôm nhẹ Ngô Tiểu Diễm vào trong lòng, Trần Vân Thanh chịu mến lên tiếng. "Không hiểu sao, Trần Vân Thanh nghe Ngô Tiểu Diễm lời nói, như là kim đâm vào trong lòng một dạng. Cô gái ngốc nghếch này thật sự là quá tốt, dù là tại trong hoàn cảnh nào, cũng luôn là đặt an toàn của Trần Vân Thanh hắn lên đầu tiên, dù bản thân mình có thể sẽ phải chết cũng không một chút hối tiếc, hắn không hiểu nổi, trên đời này sao lại có cô gái ngốc đến như thế? Không có chuyện gì, sao lại như thế này?" Được Trần Vân Thanh ôm vào trong lòng, Ngô Tiểu Diễm hơi có chút bất ngờ, nàng cũng đã có phần tỉnh táo hơn khi vừa mới tỉnh lại khá nhiều, nhìn lại hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đúng là ban ngày, không phải là ban đêm như là trước đó nàng nhớ nữa, còn lại nơi đây, nàng nhìn sao cũng không giống như là tại Thái Đan các bên kia, nó giống như là tại căn phòng ngủ sang trọng một loại. Đây là có chuyện gì thế này, nàng nhớ lại kỹ một chút chuyện đêm qua xem, nàng bị Lý Kiêu Long ép đến Thái Đan các làm đàn ô. Khi nàng chuẩn bị đi vào bên trong luyện đan thất thì thiếu gia xuất hiện động thủ cùng với lại Lý Kiêu Long, còn bị ông ta đánh bị tổn thương, sau nàng cầu xin thì ông ta mới cho thiếu gia nàng rời đi, sau đó, dường như nàng bị ai đó đánh ngất xỉu, khi mở mắt ra liền là tại nơi đây rồi. Chương 247, không có hiểu lầm. Chương 247, không có hiểu lầm. Thật ra khi nàng ngất xỉu kia thì đã xảy ra cái chuyện gì đây? Với lại nàng cùng thiếu gia sao lại ở tại nơi này? Người của Thái Đan Các sẽ không có khả năng bỏ qua cho hai chủ tớ bọn họ a. Tiểu Diễm, đêm hôm qua là có một vị hiệp khách đi qua Thái Đan Các, nhìn đến chúng ta bị Thái Đan Các ức hiếp, liền là ra tay trợ giúp một phen, cứu chúng ta ra. Trần Vân Thanh điệu ra một cái lý do để mà gạt Ngô Tiểu Diễm. Hắn cũng không thể nói với lại cô ta là mình đánh ngất xỉu cô ta xong liền thay cô ta vào bên trong làm đàn ô, chỉ chút nữa liền đã không còn mạng trở ra được. Nói như thế nha đầu này không có đau lòng tự trách bản thân cả đời mới là lạ, đưa ra một cái lý do hoàn toàn mới, đó mới là hợp lý hơn cả. Ân, thiếu gia, chúng ta phải cảm tạ vị hiệp khách kia thật tốt mới được. Nô Tiểu Diễm ánh mắt hơi có một chút xoay chuyển, nhưng sau đó nàng cũng không có truy cứu chuyện này thêm nữa. Nàng không ngốc, chắc chắn là biết được thiếu gia vừa rồi lời giải thích có rất nhiều vấn đề, trên đời này hiệp khách rất ít, hiệp khách xen vào chuyện của một thế lực lớn như Thái Đan Các thì lại càng hiếm hơn. Trong lòng dù biết là Trần Vân Thanh đang nói dối, nhưng không có sao, anh ấy gần nàng, chắc chắn liền có lý do bên trong của mình, nàng không muốn làm khó anh ấy, bây giờ anh ấy bình an tại nơi đây với nàng, như vậy đã là quá tốt rồi. Chuyện này là tất nhiên rồi. Trần Vân Thanh gật đầu. Cô gái này thật sự rất là hiểu chuyện, biết hắn trong lòng có chuyện khó nói ra lời, liền không tiếp tục truy cứu nữa. Một nha hoàn hiểu chuyện thế này, không biết tên tiểu tử Trần Vân Thanh trước đây dẫm phải vận khí gì lại có thể đem được nha đầu này về. Cũng không cần thiết phải hâm mộ tên tiểu tử kia, thằng nhóc đó đã chết thẳng cẳng từ lâu, bây giờ hắn mới là chủ tử của nha đầu này rồi. Trần Vân Thanh trong lòng khá là cao hứng nghĩ. Thiếu gia, chúng ta tại nơi này là, hoàn cảnh nơi này rất là khác, nhà thật to, giường ngủ cũng là thuộc loại tốt nhất, không gian thật rộng rãi, như một căn biệt viện mở rộng. Nó so với lại mười mấy mét vuông tại ngoại viện hai người ở tại trước kia có thể nói là khác xa một trời một vực. Còn y phục của thiếu gia này nữa, đây là màu hồng nhạt trường phục, thứ mà nàng nhìn thấy chỉ có những vị nội viện đệ tử của Trần gia mới được mang mà thôi, thiếu gia nhà nàng sao lại mang bộ đồ này? Thật sự có rất là nhiều nghi hoặc, trong một thời gian ngắn, bộ não nhỏ bé của nàng dường như không có đủ dùng. Nơi đây là Trần phủ nội viện. Hiện tại anh đã là nội viện đệ tử, nên được Trần phủ cấp cho căn nhà này. Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng giải thích. Hồi đêm sau khi từ Thái Đan cắt trở lại ngoại viện hỏa kế phòng, được tên Trần Khang kia thông báo cho là y đã đưa Ngô Tiểu Diễm trở lại căn phòng nhỏ trước đây của mình, Trần Vân Thanh hắn liền ở lại nơi đó vận chuyển dung thiên quyết tu hành một thời gian, tiêu hóa dần năng lượng bên trong cơ thể do ẩn khí đan mang lại. Đến khi trời sáng, hắn nghĩ hai người ở lại nơi đây không có thích hợp, rất là khổ cho nha đầu này, liền đi đến khảo hạch cắt, khống chế tu vi của mình tại yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, thông qua nội viện đệ tử khảo hạch, liền được nội viện đường trưởng lão cấp cho căn nhà này làm nơi tu hành, thế nên hắn mới đưa Ngô Tiểu Diễm đến nơi đây. Nha đầu này có lẽ quá mệt mỏi, cũng có thể đêm qua hắn dùng lực hơi mạnh một chút, nên bây giờ mới tỉnh lại, hắn cũng chưa có cơ hội giải thích cái gì. Nội viện đệ tử. Như vậy, Ngô Tiểu Diễm thật sự là rất mừng rỡ vì Trần Vân Thanh được làm nội viện đệ tử, chỉ là nghĩ đến cái gì, nàng không khỏi có chút buồn rầu đi lên. Nha hoàn cùng người giúp việc mà Trần gia phái đến cho anh đã bị anh đuổi đi về cả rồi, từ nay về sau nơi này liền là do em đến làm tất cả mọi việc, mệt nhọc cũng đừng có trách thiếu gia anh đó nha. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn đương nhiên là hiểu nha đầu này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nói thật sau khi hắn trở thành nội viện đệ tử, còn là lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng nhập nội viện đường tạp vụ trưởng lão là muốn phái thêm 4 người ngoại viện tạp dịch đệ tử đến đây, 2 nam cùng 2 nữ chăm lo công việc hàng ngày cho hắn, nhưng đều là bị hắn nhất cự tuyệt. Hắn có một nha hoàn Ngô Tiểu Diễm này đã là quá đủ rồi, không muốn có thêm quá nhiều người, đồng thời hắn cũng hiểu được, có người tranh đoạt công việc với nha đầu này, cô ta sẽ không có vui vẻ gì cho cam. Quả nhiên là làm cho hắn đoán đúng rồi, nha đầu này trên mặt hiện tại liền là hiện lên 2 chữ không vui trên mặt khá là rõ ràng rồi kìa. Thiếu gia, anh chắc chưa có ăn gì. Để em đi làm chút đỉnh đồ ăn cho anh dùng. Nô Tiểu Diễm không có vì Trần Vân Thanh đoán trúng tâm ý của mình liền xấu hổ hay đỏ mặt gì. Nàng mỉm cười rất là tươi, lắc đầu nhỏ mấy cái hỏi Trần Vân Thanh, sau cũng không có chờ Trần Vân Thanh trả lời, liền là chạy một mạch ra bên ngoài. Rời đi một phần là muốn làm đồ ăn cho Trần Vân Thanh, một phần là vì nước mắt nàng đang là muốn trào ra bên ngoài rồi đây này, nàng không muốn để Trần Vân Thanh nhìn thấy nàng khóc vì quá cảm động, nên mới chạy ra bên ngoài thật nhanh mà thôi. Nha đầu này. Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu một cái, tính cách của cô ta vẫn luôn là như thế, bên ngoài thì cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm như lậu hũ, đối xử với cô ta tốt một chút thôi, cũng là làm cho cô ta cảm động đến rơi lệ rồi. Xẹt xẹt. Ha ha ha. Lão tứ a. Chúc mừng chú Vinh Thăng làm nội viện đệ tử. Ân. Nhanh như vậy hay sao? Trần Kim Tiền hơi có chút giật mình, lấy hắn tốc độ của một cái yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, cùng là sử dụng gia nhị giai hạ phẩm yêu kỹ vân vân bộ đại thành, ngay cả yêu sĩ nhị trọng trung kỳ cũng không thể nào thoát được bàn tay của hắn vô bắt một chiêu này, nhưng làm sao lại không có bắt được tên tiểu tử này vậy kìa? Ân có nguy hiểm. Xẹt buốt. Bạch rầm rầm. Cảm nhận được tiếng gió tại phía sau, Trần Kim Tiền trong lòng máy động quay lại đề phòng, đáng tiếc hắn hành động vẫn là quá chậm so với lại tốc độ xuất cước của Trần Vân Thanh. Chỉ thấy cước ảnh từ trên trời giáng xuống, không có một chút bất ngờ nào xảy ra, Trần Kim Tiền hai tạ thân mình liền bị đá xoay 2 vòng trên không trung, rơi xuống dưới mặt đất. A cái mông của ta. Trần Kim Tiền kêu la thảm thiết, hắn trúng một chiêu này của Trần Vân Thanh, mông tiếp đất phát ra âm thanh chấn động như là thịt thân của hắn bị chấn nát một dạng, trên gương mặt cũng là trúng một cước không nhẹ. Hắn hiện tại không có được rõ ràng là mình đau nơi nào nhiều hơn nữa, nói tóm lại là toàn thân hắn đều hế ẩm cả. Tên Trần Vân Thanh này ra tay thật là độc ác, rõ ràng là muốn lấy đi cái mạng của hắn mà. Trần Chư Chư, chú vừa rồi gọi ai là lão tứ vậy? Trần Vân Thanh một chân đạp tại trên ngực của con heo này, âm trầm lên tiếng hỏi. Lão tứ? Không Tam ca, tôi là muốn gọi anh là Tam ca của tôi, đúng vậy, là Tam ca dễ thương, tốt nhất của tôi. Trần Kim Tiền méo miệng, cuối cùng hắn cũng là nghĩ ra nguyên nhân mình bị ăn đòn là do đâu rồi. Tên tiểu tử Trần Vân Thanh này thật sự rất là thù dai, nhớ lại cách đây mấy tháng, tại hỏa kế phòng bên kia, hắn cứ gọi tên này là lão tứ, còn là cho y ăn hành một trận. Tên này là không có quên, nhân cơ hội vừa rồi đây trừng trị lại hắn, thật là một tên tiểu nhân bị ổi. Hắn nhớ mình có thử qua chút thực lực của Trần Vân Thanh, nhưng sau đó hắn cũng là có để lại Nam Hoàng Kỳ Thư cho y nghiên cứu rồi mà. Thế nhưng tên này vẫn không quên nợ cũ, một lòng muốn sửa trị hắn một phen, thật là không có biết cách làm người mà. Tao nhìn mày. Bất ức, nhưng Trần Kim Tiền cũng chỉ có thể đem bất hận này nuốt tại trong bụng. Ai bảo thực lực của hắn không bằng đối phương đâu kia chứ, chờ một ngày hắn đột phá yêu sĩ nhị trọng, sẽ cho tên này để mặt. Tứ đệ. Ha ha ha. Lão tứ. Chú sớm nói như vậy, anh em chúng ta không phải là chẳng có hiểu lầm gì sao? Trần Vân Thanh nghe thấy Trần Kim Tiền chịu thua, liền là nhanh chóng thu chân lại, tiến lên đỡ lấy Trần Kim Tiền, thần sắc vô cùng quan tâm, như chuyện vừa rồi đánh cho Trần Kim Tiền tơi bời hoa lá không phải là Trần Vân Thanh hắn một dạng. Trần Kim Tiền này trong lòng đoán đúng rồi, Trần Vân Thanh hắn vẫn còn chưa quên món nợ 4 tháng trước, khi hắn vừa mới trùng sinh đến thế giới này. Con heo chết bầm này liền ỷ mình có tu vi yêu giả cựu trọng đỉnh, liền là đem Trần Vân Thanh hắn chơi có chút thảm. Bây giờ thì tốt rồi, hắn trả lại tên này một chút, ân oán hai huynh đệ bọn họ xem như là đã không còn. Nói ra hắn là còn nợ tên mập mạp này không nhỏ ân tình, tên này trước đây đưa cho hắn cái kia Nam Hoàng Kỳ thư, làm cho hắn được lợi ích quá nhiều, hắn nghĩ mình nên tìm cách trả lại ân tình cho đối phương. Nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ là huynh đệ thân thiết mà, chỉ cần giảng tình cảm, mấy cái ân huệ kia có đáng là bao? Hơ hơ lão tam, anh nói đúng, đây là lỗi của tôi, là lỗi của tôi a. Trần Kim Tiền cũng là cười khá là miễn cưỡng cùng Trần Vân Thanh đối đáp. Chương 248, Tân Niên Hội Võ. Chương 248, Tân Niên Hội Võ. Hiện tại thực lực của hắn không bằng tên âm hiểm tiểu nhân này, hắn còn có thể làm sao được? Chờ đến một ngày tu vi hắn cao hơn đối phương, có cơ hội, nhất định sẽ đem món nợ hôm nay tìm về. Từ trước đến nay, bốn huynh đệ bọn họ trước giờ không phải đều như vậy hay sao? Lão tứ, chú lần này đến đây tìm ta là có chuyện gì? Chắc không phải là vì muốn chúc mừng ta nhập nội viện thôi đó chứ? Trần Vân Thanh như cười như không hỏi. Trần Kim Tiền cũng như Trần Tuyết Tùng, Trần Hàn Sương hai tên kia, cả đám sau khi vào Trần phủ sau, liền rất ít khi gặp mặt nhau. Như không có chuyện gì quan trọng mà nói, mấy tên huynh đệ này sẽ không đến tìm hắn, lần này cũng là sẽ không có cái ngoại lệ đâu. Trần Vân Thanh hắn đang bệnh hai lên, muốn xem Trần Kim Tiền chơi chiêu gì, dù tên khốn này nổi lên ý xấu, với thực lực của hắn hiện tại, cũng không cần sợ tên này âm. Có hai chuyện. Thứ nhất là La Lâm Thương hội đấu giá vào mấy ngày sau, Trần Hàn Sương muốn mời tôi cùng anh đi tham dự. Trần Kim Tiền cũng không có quanh co lòng vòng, nói ra mục đích mà mình đến hôm nay. Trần Hàn Sương tên kia vì có giao dịch khá lớn với lại La Lâm Thương hội bên kia, nên được bọn họ tặng cho một cái cấp thấp thẻ bài, có thể đưa thêm hai người đi vào. Ban đầu Trần Hàn Sương là muốn mời hắn cùng Trần Tuyết Tùng đi, vì ba người bọn họ vốn là huynh đệ, nhưng Trần Tuyết Tùng đúng lúc không có tại bên trong Trần phủ, bọn họ hai người lại hay tin Trần Vân Thanh đã nhập nội viện, còn lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng để mà nhập nội viện nữa. Nên quyết định đến nơi đây mời y tham dự cho vui, hắn có một ít đồ muốn mua tại lần đấu giá này, Trần Hàn Sương cũng là như thế, cũng không để một danh ngạch trống cho người khác, liền mời Trần Vân Thanh là hợp lý nhất. Lẽ đương nhiên, hắn cũng phải thử tu vi của Trần Vân Thanh như thế nào trước mới được, để xem thông tin mà nội viện đường trưởng lão cung cấp có đúng hay không. Kết quả hắn có chút hối hận vì đi kiểm tra tu vi của đối phương. Không có vấn đề, đến ngày ta sẽ đến đúng hẹn. Trần Vân Thanh gật đầu. La Lâm Thương hội đấu giá hội, hắn không có xa lạ gì. Không lâu trước đây vì hạn ngạch buôn bán vượt qua 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, nên lại Tinh Tinh kia có cấp cho hắn một cái thẻ bài đó thôi. Hắn dự tính đến ngày hôm đó sẽ đưa Nghiêm Linh Nhi đi theo, nhưng cô ta nói ngày hôm đó mình có chuyện không thể cùng hắn đi được rồi. Như đã là thế, cùng đi với lại hai người này cũng không có sao. Dù sao đám huynh đệ bọn họ đã thật lâu không có gặp mặt cùng nhau rồi. Còn chuyện thứ hai mà chú muốn nói là gì? Trần Vân Thanh nghe Trần Kim Tiền này nói đến đây tìm hắn là vì hai chuyện, thứ nhất chính là La Lâm Thương hội đấu giá một chuyện rồi, còn chuyện thứ hai, không biết là chuyện gì đây, hắn cũng rất là muốn nghe thử. Chuyện thứ hai chính là Tân Niên Hội Võ để quyết định danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện. Trần Kim Tiền nói ra chuyện thứ hai, lần này thần sắc của hắn khi nhắc đến Mân Việt Học Viện liền ngưng trọng hơn lần trước khá là nhiều. Tân Niên Hội Võ, Mân Việt Học Viện. Trần Vân Thanh lập đi lập lại hai cái danh từ này, nhai nuốt khá là kỹ lưỡng. Đem tin tức bên trong ký ức đảo qua một hồi, Trần Vân Thanh liên là biết được Tân Niên Hội Võ cái này là cái gì. Tân Niên Hội Võ, tên như ý nghĩa, tức là võ hội đầu năm của các thế lực, thường sau khi ăn Tết xong, vào ngày 15 tháng 1, các thế lực lớn sẽ tổ chức một buổi tỉ thí giữa các đệ tử với nhau, nhằm kiểm tra đánh giá năng lực thực sự của các đệ tử, người nào có thực lực cao, người nào có tiềm lực mạnh, sẽ là được gia tộc nghiêng tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng tại ba cái gia tộc lớn ở trấn Nam Thành này, Tân Niên Hội Võ có phần quan trọng hơn những thế lực khác, thậm chí là khắc nghiệt hơn nhiều, người sống ta chết cũng là chuyện hết sức mình. Nguyên nhân của sự tàn khốc này là nằm tại danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện tu hành. Danh ngạch Mân Việt Học Viện cấp cho trấn Nam Thành xưa nay đều cố định 100 cái, tuy nhiên phủ thành chủ đã lấy đi 40 cái danh ngạch mất rồi, số còn lại ba đại gia tộc chia đều ra, một nhà được 20 cái. Trần gia nơi này hàng năm đúng là có 20 cái danh ngạch. 20 cái danh ngạch, nhìn thì có vẻ khá nhiều, nhưng trên thực tế lại có ít, nội viện Trần gia nơi đây, hắn có điều tra qua, hiện tại là có hơn 200 tên nội viện đệ tử, tất cả đều là yêu sĩ nhất trọng cảnh giới trở lên, trong đó không ít người là yêu sĩ tứ trọng cảnh giới còn sót lại của năm trước, cũng như tân tấn đệ tử mới tấn thăng. Nghe đâu danh sách yêu sĩ tứ trọng của Trần phủ là hơn 10 tôn, những cái này yêu sĩ tứ trọng, bọn chúng là đã giữ lấy danh ngạch cứng rồi, chắc chắn một suất sẽ là của những người này, dư lại chưa đến 10 cái danh ngạch, là của 190 mấy tên tranh đoạt. Gần 200 người đi tranh đoạt có chưa đến 10 vị trí, mức độ thảm khốc kia không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Anh nghĩ đúng rồi. Tôi nghe nói đâu hiện tại yêu sĩ tam trọng của Trần gia là hơn 50 người. Những cái yêu sĩ cấp thấp như chúng ta, lần này sẽ không có cơ hội, chỉ đành chờ sang năm. Trần Kim Tiền vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh một cái, nói lên lời khuyên tâm thiết. Năm nay Trần gia không hiểu thế nào yêu sĩ tứ trọng cùng yêu sĩ tam trọng đệ tử lại nhiều hơn mọi năm, tình cảnh tranh đoạt cũng sẽ vô cùng kịch liệt. ngay cả mấy tên yêu sĩ tam trọng sơ kỳ cũng là không có cơ hội, đừng nói đến yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh cùng yêu sĩ nhất trọng như là Trần Kim Tiền hắn đây. Mục đích mà hắn muốn nói ra chuyện này với lại Trần Vân Thanh, chính là muốn ý không nên nghĩ mình mới đột phá yêu sĩ nhị trọng không bao lâu, liền là không tự lượng sức của mình đi cùng mấy vị yêu sĩ tam trọng sư minh tranh đoạt. Hắn cũng biết chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cơ hội đi đến Mân Việt học viện. Mân Việt học viện mà, nơi đó không chỉ là thiên đường tu hành, mà nơi đó còn có người con gái mà tên Trần Vân Thanh này yêu say đắm lăng tình ý đi, tên này làm sao bỏ qua cho được. Hắn sợ nhất chính là điểm này, Trần Vân Thanh với chút thực lực hiện tại đi cùng yêu sĩ tam trọng tranh tài, đó không khác gì là tự tìm đường chết, cùng là huynh đệ lâu năm, thú thật hắn là không muộn nhìn thấy Trần Vân Thanh phải chết chút nào cả. Yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào. Trần Vân Thanh gật đầu, xem như đáp lại sự quan tâm của Trần Kim Tiền. Nhưng trong lòng của hắn đã quyết định, 15 tháng sau nhất định phải tham gia lần này tân niên hội võ, còn là phải lấy được một cái danh ngạch đi đến Mân Việt học viện tu hành mới được. Trần Vân Thanh hắn quyết tâm làm như thế, không phải là vì Lăng Tĩnh Y đi cô gái kia, mà là vì chính bản thân mình, hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn trở thành yêu vương để biết được mẫu thân của mình hiện tại đang ở nơi nào, nhất thiết phải đi đến nơi rộng lớn hơn tiên địa để mở rộng tầm mắt, kiếm lấy tài nguyên tu hành. Nơi đây trấn Nam Thành thật sự là quá nhỏ, không thể dung được ước mơ của Trần Vân Thanh hắn, cũng như không thể có tài nguyên trợ giúp hắn bước chân trên con đường cường giả được. Còn về Trần Kim Tiền lo lắng đến đám người thiên kiêu tại Trần phủ với những yêu sĩ tứ trọng, yêu sĩ tam trọng nơi đây, trong mắt của Trần Vân Thanh hắn không đáng nhắc tới, khi chưa đột phá yêu sĩ tam trọng, hắn cũng có thể sát được yêu sĩ tứ trọng rồi, hiện tại hắn đã đột phá yêu sĩ tam trọng, như đem tất cả năng lượng khủng bố của ẩn khí đan tiêu hóa hết, có thể đạt đến yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cũng hoàn toàn có thể. Với thực lực kia, không cần phải sợ bất kỳ yêu sĩ ngũ trọng trở xuống nào. Hơn nữa từ đây đến rằm tháng giêng còn hơn 2 tháng nữa, trong vòng hơn 2 tháng này, chưa chắc hắn lại không có đột phá mới. Thế nên lần này danh ngạch đi đến Mân Việt học viện của Trần gia, Trần Vân Thanh hắn nhất định là phải chiếm một suất rồi. Anh hiểu được là tốt. Trần Kim Tiền không có nắm rõ được thực lực chân chính của Trần Vân Thanh, cũng như là không hiểu Trần Vân Thanh sẽ quyết tâm muốn đoạt một cái danh ngạch lần này, hắn nghe ra lời nói kia, còn nghĩ Trần Vân Thanh đã biết tự lượng sức của mình, nên thật sự là rất vui mừng. Nha, tôi còn quên chúc mừng anh lấy được Trấn Thủy Cát Tử trong tay của Trần Ánh Dương nữa nha. Trần Kim Tiền nhớ đến chuyện gì, ánh mắt liền có chút phát sáng, nhìn qua ai cũng nghĩ là Trần Kim Tiền mừng cho Trần Vân Thanh đạt được thành tựu to lớn. Trần Chư Chư, anh nói cho chú biết, nếu như chú dám đem chủ ý đánh lên cái Trấn Thủy Cát kia, anh sẽ đem da của ngươi lột xuống dưới. Trần Vân Thanh âm trầm cảnh cáo. Làm bằng hữu với tên này không phải ngày một ngày hai, tính cách của tên Trần Kim Tiền này như thế nào hắn là hiểu quá rõ, tham tiền không hạn độ, nhưng kinh doanh lúc nào cũng thua lỗ, đánh bạc như cơm bữa, nhưng chưa một lần thắng. Vì hai thói hư tật xấu này, đã hại tên mập mạp này không ít lần, còn nhiều lần kéo theo hắn cũng hai tên Trần Tuyết Tùng kia chịu hoa lây. Chương 249, Phi Hoa Kiếm Pháp. Chương 249, Phi Hoa Kiếm Pháp. Còn có một tật xấu nữa là không có nghĩa khí, thấy tài sản của huynh đệ liền là nghĩ cách cướp đoạt về cho mình, chưa hề bỏ qua cho bất kỳ ai. Mỗi khi Trần Kim Tiền tên này có ý định đánh chủ ý lên một cái mục tiêu cụ thể nào, thì thường sẽ có loại ánh mắt này, hắn là hiểu quá rõ đi mà. Nhưng Trấn Thủy Các hiện tại là con gà đẻ trứng vàng của Trần Vân Thanh hắn, hàng ngày cho hắn thu nhập rất không tệ, hắn tuyệt đối sẽ không có để cho tên mập mạp này đem nó hủy đi được. Hơ hơ, Lao Tam, anh nghĩ đi đâu vậy, tôi là có ý chúc mừng anh, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Đừng hiểu lầm, đừng nên hiểu lầm như vậy. Trần Kim Tiền trong lòng là đánh một cái giật mình, hắn nghe nói bên kia Trấn Thủy Các có nơi nhập hàng bồi khí đan với số lượng lớn, làm ăn ngày thu đấu kim, hắn nhìn mà thèm nhỏ dại, rất là muốn đem nó thu làm của riêng. Nhưng những cái này hắn để trong lòng là được rồi, đâu có dám nói ra, phải biết Trần Vân Thanh tên tiểu tử này hiện tại không còn giống như mấy tháng trước mặt hắn xoa nắn nữa, mà là có thể nắn gân lại hắn được nha, làm không khéo hắn liền phải thê thảm rồi. Thôi thì tạm thời bỏ qua cho cái Trấn Thủy Các này, chờ tu vi hắn vượt qua Trần Vân Thanh, khi đó không chỉ là Trấn Thủy Các, mà những gì trong tay Trần Vân Thanh có, đều sẽ là của Trần Kim Tiền hắn đây. Tu luyện thất bên trong. Khu. Trần Vân Thanh ta đi đúng hướng, nhưng mà không biết sau này có cái gì hậu quả hay không. Trần Vân Thanh tạm dừng vận chuyển Dung Thiên Quyết tu hành, mở đôi mắt ra, bên trong tràn đầy suy tư. Chưa có ai như Trần Vân Thanh hắn, tại yêu sĩ nhị trọng cảnh giới chỉ trong vòng một đêm lại đem mấy chục viên luận khí đan nuốt vào như thế này mà không chết được. Hắn cảm nhận đầu tiên sau khi đem một phần năng lượng theo Dung Thiên Quyết vận chuyển chính là dùng để tăng cường thể phách cho mình, thân thể bây giờ của hắn sau khi đem nhiều người tinh khí thần cắn nuốt giờ đây là luận khí đan, thật sự rất cứng rắn hơn bình thường yêu sĩ tam trọng quá nhiều, thể phách của hắn theo suy nghĩ là tương đương với lại yêu sĩ ngũ trọng, lục trọng gì đó. Một phần năng lượng liền là quay trở lại khí hải, mở rộng khí hải của bản thân, còn có chữa trị các loại tổn thương bên trong cơ thể. Đáng chú ý, hắn phát hiện ra một điều nữa là điều nội mạch thứ 10 rất là thần diệu, chính nó là nơi cất chứa đại bộ phận năng lượng của ẩn khí đang cùng những cái năng lượng quá tải trong thân thể. Đây là điều mà hắn không nghĩ ra, ai mà ngờ một cái đầu vốn là nội mạch, lại có thể dung nạp được lớn như thế năng lượng mà không có bị đứt đoạn kia chứ. Xem ra sau này hắn phải tìm hiểu kỹ lưỡng lại xem, đường nội mạch thứ 10 này là cái gì mới được. Trần Vân Thanh hắn tu luyện Dung Thiên Quyết con đường này thật sự quá khác xa với lại thường nhân, chưa từng có người đối chiếu, hắn thật sự không biết mình tu luyện như thế này có phải là đốt cháy giai đoạn hay là không, sau này có để lại hậu quả nghiêm trọng gì hay là không nữa. Như đã chọn Dung Thiên Quyết, như vậy cũng không cần hối hận nữa. Trần Vân Thanh ánh mắt hiện lên một vẻ kiên quyết. Hắn đã tu luyện Dung Thiên Quyết, như vậy thì cũng nên chấp nhận rủi ro, có hối hận cũng không được ích lợi gì. Hắn nên nghĩ đến chiều hướng tốt hơn, như một ngày có thể giống như vị Vân Thanh Thiên Đế mà hắn nhìn thấy trước đây một dạng. Nói nữa, nếu như không có Dung Thiên Quyết môn công pháp này, hắn đêm hôm qua đã toi mạng trong tay của Triệu Yên Đà từ lâu rồi, không còn có thể tại nội viện nơi đây được đâu. Cũng nên ra bên ngoài tìm hiểu xem thế nào. Trần Vân Thanh mở ra tu luyện thất cánh cửa, ra bên ngoài sân hít một ngụm không khí trong lành. Tình cảnh của hắn hiện tại hắn hiểu rất rõ, thương thế không nhẹ, cũng không có khả năng trong một lần tu hành liền có thể đem thương thế trong cơ thể điều trị khỏi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế này liền có thể đem năng lượng khổng lồ của ẩn khí đang tiêu hóa được hết, thân thể hắn sẽ không có chịu nổi. Cơm phải ăn từng chút một, một lúc ăn nhiều quá sẽ bị đau bao tử, đạo lý này hắn hoàn toàn hiểu rõ, cái hắn cần hiện tại chỉ là một ít thời gian mà thôi. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần, hắn liền có thể trở lại như xưa, thực lực không chừng còn có tăng trưởng ngoài mong đợi nữa. Ân, có nguy hiểm. Xẹt xẹt ken ken. Một luồng hàn khí từ phía sau lưng kéo đến, cảm ứng linh mẫn của Trần Vân Thanh rất nhanh nhận ra được có người tại phía sau tập kích mình, không có chút suy nghĩ, hắn liền nhanh tay xuất ra Huyền Linh kiếm, chân đạp nhất đóa tam ảnh cùng tên phía sau này đối chiến. Ken ken ken. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ, thật ra mày là ai? Trần Vân Thanh chống lại một chiêu của đối phương sau, rất nhanh liền có thể quan sát được tu vi của người vừa đánh lén mình, đối phương là có yêu sĩ tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng mà người này là ai thì Trần Vân Thanh lại không có nhận ra, vì đối phương đang dùng một mảnh vải che mất dung mạo của mình. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn nhận ra được, người đến là nội viện đệ tử của Trần gia, trường bào mà tên kia mang trên người đều là màu hồng nhạt, so với lại hắn không khác biệt gì. Mới đến nội viện chưa đến một ngày, liền là có người tìm đến kiếm chuyện, nội viện này đúng thật là không đơn giản. Hừ, tiếp kiếm, phi hoa tán ảnh. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ nội viện đệ tử kia một chiêu không trúng, cũng không có cùng Trần Vân Thanh trả lời cái gì, liền là lập tức xuất ra chiêu thứ hai. Chỉ thấy y tại không trung bên trên bay lượn, như một cánh hoa lạc rơi trong gió, lúc thì nơi này, lúc thì lại nơi kia, rất là khó nắm bắt. Tiểu thành cảnh giới nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Nguy rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt kinh sợ. Tiểu thành cảnh giới nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, cộng với lại tu vi yêu sĩ tam trọng của tên này, hoàn toàn có thể cùng yêu sĩ tam trọng trung kỳ tranh phong. Như chút thực lực thế này, trước đây 1-2 ngày, Trần Vân Thanh hắn là không có để tại trong mắt, nhưng giờ đây thì lại khác, hắn là không thể sử dụng quá nhiều lực lượng, nếu không sẽ tổn thương đến cơ thể mãi mãi, thành ra một tên nhỏ yếu như thế kia cũng là có thể làm khó được hắn. Xẹt xẹt. Ân. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp cảnh giới viên mãn. Trần Vân Thanh không nghĩ đến mày vẫn còn che giấu thực lực. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ kia một lần nữa đánh vào khoảng không, cũng không có ra tay công kích nữa, hắn quay trở lại, ánh mắt nhìn Trần Vân Thanh, tương đối kinh dị. Nghe nói cái tên Trần Vân Thanh này dùng tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tiến nhập nội viện, tuy nhiên về yêu kỹ, tên này khá là bình thường khi đi qua khảo nghiệm, không nghĩ đến tên này vẫn còn che giấu rất thâm sâu. Cảnh giới viên mãn thân pháp kia, có thể cùng yêu sĩ tam trọng hậu kỳ chống lại được rồi, thậm chí cả yêu sĩ tứ trọng, như không tu luyện yêu kỹ cảnh giới lợi hại gì, cũng sẽ bại trận trong tay tên Trần Vân Thanh này à nha. Hừ. Trần Hàn Sương, anh cũng đâu có thua kém, yêu sĩ tam trọng cảnh giới, phi hoa kiếm pháp cảnh giới tiểu thành, mọi người đều bị anh lừa cả rồi. Trần Vân Thanh đem Huyền Linh kiếm tra vào trong vỏ, không có cùng tên thần bí nhân này giao thủ nữa, thử lạnh một tiếng nói: "Lão Tam, chú sao có thể nhận ra tôi?" Bị Trần Vân Thanh nói ra thân phận, Trần Hàn Sương cũng không tiếp tục động thủ nữa, thu lại trường kiếm, lấy nhẹ chiếc khăn trên mặt ra, để lộ gương mặt điển trai không hề thua kém Trần Vân Thanh là bao, hắn mỉm cười lên tiếng hỏi một chút. Hắn cùng Trần Vân Thanh cùng một lúc vào Trần phủ nơi đây, ban sơ tại ngoại viện hai người có giao lưu, nhưng từ khi hắn đột phá yêu sĩ, đi vào nội viện, thấm thoát cũng đã 2 năm hơn rồi. Trần Hàn Sương hắn cùng Trần Vân Thanh không có gặp mặt, cũng không có cái gì giao lưu, bây giờ mới gặp lại, tên này dựa vào cái gì để nhận ra hắn được đây a phi hoa kiếm pháp? Nội viện này có người nào không biết Trần Hàn Sương anh đã đem môn kiếm pháp khó luyện này đạt đến tiểu thành kia chứ? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn tại ngoại viện, nhưng đôi khi cũng có chú ý đến nội viện bên này một mẫu 3 phần đất, đặc biệt là sau khi chủ sinh, có được Dung Thiên Thần Ngọc, hắn biết chắc chắn thế nào mình cũng sẽ tiến vào nội viện, thế nên đối với nội viện hắn cũng cho Trần Tú đi tìm hiểu. Tên kia đưa cho hắn luôn một bảng xếp hạng các nhân vật phong vân của nội viện, tình cờ trong số đó, hắn là thấy được tên của mấy vị huynh đệ của mình. Không ngờ bọn họ xếp hạng cũng thật cao, trong đó chú ý nhất phải kể đến nội viện đệ nhất nhân, Trần Tuyết Tùng, tên này hiện tại đang là yêu sĩ tứ trọng trung kỳ tu vi, kiếm pháp cảnh giới thì siêu tuyệt, trong hàng nội viện không có đối thủ. Còn tên Trần Hàn Sương này cũng không có kém lắm, thứ 42 vị, tuyệt học là phi hoa kiếm pháp cảnh giới tiểu thành, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tu vi, từng khiêu chiến với lại một tôn yêu sĩ tam trọng sơ kỳ mà bất bại, danh chấn nội viện. Nhưng không nghĩ đến, tất cả mọi người đều bị y lừa, cũng có thể là trong thời gian này Trần Hàn Sương có mới đột phá, cảnh giới cùng yêu kỹ của Trần Hàn Sương này hiện tại thật sự rất khủng bố. Như xếp hạng lại mà nói, với thực lực hiện tại, Trần Hàn Sương tuyệt đối có thể vào 20 vị trí đầu tiên, đây là vị trí có thể lấy được danh ngạch đi Mân Việt học viện tu hành à nha.